Chương 307, sừng bưng khẩu chiến tiệt giáo. Phục Hy trình diễn khổ nhục kế. 1. Chương 307, sừng bưng khẩu chiến tiệt giáo. Phục Hy trình diễn khổ nhục kế. 1. Thế cục biến ảo, nhấc lên bọn sóng. Nữ hoa nương nương cùng Phục Hy trước một khắc còn thủy hỏa bất dung, vị cái sau phế trừ yêu hoàng chi vị, đã mất đi hải lượng yêu tộc khí vận, cùng đối với yêu tộc trưởng không quyền bính. Nhưng ở nhìn thấy Phục Hy bản thân bị trọng thương thời điểm, nữ hoa nương nương vẫn là vứt bỏ hiểm khích lúc trước, mặc kệ vị huynh trưởng này đối với mình tổn thương, nghĩa vô phản cố vọt tới trước mặt của hắn. Cũng không nên xem thường huynh muội ở giữa tình cảm giang buộc. Đối với nữ hoa nương nương mà nói, yêu hoàng chi vị cho dù trọng yếu, được người hoàng bây giờ lại là bản nguyên tổn thất hầu như không còn, cần thật lâu thời gian mới có thể khôi phục. Còn nữa nói, nữ hoa nương nương cũng không hố hơn người hoàng một lần sao? Hiện tại nhớ tới, chuyện kia cùng Tiệt giáo cũng là quan hệ không ít. Lăng Tiêu thấy được thông thiên giáo chủ, chúng Tiệt giáo đệ tử trên mặt khó có thể tin biểu lộ, hắn mây trôi nước chảy, nhẹ nhàng nói rằng: "Hồng hoang trong tam giới, thịnh hành ký kết đạo lữ duyên phận. Nghĩa hẹp đạo lữ tồn tại ở giữa nam nữ, mà đem thời gian đẩy về phía trước ước vạn tuyến nguyện, còn có nghĩa rộng bên trên đạo lữ. Chính là đồng khí liên tri, đồng cam cộng khổ tu luyện đồng bạn, nổi danh nhất chính là tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị thánh nhân, cùng chưa chứng đạo thành thánh trước đó tam thanh, hay là trấn nguyên tử cùng Hồng Vân đạo nhân. Mà Phục Hy, nữ hoa, đặt ở nghĩa rộng phía trên, cũng là đạo lữ. So với một chút lợi ích gấp mắc, đương nhiên là huynh muội ở giữa tình cảm trọng yếu nhất." Lăng Tiêu rõ ràng nhớ kỹ, tại trấn nguyên tử biết được Hồng Vân đạo nhân xảy ra chuyện về sau, còn kém dẫn động phương đông thế giới địa mạch cùng yêu tộc đồng quy vô tận. May mà, tại chính mình lưu đồ phía dưới, Hồng Vân đạo nhân bảo toàn nguyên thần chân linh, cũng không tới chuyển thế trùng tu cái chủng loại kia tình trạng. Đây chính là nhân quả cùng nhau theo, vận mệnh vô thường sao? Đang nghe Lăng Tiêu lời nói sau, Bạch Trạch dẫn đầu kịp phản ứng. Nữ hoa nương nương đem hà đồ, Lạc Thư theo Phục Hy trong tay lấy đi, quay đầu dùng cái này hai kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo thu được côn bằng lao tổ hiệu trùng, khiến Phục Hy gặp ba vị nhân tổ, những người còn lại hoàng chỉ trích. Vì tránh hiểm nghi, Phục Hy dứt khoát tại Hỏa Vân động bên trong bế tử quan tu luyện, nếu không phải Bạch Trạch quỳ lạy tại Hỏa Vân động trước đó, hắn cũng sẽ không tùy tiện xuất thế. Nhân quả vận mệnh, khó mà lĩnh hội. Nữ hoa nương nương gặp Phục Hy đâm lưng, cũng hợp tình hợp lý. Bạch Trạch đạo hữu nói không sai, hồng hoang tam giới vạn sự vạn vật đều cùng nhân quả vận mệnh có quan hệ, mà bất luận là lục ác, nữ hoa nương nương, Phục Hy cũng là người, chuyện làm đều sẽ ảnh hưởng một ít chuyện. Ít ra tại phong thần lượng kiếp bên trong, yêu tộc không cần lại gặp chịu nhân quả, rơi vào kết quả bi thảm. Lăng Tiêu nhìn về phía Bạch Trạch, hắn gật đầu nói rằng: "Tại Lăng Tiêu trong kế hoạch ban đầu, nếu là không thể nhận phục Bạch Trạch, vậy hắn liền đem nó đưa lên phong thần bảng, mà bây giờ kỳ thành yêu tổ, sau đó không lâu cũng sẽ phát hạ thiên đạo lời thề, xuất linh yêu tộc thuận theo thiên đình quản hạt. Về phần Hy Hòa, cũng là một con đường chết. Chẳng qua trước mắt xem ra, theo lục các bị phương Tây hai thánh độ hóa, yêu tộc không còn lẫn vào tiến phong thần lượng kiếp, Hy Hòa tử kiếp đã phá. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Hy Hòa không kiếm chuyện, nếu không nàng chính là tự chịu diệt vong. Các vị đạo hữu, chẳng lẽ các ngươi không muốn nhìn thấy nữ hoa nương nương cùng nhân hoàng trình diễn huynh muội tình thâm một màn sao? Hay là tại các ngươi xem ra, không có nữ hoa nương nương tọa trấn kim lao đạo, đối mượn giáo là cực lớn tổn thất? Nếu là bần đạo không có nhớ lầm, thông thiên thánh nhân hiện tại dùng để trấn áp thiệt giáo khí vận trí bảo, chính là nữ hoa nương nương càn khôn định a. Cái gì gọi là lửa cháy đổ thêm dầu, giết người chu tâm? Sương Bưng nghĩa chính ngôn từ một lời nói, chính là rõ ràng nhất ví dụ. Nhìn xem ngẩng đầu đỡ ngực, khẳng khái chính nghĩa bộ dáng, Lăng Tiêu đều có chút ngượng bức. Sương Bưng, sao có thể như thế sẽ làm chuyện đâu? Chỉ thấy đa bảo đạo nhân, Quy Linh Thánh Mâu chờ tiệt giáo đệ tử khuôn mặt hiện ra các loại cảm xúc, mà Thông Thiên giáo chủ nhìn như sừng sững bất động, kỳ thực đáy lòng lên sát ý chỉ là một vị thái ớt kim tiên sơ kỳ sâu kiến, lại dám ở này phát ngôn bừa bãi, quả thực là xem thường tiệt giáo tôn uy, có thể coi là khiêu khích tiến hành. Có thể hết lần này tới lần khác, tiệt giáo còn không đợi tại chỗ trả thù. Không phải, chẳng phải không đánh đã khai, thực nện cho sao? Nữ hoa sư thuốc đức cao vọng trọng, chính là ta tiệt giáo đông đảo nữ tiên đi theo tầm gương, chớ có ở đây châm ngòi ly gián, tâm tư của ngươi như thế ác động, đến tột cùng ra sao giáp tâm? Kim Linh Thánh Mẫu chỉ vào Sừng Bưng, tức giận bất bình nói: "Chương 307, Sừng Bưng khẩu chiến tiệt giáo. Phục Hy trình diễn khổ nhục kế." 2. Chương 307, Sừng Bưng khẩu chiến tiệt giáo. Phục Hy trình diễn khổ nhục kế. 2. Giữa thiên địa, có thể được xưng tụng phong tình cùng tu vi sáp nhập, thôn tính, bị vô số nữ tiên kính nể, nam tiên kính uy nữ tính đại năng, cũng liền như vậy mấy vị. Nữ hoa nương nương, Quá Âm nữ thần, Tây Vương Mẫu, Kỳ Hỏa. Quá Âm nữ thần chính là Lăng Tiêu đạo lữ, tiệt giáo nữ tiên tự nhiên đối với nó không có hảo cảm. Mà Tây Vương Mẫu từ khi tiên đỉnh sụp đổ về sau liền ẩn cư ở Côn Luân Sơn chi tây, Hy Hòa thì là từng cùng Đế Tuấn song tu hợp đạo, sớm đã đánh mất thánh khiết chi khí. Cho nên tại Đông Đảo Tiệt Giáo nữ tiên trong lòng, nữ hoa nương nương chính là mục tiêu của các nàng. Thiên đạo thánh nhân, Hồng Quân đạo tổ đệ tử, yêu tộc chi hoàng, nhân tộc thánh mẫu, tiên tiên thần linh, tùy tiện xuất ra một cái thân phận, đều đủ để nhường vô số sinh linh quỳ bái. Ha ha, Thẩm Ương, các ngươi cũng xứng. Bần đạo làm việc, nói chuyện công bằng, mặc dù nữ hoa nương nương để chúng ta yêu tộc sinh linh trái tim băng giá, nhưng nàng vẫn như cũng là các ngươi tiệt giáo nữ tiên không thể với cao tồn tại. Nói đến đi theo, các ngươi dựa vào cái gì? Bằng sẽ đứng tại đạo đức điểm cao lừa mang đi người khác, vẫn là một bộ hối hận biết sai liếm cầu bộ dáng. Ta nhổ vào Sừng Bưng lòng đầy căm phẫn, dựa vào lý lẽ biện luận nói. Nói xong lời cuối cùng, đối với Kim Linh Thánh Mâu phương hướng liền gắt một cái nước bọt. Chớ nhìn hắn cảnh giới thấp, nhưng bàn về theo lẽ công bằng vô tư, khẳng khái chính nghĩa, kia lại là không thể chê. Đây cũng là rất nhiều yêu tộc cường giả có thể kính sợ hắn, yêu thánh Bạch Trạch có thể thưởng thức hắn nguyên nhân. Vừa dứt tiếng, đất trời tối tăm. Vô số đạo thần niệm đem Sừng Bưng khóa chặt, hận không thể đem nó nghiền xương thành tro. Bần đạo không sợ, cùng lắm thì lên phong thần bảng. Cho dù hai chân run rẩy, đập vào mặt uy áp nhường Sừng Bưng cảm thấy ngạt thở, nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng gắng gượng nói. Như thế chính nghĩa chấp nói, thứ nhất là hắn không quen nhìn tiệt giáo đệ tử diễn xuất, thứ hai thì là hắn tư tâm quay phá. Dựa vào cái gì Thái Ức chân nhân, Thương Tử Nha có thể thông qua giận đối tiệt giáo đệ tử thu hoạch được Lăng Tiêu coi trọng, ngay cả ở trước mặt đem Thông Thiên giáo chủ mắng mắng té tát kim cũng gọi, đều thành Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ đệ tử. Mà hắn thẳng thắn cương nghị, răng bằng đồng răng sắt thủy thú Sừng Bưng, vì sao muốn buồn bực sầu não mà chết, lưu lạc làm phong thần lượng kiếp không có ý nghĩa phá hồi. Hắn làm sao không muốn vào bước đầu? Thú vị. Nếu là nói Thái Ức chân nhân, Thương Tử Nha là ác miệng, vô não cuồng phún tiệt giáo lời nói, Sừng Bưng chính là nhận việc thực tiến hành phê phán, cấp độ này làm sao lại trong nháy mắt bị cất cao nữa nha. Nguyên lai tưởng rằng yêu tộc cường giả bên trong có thể sinh ra kim không gọi chính là khí vận hùng hậu, không nghĩ tới còn có Sừng Bưng loại thiên tài này, bần đạo cũng không khỏi lên mời chào chi tâm. Lăng Tiêu biểu lộ có chỗ động dung, khoe miệng của hắn giơ lên nụ cười. Hồng hoang tam giới, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Sừng đích sát tính cách xem như ngay thẳng, cho Lăng Tiêu một loại thuần túy, ngây thơ cảm giác, loại người này nếu là đặt ở vị trí thích hợp bên trên, chính là một thanh cắm vào địch nhân trái tim lưới dao. Chờ phong thần lượng kiếp kết thúc, cũng có thể khiến cho Sừng đặt tại thiên đỉnh bên trong phát sáng phát nhiệt. Há không mỹ quá hay. Lăng Tiêu đạo hữu, còn xin ngươi nhìn xem Phục Hy đạo hữu tình huống thế nào. Bạch Trạch lộ ra vẻ lo lắng, đối với Lăng Tiêu nói rằng, Phục Hy khí tức đang không ngừng suy yếu, nếu không phải nữ hoa nương nương dùng tạo hóa pháp tác quần dưỡng, có lẽ đều hữu hình thần câu diệt phong hiểm, ít ra tại Bạch Trạch xem ra là dạng này. Yên tâm, không chết được, chỉ là trong thời gian ngắn không cách nào vận dụng pháp lực, nếu là có huyết mạch tương liên đại năng trợ hắn tu luyện, thương thế kia khôi phục liền sẽ càng nhanh, nếu không sợ là sẽ phải lưu lại thai hoang ẩm, không cách nào chạm đến chuẩn thánh phía trên cảnh giới. Nhân hoàng chính mình xung họa, hắn một người đủ để gánh chịu. Lăng Tiêu không để ý chút nào nói rằng, kỳ thực, đáy lòng nín cười ý, hắn đều không có điểm phá Phục Hy. Phản vệ cùng bản nguyên trọng thương, đặt ở người bên ngoài trên thân cực kỳ muốn mạng, có thể hắn thân phụ nhân tộc khí vận, thưởng thụ vô tận hương hỏa công đức, mong muốn chữa trị thương thế chỉ là tốn hao thời gian dài một chút mà thôi. Có đôi khi, khổ nhục tế cũng cực kỳ có tác dụng, cho nên Lăng Tiêu không có ý định trợ giúp Phục Hy chữa thương. Phục Hy diễn kỹ lô hỏa thuần thành, hắn gặp đúng thời, đối với nữ hoa nương nương cười khổ nói, muội tử, là ta vị này làm huynh trưởng cô phụ ngươi, thương thế của ta không nghiêm trọng như vậy, bất quá là một chút gian nan vất vả mà thôi. Tạo hóa trêu ngươi, không theo người nguyện. Kết quả là, chúng ta huynh muội đều là lẻ loi trơ trọi một người. Ngươi mau buông ta ra, đừng cho Thông Thiên giáo chủ cùng Tiệt giáo đệ tử hiểu lầm. Các vị đạo hữu, bản này cảm xúc lôi kéo tương đối đúng chỗ, dung hòa lấy tương quan kịch bản tiến triển, mỗi một chữ đều là tác giả dùng tay đập đập. Cầu dùng điêu phát điện, hai ngày này đói, cầu các vị nghĩa phụ. Chương 308, Tiệt giáo may mà quần lót không dư thừa. Bạch Trạch diễn đều không diễn. 1. Chương 308, Tiệt giáo may mà quần lót không dư thừa. Bạch Trạch diễn đều không diễn. 1. Phốc phốc. Phục Hy sắc mặt biến càng thêm tái nhợt, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Tại trước mắt bao người, còn sót lại bản nguyên hóa thành điểm điểm tinh quang bắt đầu tiêu tán, mà khí tức càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy sụp. Nếu không phải Lăng Tiêu biết được nội tình, hắn đều muốn bị Phục Hy cho lừa gạt. Thông Thiên giáo chủ, một đám tiệt giáo đệ tử vẻ mặt khó coi, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều nhìn ra Phục Hy cho xiếc, có thể hết lần này tới lần khác nữ hoa nương nương đối với nó móc tim móc phổi, hiện tại cũng nghe không tiếng người bên ngoài lời nói. Tâm tư ác độc, ghê tởm. Kim Bồ Tiên ở trong lòng nói thầm một tiếng, ngũ tạng lục phủ của hắn tại bốc lên. Phục Hy trọng thương, mong muốn khôi phục cần thời gian không ngắn, có lẽ trực tiếp diễn tới phong thần lượng kiếp kết thúc cũng không phải là không thể được, nếu nói như thế, thiệt giáo liền làm mất đi nữ hoa nương nương cái này trợ lực. Liên thừa Thông Thiên giáo chủ, sợ là có chút một cây chẳng chống vững nhà. Bạch Trạch biểu lộ trịnh trọng, hắn đối với nữ hoa nương nương nói rằng, Phục Hy đạo hữu bản nguyên trọng thương, ở vào nguy cơ sinh tử bên dưới, cầu thánh nhân mang về hoa hoàng tiên, trợ giúp trị liệu thương thế. Yêu tộc cùng thiệt giáo ở giữa tồn tại một chút việc nhỏ không đáng kể, kết thúc công việc sự tình, hy vọng thánh nhân giao cho bần đạo đến xử trí. Trong lúc nói chuyện, Bạch Trạch ngọc tay áo vung khẽ. Hỗn độn chung, Hà Đồ Lạc Thư chờ trí bảo theo Phục Hy trong tay áo bay ra, rơi vào hắn trước mặt. Tay phải khẽ nhúc đích, hỗn độn chung xuất hiện tại Lăng Tiêu bên cạnh. Thu. Lăng Tiêu thần niệm khẽ nhúc đích, đem hỗn độn chung đặt vào nguyên thần bên trong. Thấy một màn này, nữ hoa nương nương biểu lộ có chút xoắn xuýt. Mấy cái hô hấp sau, nàng nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ nói rằng, bản cung nguyên muốn cùng sư huynh đồng lưu phong thần đại nghiệp, nhưng bây giờ huynh trưởng trọng thương có lành, ta không thể không làm trái lời nữa. Đây là Sơn Hà xã tác đồ, liền lưu tại tiệt giáo bên trong a. Về phần trấn áp tiệt giáo khí vận càn khôn đỉnh, bản cung hiện tại cũng không có khí vận cần trấn áp, thì từ sư huynh tạm thời chấp trưởng. Xin lỗi. Dứt lời, nữ hoa nương nương thi triển pháp lực lái tường vân, mang theo Phục Hy biến mất tại mọi người trước mặt. Chỉ có Sơn Hà xã tác đồ tản ra độc thuộc tại cực phẩm tiên thiên linh bảo thần vận, lơ lửng tại kim ngao đảo không trung, dẫn tới không ít tiệt giáo đệ tử nhao nhao ghé mắt. Thông Thiên giáo chủ nhìn như không có chút rung động nào, kỳ thực đấy mắt hiện ra phẫn nộ, tiếc hận rất nhiều cảm xúc. Hắn không nghĩ tới Phục Hy hủy bỏ nữ hoa nương nương yêu hoàng chi vị chuyện, đưa tới biến cố lớn như vậy. Nữ hoa nương nương thật là thiên đạo thánh nhân, cho dù chỉ là tọa chấn kim ngao đảo liền có thể chấn nhiếp Thái Thanh lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Phương Tây hai thánh, bây giờ nàng lại là cách mình mà đi. Càn Khôn đỉnh chấn áp tiệt giáo khí vận, tự nhiên không thể vận động. Kia Sơn Hà xã tác đồ ẩn chứa càn khôn pháp tắc, vô tận uy năng, nhưng căn bản không so được nữ hoa nương nương mảy may. Bất luận từ chỗ nào phương diện đến xem, tiệt giáo cái này sóng may mà quần lót đều không thừa. Nữ hoa nương nương vẫn còn có chút cơ trí, nếu không sẽ không mượn bậc thang đi xuống, lấy Phục Hy là lấy cớ bước ra rời đi, xem ra những ngày này nói thánh nhân, tại thời khắc mấu chốt vẫn là thanh tỉnh. Bất quá dạng này cũng tốt, kế tiếp thuận theo phong thần lượng kiếp đại thế, từ đó tính toán tiền giáo, cũng sẽ không lại liên lụy vị này nhân tộc thánh mẫu. Tóm lại, cùng bần đạo cừu hận nhân quả, chỉ là tiệt giáo liền chín châu mất sợi lông. Lăng Tiêu biểu lộ lạnh nhạt, dưới đáy lòng nói rằng, hồng hoang trong tam giới, rất nhiều thế lực lẫn nhau đánh cờ tính toán, có rất ít chính nghĩa tà ác phân chia. Nhất là tới thiên đạo thánh nhân loại cảnh giới này, càng là suy nghĩ tại tự thân lợi ích cùng lập trường, nếu là vô lợi khả đồ, thậm chí tổn thương tự thân, vậy còn không như thuận thế rút lui. Nguyên bản hồng hoang trong lịch sử, nữ hoa nương nương liền không giống còn lại thánh nhân đồng dạng, tại phong thần lượng kiếp đánh cờ bên trong đầu nhập hải lượng tâm huyết, cuối cùng cũng là rơi vào một cái hơi tốt kết quả. Đã nữ hoa nương nương có thể thấy rõ thế cục, hiểu được như thế nào thất thời, kia Lăng Tiêu cũng không muốn lại truy cứu quá nhiều, mục tiêu của hắn thủy chung là xiển giáo, tiệt giáo, tây phương giáo cùng nhân giáo. Chư vị còn không rời đi ta tiệt giáo sao? Đa Bảo đạo nhân đứng dậy, trong giọng nói mang theo phẫn nộ. Chuẩn thánh sơ kỳ khí thế mơ hồ bộc lộ, mong muốn đem mặt trạch, Lăng Tiêu bọn người trực tiếp đuổi ra khỏi cửa. Dùng cái này, lưu lại tiệt giáo sau cùng tôn uy. Đại thiện. Chương 308, tiệt giáo may mà quần lót không giữ thừa. Bạch Trạch diễn đều không diễn. 2, chương 308, tiệt giáo may mà quần lót không giữ thừa. Bạch Trạch diễn đều không diễn. 2, Bạch Trạch gật đầu, xuất linh yêu tộc cường giả liền rời đi Kim Ngao đảo, xuất hiện tại ngoài ước vạn giảm hải vực, hai con ngươi sáng ngời có thần, cất giấu tâm tư gì? Lăng Tiêu hơi nhíu mày, chậm rãi nói rằng, chậm thì sinh biến, đạo hữu thuận theo bản tâm tới đi. Chỉ cần ngươi phát hiện thiên đạo lợi thể, biểu thị yêu tộc thuận theo thiên đình quản hạt, tiệt giáo cùng thông thiên giáo chủ cũng không làm gì được ngươi. Nghe được Lăng Tiêu nói như vậy, Bạch Trạch buông xuống sau cùng lo lắng. Bấm pháp quyết, một tòa tế tự đài cao trôi lơ lửng ở bên mông Đông Hải phía trên. Phù văn lưu chuyển, yêu văn ẩn hiện. Kim Ngao đảo đông đảo tiệt giáo đệ tử vốn là chú ý đến Bạch Trạch cùng Lăng Tiêu động tĩnh, hiện tại nhìn thấy Bạch Trạch lấy ra tế tự đài cao, tâm tình của bọn hắn trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Bạch Trạch là diễn đều không muốn diễn. Mấy chục đạo thân ảnh xé rách không gian, trực tiếp giáng lâm tại tế tự đài cao ngoài trăm dặm. Người cầm đầu là Đa Bảo đạo nhân, đi theo có Quy Linh Thánh Mẫu, Vân Tiêu chờ tiệt giáo đệ tử. Còn có một sóng lớn tiệt giáo ngoại môn đệ tử, cũng là hướng về bên này mà đến. Sương Bưng thẳng tắp lồng ngực, nghĩa chính ngôn từ nói, hồng hoang tam giới đều chịu thiên đỉnh quản hạt, đương nhiên chư vị thánh nhân giáo phái chỗ đạo trưởng, không cần tuân theo quy tắc này. Bất quá nơi đây chính là Đông Hải chi địa, không phải tiệt giáo địa bàn a. Chư vị khí thế hùng hổ mà đến, là muốn mưu hại ta yêu tộc vô số cường giả, phạm phải sát nghiệp sao? Đứng tại pháp lý điểm cao, Sương Bưng phun rung động đến tâm can. Rất có một người khẩu chiến nhóm nho dáng vẻ. Nghe vậy, Lăng Tiêu mở miệng nói ra, Sương Bưng lời nói có lý, đồng thời cùng ta thiên đỉnh hữu duyên a. Bần đạo hướng ngươi chỉ con đường, tại Bạch Trạch đạo hữu thu xếp tốt yêu tộc chuyện sau, ngươi tìm cơ hội đuổi theo theo Tần Vương doanh chính. Cái này mai là Trà Ngộ đạo, cùng ngươi hữu duyên. Tùy ý tìm cái cớ, Lăng Tiêu ban thưởng một cái Trà Ngộ đạo. Đã có thể vào pháp nhãn của hắn, chỉ là thái ớt kim tiên sơ kỳ cảnh giới, Sương Bưng vẫn là yếu đi một chút. Nhưng tiến đến hiệu trung Tần Vương doanh chính, không phải là vì tại phong thần lượng kiếp bên trong giết nhiều ít địch nhân, mà là nhường trong đó đang quan tâm, tại thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ. Lăng Tiêu, có loại dự cảm này, Sương Bưng tạo hóa hẳn là phi phàm. Văn bối có tài đức gì, có thể nhận thiên đế ban thưởng là Trà Ngộ đạo. Nhưng trưởng bối ban thưởng, không thể tử, văn bối liền nhận. Còn mời thiên đế yên tâm, văn bối biết được như thế nào làm. Ta khả biện chính tà, trong ánh mắt dung không được tà ác tồn tại, tự nhiên hướng Tần Vương doanh chính gián luôn, phát huy giám sát tác dụng Sương Bưng không mình hành lễ, đem lá Trà Ngộ đạo bỏ vào trong túi. Xem như người thông minh, hắn có thể nghĩ rõ ràng chính mình có làm được cái gì. Nông cạn tu vi, dẫn không dậy nổi Lăng Tiêu coi trọng, vậy thì chỉ còn lại một thân tranh tranh thiết cốt, còn có trong lồng ngực hạo nhiên chính khí, cùng thề phải cùng tà ác không đội trời chung thái độ. Đi được Tần thị bộ lạc, đi theo Tần Vương doanh chính, tác dụng lớn nhất chính là giám sát đám người, phụ chính quân tâm, đối với người khác xoắn suýt thời điểm, giải quyết một chút phiền toái. Tốt. Lăng Tiêu gật đầu đáp lại nói. Sương đích sắc tính cách, chính được phát tà. Lăng Tiêu cũng có thể nghĩ ra được một chút cảnh tượng, cũng tỉ như đại thương tướng sĩ nhất định phải chết sao. Sương đích sắc trả lời, sợ là. Các ngươi bất tử chẳng lẽ muốn chúng ta chết? Vẹn vẹn làm rõ sai trái năng lực, cũng đủ để cho Lăng Tiêu coi trọng. Khinh người quá đáng. Các ngươi lẽ ra nên hoàn toàn rời đi, vì sao muốn ở đây lưu lại? Các ngươi trong bụng kìm nén cái gì ý nghĩ xấu? Thần Tiên Quân nghiến răng nghiến lợi, tức sủi bọt mép. Tại Đông Đảo Tiệt Giáo đệ tử trong lòng, hồng hoang tam giới tới lui tự nhiên, nơi nào có thiên đỉnh quản hạt lời giải thích. Nghĩ đến Bạch Trạch bọn người muốn kiếm chuyện, Thần Tiên Quân đáy lòng liền mười phần nén giận, hắn cũng nhanh nhịn không được biệt khuất cùng nhục nhã, muốn báo nổi. Hừ, nơi đây chính là Đông Hải, không phải là của các ngươi Kim Ngao đảo. Bần đạo xem như Đông Cực Thanh Hoa đại đế, ngoại trừ rất nhiều quyền hành bên ngoài, còn có nhìn rõ phương Đông thế giới quyền lực, nhờ Bạch Trạch ở đây lập xuống tế tự đại cao, chính là chủ ý của ta. Các ngươi nếu là có ý kiến, vậy liền động thủ đi. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, không khách khí chút nào nói rằng. Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ khí tức chấn động, Tần Thiên Quân giống như diều đứt dây đồng dạng, thẳng tắp rơi đập tại nước biển bên trong. Bất kính thiên đế, xem thường thiên uy. Đáng đợi. Sương Bưng giải rác mấy lời, trực tiếp chấm. Tần Thiên Quân bị Lăng Tiêu đánh bay, việc này hắn chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Lăng Tiêu đạo hữu, bần đạo muốn phát thiên đạo lợi thể. Mời Lăng Tiêu đạo hữu, đại ngọc đế, vương mẫu cùng tiên đỉnh, giám chi. Bạch Trạch đạp vào tế tự đại cao, biểu lộ dần dần nghiêm túc lên. Muốn chỉnh, liền đến sóng lớn, ngực bự.
Chương 309, loại bỏ yêu tịch. Quỳnh Tiêu hối hận oán hận. 1. Chương 309, loại bỏ yêu tịch. Quỳnh Tiêu hối hận oán hận. 1. Sóng lớn của trào, Tường Thụy diễn sinh. Bạch Trạch đứng ở tế tự trên đài cao, tường hòa khí tức phóng thích mà ra, phía sau hắn thất thải hào quang chiếu xuống mênh mông Đông Hải phía trên, hiển thị rõ thần thánh chi tướng. Đa Bảo đạo nhân, Quy Linh Thánh Mẫu bọn người biểu lộ nghiêm trọng. Bạch Trạch trước đây phát hạ thiên đạo lời thề, mang theo yêu tộc cường giả cùng tiệt giáo chặt đứt nhân quả. Bây giờ muốn phát hạ thiên đạo lời thề, còn muốn mời Lăng Tiêu đại ngọc đế, Vương Mẫu giám chi, hắn đến tuột cùng muốn làm gì? Chỉ thấy Bạch Trạch hướng về Cửu Tiêu không người, giơ lên thanh âm nói rằng: "Ta Bạch Trạch nay khải thiên đạo, lấy yêu tổ chi danh xuất linh yêu tộc thuận theo thiên đình quản hạt, tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong tĩnh tâm tu luyện, không còn lẫn vào phong thần lượng kiếp bên trong. Phàm đã bái nhập thánh nhân giáo phái yêu tộc sinh linh, từ hôm nay trở đi loại bỏ yêu tịch, không dính yêu tộc khí vận. Tương lai bái nhập thánh nhân giáo phái yêu tộc sinh linh, cũng là như thế." Nhìn đạo tổ, thiên đạo giám chi, đạo âm cuồn cuộn, chấn động thiên địa. Bạch Trạch thanh âm hùng hậu, ẩn chứa trong đó kiên định chi ý nhất thời. Bạch Trạch phát hạ thiên đạo lời thề, tại Đông Hải phía trên nhấc lên sóng to gió lớn. "Chúng ta bị loại bỏ yêu tịch." Dẫn đầu kịp phản ứng chính là đại lượng tiệt giáo ngoại môn đệ tử, bọn hắn theo hầu chính là yêu tộc, sau đến tạo hóa bái nhập thông thiên giáo chủ tọa hạ tu luyện, nhưng đến đầu đến lại ngay cả yêu tộc chi danh đều không thể giữ lại. Một loại mộ tổ bị đào, quê quán bị trộm bị thương, trong nháy mắt xông lên đầu. Ngay sau đó, bọn hắn liền phát hiện chính mình không hề bị yêu tộc khí vận phù hộ. Mãnh liệt chênh lệch, để bọn hắn trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Rất nhiều thánh nhân giáo phái bên trong, chỉ có tiệt giáo đệ tử rất nhiều đều là yêu tộc theo hầu, bây giờ Bạch Trạch đạo hữu phát hạ thiên đạo lời thề, nhường vốn là tổn thất nặng nề tiệt giáo đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Trước kia thông qua những này tiệt giáo đệ tử còn có thể thu hoạch yêu tộc khí vận, mượn nhờ yêu tộc chi thủ trưởng không yêu tộc bộ phận lực lượng, hiện tại tiệt giáo sợ là không cách nào lại làm như vậy. Không có nữ hoa nương nương yêu hoàng chi danh, mà tiệt giáo đệ tử liền yêu đều không phải là, sau đó yêu tộc xem như hoàn toàn độc lập, sẽ không lại nhận người bên ngoài tính toán, trở thành phong thần lượng kiếp bên trong pháo hôi. Lăng Tiêu biểu lộ lạnh nhạt, hắn dường như đã sớm dự liệu được một màn này. Loại bỏ yêu tịch, đối với người khác xem ra không ảnh hưởng toàn cục, nhưng đối những cái kia từng theo qua đế tuấn, Đông Hoàng thái nhất là yêu tộc ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, Vu yêu lượng kiếp kết thúc sau bái nhập thánh nhân môn hạ yêu tộc sinh linh mà nói, chính là sấm sét giữa trời quang, nghe rợn cả người. Bạch Trạch làm thành như vậy, những này yêu tộc sinh linh chắc chắn ghi hận hắn, nhưng còn có một số nhân quả, liền sẽ rơi vào tiệt giáo trên đầu. Chuẩn. Trong cõi u minh, đã âm tiếng vọng. Phong thần lượng kiếp vốn là lấy nhân tộc làm bàn cờ, rất nhiều thánh nhân giáo phái lẫn nhau đánh cờ, mà tiệt giáo lại đem yêu tộc liên lụy vào, việc này theo lúc đầu liền làm trái thiên đạo. Bạch Trạch phát hạ thiên đạo lời thề, là thuận theo thiên đạo tiến hành, cũng cho yêu tộc lưu lại sinh lộ. Cho nên tại đạo âm biến mất thời điểm, còn có một số thiên đạo công đức rơi vào Bạch Trạch trước mặt, chỉ là hắn cũng không đem nó chiếm hữu, mà là ban cho ở đây tất cả yêu tộc cường giả. Âm tàn đắc độc, không lưu một tia thể diện. Vân đạo không nghĩ tới Bạch Trạch cũng là dối trá hạ lưu chi đồ, hắn cử động lần này là tại bôi nhọ Đông Đạo Đồng môn, làm tức giận ta tiệt giáo tôn uy. Bí Lô Tiên nắm chặt song quyền, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đập vào mắt, không ít tiệt giáo đệ tử hai mắt đỏ bừng, buồn từ đó đến. Yêu tộc là căn cơ của bọn họ, mà bây giờ bọn hắn thành lục bình cũng dễ. Vừa nghĩ tới có thể sẽ tại phong thần lượng kiếp bên trong gặp bất chắc, thời điểm chết cũng không thể lấy yêu tộc chi lệ an táng, một loại cảm giác bất lực xông lên đầu. Chỉ vì bọn hắn không còn là yêu. Yêu tộc đều là khoác quặng lông mang sừng, ở bất sinh chứng hóa chi đồ. Nhưng các ngươi tiệt giáo ngoại môn đệ tử, lại là liền yêu tộc đều không phải là, thật đúng là thật đáng buồn đáng tiếc a. Sương Bưng than nhẹ một tiếng, cảm khái nói rằng, nghe đến lời này tiệt giáo ngoại môn đệ tử, lúc này tức sủi bọt mép, sắc ý tràn ngập, nhưng lại không thể góc đối mang sang tay, bọn hắn chỉ có thể nuốt xuống cái này miệng mất khí. Lăng Tiêu, đây hết thảy đều là ngươi nhường Bạch Trạch làm, đúng không? Đa Bảo đạo nhân thần sắc bất thiện, đối với Lăng Tiêu hỏi. Hắn thấy, Bạch Trạch tại mấy trăm năm nay đến cùng tiệt giáo quan hệ coi như có thể, vị này ngày xưa yêu thánh, tiệt giáo phó giáo chủ sẽ không như thế tuyệt quyết. Chương 309, loại bỏ yêu tịch. Quỳnh Tiêu hối hận oán hận. 2, chương 309, loại bỏ yêu tịch. Quỳnh Tiêu hối hận oán hận. 2, cho nên hắn đem chịu tội, đều do tới Lăng Tiêu trên thân. Đáng tiếc, cũng không phải. Bất quá bần đạo có thể nhìn thấy tiệt giáo cho cười, trong tim ta cũng là rất vui sướng. Lăng Tiêu lắc đầu, vừa cười vừa nói, nhìn xem tiệt giáo không ngừng suy sụp, sụp đổ. Thứ khoái cảm này, không gì sánh kịp. So với chính tay đâm ngày xưa đồng môn, Lăng Tiêu càng ưa thích như cái người đứng xem, nhìn xem tiệt giáo gặp rất nhiều kiếp nạn, cảm thụ bọn hắn tại thất bại thời điểm hối hận. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là soát lấy hệ thống ban thưởng. Ngươi, Đa Bảo đạo nhân nhất thời nghẹn lời, chỉ vào Lăng Tiêu khuôn mặt xanh xám, không biết rõ như thế nào phản bác. Vô Đường Thánh Mẫu lông mày nhíu chặt, nàng có loại như nghẹn ở cổ họng cảm giác. Dường như, cực đại tiệt giáo không gây một người có thể làm gì được Lăng Tiêu. Loại cảm giác này cực kỳ không ổn. Lăng Tiêu đạo hữu, bần đạo xuất linh yêu tộc cường giả về Thập Vạn Đại Sơn. Nếu là Ngọc Đế, Vương Mẫu có cái gì phân phó, có thể hạ đạt pháp lệnh điều ta tiến đến, bần đạo tất nhiên sẽ tuân thủ thiên điều, thuận theo thiên đạo làm việc. Bạch Trạch đối với Lăng Tiêu làm vái chào chậm rãi nói rằng: "Đại thiện." Lăng Tiêu gật đầu đáp lại. Nghe điều không nghe tuyên, đây là Bạch Trạch trong mơ hồ để lộ ra tới ý tứ. Dù sao Bạch Trạch vừa thoát ly tiệt giáo, trở thành yêu tộc yêu tổ, hắn không muốn lập tức thay đổi địa vị, cũng sợ gánh vác kẻ phản bội đeo danh. Cho nên bên ngoài hắn vẫn là phải cùng Thiên Đình đem không tốt khoảng cách. Bất quá chỉ cần Ngọc Đế, Vương Mẫu hạ đạt một tờ điều lệnh, hắn liền có thể thuận thế trợ giúp Thiên Đình làm việc. Tổng thể mà nói, Lăng Tiêu có thể tiếp nhận việc này. Yêu khí tung hành, thất thải hào quang tiêu tán,
Bạch Trạch cùng một đám yêu tộc cường giả, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Thập Vạn Đại Sơn mà đi. Đến tận đây, thu hoạch được Tiêu Diêu tự tại, không nhận gông cùm xiềng xích. Lăng Tiêu, chỉ có nhìn thấy Tiệt giáo bị tổn thất, ngươi mới có thể dễ chịu sao? Bất luận là Bạch Trạch xuất linh yêu tộc cường giả rời đi Tiệt giáo, cũng là Phục Hy hủy bỏ nữ hoa nương nương yêu hoàng chi vị, hay là vừa rồi Bạch Trạch phát hạ thiên đạo lời thề, ngươi dám nói những sự tình này không liên quan gì đến ngươi sao? Bần đạo biết được chúng ta đã từng đối ngươi không tốt, nhưng ngươi cũng không thể nhiều lần tính toán, để cho ta Tiệt giáo nguyên khí đại thường, tại trong tam giới xấu mặt ta. Quỳnh Tiêu do dự thật lâu, nàng nói ra dấu ở đấy lòng lời nói, không có người nào là đồ đần. Quỳnh Tiêu có thể minh bạch Lăng Tiêu là đang trả thù Tiệt giáo, nàng cũng có thể thừa nhận lỗi lầm của mình. Chỉ là hiện tại, nàng thực sự nhẫn nhịn không được, Lăng Tiêu loại này tra tấn, hối hận, oán hận, yêu thương, rất nhiều suy nghĩ, cảm xúc dưới đáy lòng xen lẫn, nàng có loại nói không rõ, không nói rõ cảm xúc, cảm giác tự thân cực kỳ kiềm chế. Không có Bích Tiêu lạnh lùng, dám cắt tình tuyệt dụng, giận đối tất cả mọi người. Cũng không có Vân Tiêu bướng bỉnh cùng dũng cảm, tha rằng tiếp nhận liếm cầu chi danh cũng muốn nhiều lần biểu đạt đối Lăng Tiêu yêu thương. Quỳnh Tiêu không bỏ xuống được giá đỡ, nhưng cũng không chịu hoàn toàn buông tay. Loại trạng thái này là khó khăn nhất chịu. Nghe vậy, Lăng Tiêu chính nghĩa lâm nhiên nói, "Vân đạo phụng đạo tổ chi mệnh, tôn tiên đạo đại thế, trưởng quản phong thần sự tình. Tất cả thánh nhân giáo phái hưng suy đều cùng Bần đạo không quan hệ, càng chưa nói tới ta tính toán Tiệt giáo. Còn mời Quỳnh Tiêu đạo hữu chớ có phỉ báng Bần đạo, bại hoại thanh danh của ta. Nếu không phải xem ở Thông Thiên giáo chủ trên mặt mũi, chỉ là ngươi những lời này cũng đủ để bị ta lấy xem thường thiên uy tội danh giải quyết tại chỗ. Còn nữa, mấy trăm năm nay Tiệt giáo tổn thất, không đều là các ngươi gieo gió gặt bão đi." Nói xong, Lăng Tiêu tay phải thả lỏng phía sau, không muốn lại phản ứng Quỳnh Tiêu. Bằng vào Quỳnh Tiêu dăm ba câu, hắn làm sao lại thừa nhận chính mình chân thực ý nghĩ? Lăng Tiêu từ trước đến nay đều là thuận thiên đáp, làm việc chưa bao giờ từng có tư tâm. Bất luận người bên ngoài tin hay không, ngược lại chính hắn là tin tưởng. Thử, cùng vong ân phụ nghĩa, phản bội sư môn tặc tử, không có chuyện gì để nói. Lăng Tiêu cũng nhảy nhót không được mấy ngày. Đa Bảo đạo nhân hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Mấy cái hô hấp ở giữa, chỉ còn lại Vân Tiêu còn lưu luyến không rời, trông mòn con mắt, có chút không muốn mất đi cái này cùng Lăng Tiêu cơ hội tiếp xúc. Môi đỏ khẽ nhếch, muốn mở miệng. Có thể vừa mới chuẩn bị bắt đầu, Lăng Tiêu liền chân đạp tường vân, hướng về Đông Hải chi tân phương hướng mà đi. Căn bản không cho nàng bất cứ cơ hội nào. Văn trọng trinh phạt Đông Hải Bình Linh Vương, cũng nên khải hoàn hồi triều. Đế Tân sợ là thê thảm hơn. Đi triều ca, xem kịch. Trống vắng trên bầu trời, truyền đến Lăng Tiêu thì thảo thanh âm. Chương 310, Từ Hàng nói rõ trận tướng. Phí Trọng càng lăn lộn, song cay. Chương 310, Từ Hàng nói rõ trận tướng. Phí Trọng càng lăn lộn, song cay. Triều ca. Một chỗ cung điện bên trong, đầy đất bừa bộn. Loại bỏ yêu tịch, ha ha ha. Thân công báo u ám trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, hắn kém chút đều khống chế không nổi hiện hóa ra bản thể, vô tận lửa giận cháy hừng hực, thở hổn hển. Cùng rất nhiều tiệt giáo thân truyền đệ tử, tỉ như Âu Vân Tiên khác biệt, hắn đối yêu tộc quyến luyến cùng tình cảm là thâm căn cố đế, đồng thời hắn rất nhiều tộc nhân chính là yêu tộc sinh linh. Nhưng bây giờ, trong chủng tộc nhu nhất với hắn, lại bị loại bỏ yêu tịch. Tất cả tộc nhân đều là thuận theo yêu tổ Bạch Trạch ý chỉ, lui giữ Thập Vạn Đại Sơn tinh tâm tu luyện, chỉ có hắn nhất định phải tiếp nhận thiên mệnh, làm cái này phong thần người. Sư đệ, cần gì chứ? Yêu tộc chi danh, chỉ là đế tuấn, thái nhất hai vị yêu hoàng tại lập xuống yêu tộc, lập nên yêu đỉnh thời điểm, cho vạn tộc sinh linh một cái gông xiềng mà thôi, tin thì có, không tin thì không. Vân đạo coi như cũng là yêu tộc người, nhưng ta so nhưng ngươi là rộng rãi rất nhiều. Ô Vân Tiên ngồi trên đế, hắn lạnh nhạt nói, tại Thông Thiên giáo chủ lập xuống Tiệt giáo mới bắt đầu, hắn liền bái nhập tọa hạ trở thành thân truyền đệ tử, hậu vị nhóm theo hầu bảy tiên chi vị. Đối với yêu tộc tình cảm, tự nhiên không có thân công báo thâm hậu như vậy. Cho bần đạo ngậm miệng. Ngươi không có tộc nhân, nhưng ta là có. Thân công báo thẹn quá hóa giận, hắn đối với Ô Vân Tiên quát tháo một tiếng. Trong mấy mắt, bầu không khí có chút nghiêm trọng, Ô Vân Tiên biểu lộ cũng có nhìn, nhưng hắn trung quy là không có phát tác. Lưu tại triều ca thành bên trong Tiệt giáo ngoại môn đệ tử, đều là như là thần công báo đồng dạng cảm xúc vô thường, lâm vào bị loại bỏ yêu tịch bi thương, thất vọng mất mát bên trong. Những đệ tử này cùng thân công báo như thế, đều cùng yêu tộc quan hệ không ít. Không giống Ô Vân Tiên chính mình, sinh ra về sau liền coi như lẻ loi hữu quạng, tại tu luyện có thành tựu thời điểm, có huyết mạch liên hệ tộc nhân đều là sớm đã vẫn diệt. Cho nên, hắn không cảm giác được thân công báo cái chủng loại kia bi thống. Khởi bẩm quốc sư, bệ hạ gọi ngươi tiến về Thọ Tiên cung nghị sự. Lúc này, có nhân hoàng thị vệ đi vào đại điện bên ngoài bẩm báo. Xem ra, bệ hạ là đang vì Văn Thái sư khải hoàn hồi triều mà nhức đầu. Ô Vân Tiên thuận thế phá vỡ cục diện bế tắc, đối với thân công báo mở miệng nói ra. Nói, hắn cũng là cực kỳ đau đầu. Văn Trọng là tiên hoàng đế ất lưu cho đế tân lao thần, tại triều ca triều đình nắm giữ tuyệt đối quyền nói chuyện, càng là nhận đại thương vô số con dân kính ngưỡng kính yêu, lại thêm hắn Kim Linh Thánh Mẫu thân truyền đệ tử thân phận, ngay cả Ô Vân Tiên đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Lần trước Văn Trọng hồi triều, mắng thân công báo, Ô Vân Tiên bọn người mắng té tát. Lần này trở về, sợ là muốn đem trời đều muốn cho lật ngược. Đánh trong đáy lòng, Ô Vân Tiên có chút không thể trêu vào vị này đại thương thái sư, cái gọi là sư điệt. Hành sự tùy theo hoàn cảnh a. Thực sự không được, liền chỉ có thân công báo tâm tình hơi hơi khá hơn một chút, hắn trầm giọng nói rằng. Lời còn chưa dứt, nhưng Ô Vân Tiên đã biết hắn ý tứ. Hai người cũng không nhiều lời, đều là hướng về Thọ Tiên cung mà đi. Cửu Tiên bất tiêu, chiều ca trên không. Lăng Tiêu xếp bằng ở tường vân phía trên, hắn trước mặt nhiều hai thân ảnh. Gặp qua Lăng Tiêu đạo hữu, đã lâu không gặp. Văn bối bái kiến tiên đế. Từ Hàng đạo nhân, Dương Tiền nhao nhao hướng Lăng Tiêu hành lễ. Vân đạo là đến đây triều ca xem kịch, đạo hữu là vì cái gì? Lăng Tiêu mặt mỉm cười, đối với Từ Hàng đạo nhân nói rằng, pháp lực khẽ nhúc nhích, hai chén trà ngộ đạo xuất hiện tại tường vân ngưng tụ trên mặt bàn. Vân đạo cũng là như thế, tại bị cán khi còn bé Vân đạo liền điểm hóa qua hắn, nói rõ hắn thân phụ thất khiếu linh lung chi tâm. Tại bị đế tân buộc chính mình moi tim về sau, ta còn ý đồ đã cho hắn sống sót cơ hội, chỉ là hắn từ chối. Rời đi triều ca trước đó, ta cùng thân công báo gặp qua một lần, tại đáy lòng của hắn chôn xuống một cái hạt giống, trước đó không lâu hạt giống này rốt cục nảy mầm. Từ Hàng đạo nhân bưng lên trà ngộ đạo, lặng lặng nhấp một miếng. Rất nhanh, liền tương lai long đi mạch đêm hai nói. Nghe đến mấy câu này, Lăng Tiêu trên mặt lộ ra một chút vẻ mặt kinh ngạc. Bị cán tử vong thời điểm, hắn tại Lăng Tiêu bảo điện bên trong tham gia sắc phong tử vi đại đế đến hội, cho nên đối với triều ca bên trong chuyện đã xảy ra cũng không quá nhiều lưu ý, không nghĩ tới Từ Hàng đạo nhân còn có lần này tính toán, cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Đạo hữu thủ đoạn cao cường, bần đạo bội phục a. Chờ Văn Trọng hồi triều, phát hiện chân tướng, tất nhiên sẽ đem chịu tội toàn bộ đẩy tại Hồ Tiên Nhi trên thân, đến lúc đó chuyện đã xảy ra liền đặc sắc. Lăng Tiêu vỗ tay tán dương. Đế Tân ngu ngốc vô đạo chính là bản tính, cũng là hắn tại Phong Thần Lượng Kiếp bên trong nhất định phải đóng vai nhân vật, không phải sức người có thể sửa đổi. Chỉ cần Phong Thần Lượng Kiếp kết thúc, sứ mạng của hắn liền coi như hoàn thành. Hồ Tiên Nhi bọn người phụng mệnh mê hoặc Đế Tân, khơi dậy cái sau thực chất bên trong hoang dâm thuộc tính. Có thể nói, Đế Tân đem Đại Thương làm thành hiện tại cái bộ dáng này, căn nguyên vẫn là tại chính hắn. Nhưng sự thật này, bao quát Văn Trọng ở bên trong tất cả Đại Thương thần tử đều không tiếp thu được, bọn hắn cũng không dám tiếp nhận, nếu không Đế Tân chính là một vị chính cống quân, mà không phải Hồ Tiên Nhi ở sau lưng giở trò quỷ. Duy nhất có thể phá cục, liền đem Hồ Tiên Nhi coi là kẻ đầu sỏ, xử cực hình. Nhưng dạng này, hậu quả khó mà lường được. Văn Trọng, Đế Tân nội bộ lục đục. Lại chờ Từ Hàng đạo nhân hợp thời lộ ra ánh sáng thân công báo hành vi, Đế Tân cùng Tiệt Giáo lại sẽ huyên náo thủy hỏa bất dung. Suy nghĩ một chút, Lăng Tiêu đều cảm thấy kích thích. Trải qua mấy ngày nay, Hoàng Phi Hổ mưu phản Đại Thương sự tình, bị Đế Tân, thân công báo bọn người thi triển tất cả vốn liếng dấu giếm, không có truyền vào Văn Trọng trong hai. Nhưng có đôi khi, giấy không thể gói được lửa, Văn Trọng rất nhanh liền sẽ trở lại triều ca, chúng ta có trò hay để nhìn. Từ Hàng đạo nhân nhẹ gật đầu, trên mặt của hắn mang theo nhẹ như mây gió nụ cười. Dường như tất cả, cùng mình không hề quan hệ. Đạo hữu nói cực phải. Lăng Tiêu uống vào trà ngộ đạo, cùng Từ Hàng đạo nhân cùng nhau chờ chờ. Dương Tiễn xếp bằng ở tường vân phía trên, dựa vào ly kia trà ngộ đạo cảm ngộ thiên đạo chí lý, tăng lên tu vi của mình. Cứ như vậy, thoáng chớp mắt mấy ngày thoáng qua liền mất. Triều ca thành bên ngoài, Phí Trọng, Vưu Hồn xuất lĩnh một đám quần thần, nhìn qua cách đó không xa cưỡi hắc kỳ lần Văn Trọng, khống chế kim tỉnh ngũ vân còn dư nguyên, đáy lòng một hồi rụt rè. Đế Tân hạ đạt lệnh cấm, không cho bất luận kẻ nào đề cập Hoàng Phi Hổ chuyện. Hiện tại Văn Trọng khải hoàn hồi triều, bọn hắn đều sợ bỗng nhiên hỏi Hoàng Phi Hổ, vô luận như thế nào trả lời, kết quả của bọn hắn đều đem bi thảm. Xem ra bệ hạ đổi tính. Tại chúng ta Viễn Trinh Đông Hải Bình Linh Vương những ngày này, Đại Thương triều đường lại không có truyền đến tin tức xấu, mặc dù bệ hạ vẫn là thích cùng kia yêu phi tầm hoan tác nhạc, nhưng rốt cục có chút thu liễm. Đại Thương khí số tận không được dư nguyên mang trên mặt nhẹ nhõm, nhìn về phía Văn Trọng nói rằng: "So với Viễn Trinh Bắc Hải, lần này bình định phản loạn, có thể nói là cực kỳ thuận lợi. Lại thêm triều cục ổn định, hắn thì càng vui vẻ." Lão phu trong lòng có chút lo sợ bất an, hy vọng giống sư đệ nói rằng này, Đại Thương mọi chuyện đều tốt ta. Chỉ tiếc, không thể giết Phí Trọng, Vưu Hồn. Khi đi ngang qua cửa thành thời điểm, Văn Trọng trầm giọng nói rằng: "Đang cười mặt đón lấy Phí Trọng, Vưu Hồn nên tiếp Văn Trọng ánh mắt, dọa đến kém chút kẻ ra quần, càng là nơm nớp lo sợ, không muốn xê dịch bước chân người hồi hoàng cung điện." Đấy lòng gọi thẳng. Xong tay. Chương 311, Văn Trọng trời sập. Hoa thủy đông dẫn. Chương 311, Văn Trọng trời sập. Hoa thủy đông dẫn. Nhân hoàng cung điện, bầu không khí quỷ dị. Đế Tân ngồi cao tại bảo tọa bên trên, tay phải nâng cầm lên, trên mặt hiện lên vẻ sầu lo. Hoàng phi Hổ vợ chết, cùng hoàng phi tao ngộ độc thủ, đều cùng hắn có thiên ti vạn lũ liên hệ, mà bây giờ Văn Thái sư còn hướng, tất nhiên sẽ mở miệng hỏi đến. Cho dù đã sớm nghĩ đến lấy cớ, nhưng Đế Tân vẫn là run như cầy sấy. Tại chưa trở thành đại thương nhân hoàng thời điểm, hắn cùng Hoàng Phi Hổ cùng nhau đi theo Văn Thái sư học tập binh pháp, cùng một chỗ tu luyện, trong lúc này hắn nhưng là không ít bị Thư Hùng Giao Long Kim Tiên vượt qua. Chỉ là tại sau khi lên ngôi, Văn Thái sư mới thu liễm tính tình, không muốn thêm hình với hắn vị này đại thương nhân hoàng trên thân. Nhưng bây giờ, Đế Tân thật sợ Văn Thái sư sẽ độc giận, cho hắn dừng lại quất. Bệ hạ, không hoảng hốt. Hoàng Phi Hổ khởi binh như phản triều ca đã là sự thật, Văn Thái sư cho dù có lửa giận, nhưng hắn cũng không cách nào hướng ngươi vấn trách. Nghe nói Hoàng Phi Hổ đã về Thuận Tây Kỳ, thành cơ xương dưới tay binh mã đại nguyên soái, chờ đem việc này cáo chi Văn Thái sư, chắc chắn cứng miệng không trả lời được. Hồ Tiên Nhi giúp vào Đế Tân trong lực, mang theo vũ mị ngữ khí nói rằng: "Thật tình không biết, thân công báo biểu lộ hơi có vẻ vi diệu." Như có như không ánh mắt, không lưu dấu vết tại Hồ Tiên Nhi bộ ngực bên trên xẹt qua, đáy mắt lóe ra một tia sát ý cùng điên cuồng. Làm ra tất cả đều là vì Thất Khiếu Linh Lung Tâm. Vật này, cùng hắn hữu duyên, chỉ cần đem Thất Khiếu Linh Lung Tâm luyện hóa, vậy hắn liền có thể trong khoảng thời gian ngắn bước vào Đại La Kim Tiên hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong chi cảnh. Đến lúc đó, so kia cùng là phong thần người Khương Tử Nha, sợ là muốn cường hành vô số lần. Văn Thái sư khải hoàn trở về, quần thần hành lễ. Đại điện bên ngoài, truyền đến nhân hoàng thị vệ thanh âm. Tại tiếng trống, tiếng kèn tiếng vọng bên trong, Văn Trọng thân mang một bộ áo giáp, bên hông treo Thư Hùng Giao Long Kim Tiên, cất bước đi vào bên trong đại điện. Giữ nguyên thân làm Văn Trọng sư đệ, từ đây thuận theo bình định phản loạn mà về, đi theo sau người. Bái kiến nhân hoàng. Văn Trọng đứng tại trong đại điện, đối với Đế Tân ôm quyền không người hành lễ. Coi như hắn vẫn là Đế Tân nửa cái sư tôn, lại thêm đại thương lão thần, thái sư ngang phần, dưới tình huống bình thường không cần quỳ lạy dập đầu. Thái sư miễn lễ. Viễn Trinh Đông Hải Bình Linh Vương, thái sư có thể nói là lao khổ công cao, là ta đại thương Giang Sơn xã Tắc Cúc cùng tận tụy, cô sớm đã sai người chuẩn bị kỹ càng yến hội, là thái sư khánh công. Còn mời thái sư cùng câu ngồi chung liễn xa, di giá lộc đại dự tiệc. Đế Tân nâng lên tinh thần, trịnh trọng nói, cử chỉ nhấc chân đều mang đối văn trọng kính trọng, đáy lòng thì là lo lắng bất an. Chỉ hy vọng đem văn trọng hồ lộ qua, không để cho phát hiện hoàng phi hồ không tại triều ca sự thật. Nghe vậy, văn trọng chậm rãi nói rằng, xa hoa dâm đãng, còn thể thống gì? Xem ra lão phu không tại triều ca thời gian, bệ hạ dù chưa gây nên cái gì dùng chuyện, nhiễu loạn, có thể làm gió vẫn là không có quá nhiều đổi mới. Từ hôm nay trở đi lão phu sẽ đích thân giám sát bệ hạ, cùng ngươi cùng nhau phê chữa quần thần trình lên tấu chương, đồng thời để ngươi sửa đổi một chút tính tình cùng thói quen xấu về phần trong quân đại sự, liền giao cho võ thành vương xử trí a. Nói năng có khí phách, đinh hay nhức óc. Văn trọng biết được Đế Tân bản tính, thế là hắn quyết định giúp làm ra cải biến. Trinh phạt Đông Hải Bình Linh Vương thời điểm, hắn liền muốn ra rất nhiều đối sách, chỉ cần nhường Đế Tân dựa theo yêu cầu của mình tới làm liền có thể. Hoàng phi hổ tại thống binh phía trên có chỗ rất độc đáo, so với hắn vị sư phụ này không kém là bao nhiêu, cho nên có xử lý trong quân đại sự, Văn trọng đấy lòng là đặc biệt yên tâm. Dứt lời, Văn trọng liền nhìn về phía Hoàng phi hổ vị trí. Không ai. Trời sập. Nồng đậm cảm giác nguy cơ xông lên đầu, Văn trọng đấy lòng lộ bộ một tiếng. Vậy hạ sẽ không lại làm ra cái gì yêu thiêu thân a? Một cái ý niệm trong đầu xuất hiện tại Văn trọng trong đầu. Võ Thành Vương Hoàng phi hổ là đệ tử của mình, vô luận là tu vi hay là khả năng đều không thể bắt bẻ, đồng thời cùng Đế Tân tình như thủ túc, hắn đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Văn trọng biểu tình biến hóa, bất luận là Đế Tân, thân công báo vẫn là quần thần, giờ phút này đều là nơm nớp lo sợ, đáy lòng chỉ rụt rè. Nuốt hoàng chu lý, luyện hóa lá trà nội đạo. Văn trọng tại không đủ trong vòng một năm, cảnh giới tu vi đột nhiên tăng mạnh, sớm đã trở thành đại La Kim tiên hậu kỳ cường giả. Chỉ là tiêu tán mà ra khí tức, liền để quần thần hai chân như nhũ ra, kém chút không có toàn bộ ngã nhào trên đất. Liên thân công báo, Âu Vân Tiên đối với vị sư điện này đều sinh ra lòng kiêng kỵ, huống chi là ở đây đại thương thần từ đâu. Song con bê, Văn Thái sư phát giác được Hoàng phi hổ không tại triều ca, hắn một khi hỏi đến lên, toàn bộ bên trong đại điện đều sẽ nghiêng trời lệch đất, lửa giận của hắn là bất luận kẻ nào cũng không thể tiếp nhận. Bao quát người ta, còn có bệ hạ. Phí Trọng khuôn mặt trắng bệnh, nhìn về phía Vưu Hồn truyền âm nói, Văn Trọng không làm gì được Đế Tân, nói không chừng sẽ đối với bọn hắn hai cái này sủng thần báo nổi, giết gà dọa khỉ. Không dám nghĩ, cũng không dám đối mặt a. Võ Thành Vương vì sao không thấy vào triều a? Văn Trọng ổn định tâm thần, hắn đối với quần thần cùng Đế Tân hỏi. Ôm một tia hy vọng cuối cùng, trên mặt của hắn miễn cưỡng bộc lộ hiền lành chi ý, nhưng đáp lại hắn lại là dài dằng dặc trầm mặc, cùng Đế Tân, thân công báo đám người trên mặt trột dạ biểu lộ. Giờ phút này, Văn Trọng hoàn toàn minh bạch, Hoàng phi hổ xảy ra chuyện. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Văn Trọng chợt rút ra hai thanh kim tiền, đem trong tay phải kim tiền nâng qua đỉnh đầu. Hoa dâm sợi râu tung bay theo gió, hoảng sợ khí tức quét sạch cả người hoàng cung điện, áo giáp hiện ra lạnh lẽo quang huy, dường như ẩn chứa cường hãn sát ý Văn Trọng, muốn báo nổi. Nuốt một ngụm nước bọt, Đế Tân nói rồi nói, Võ Thành Vương vợ giả thị vào cung dự tiệc, lại sinh ra tà niệm muốn câu dẫn cô, chỉ làm ưu kế của nàng không có đạt được, sự tình bại lộ sau liền nhảy xuống lộc đài tự sát. Hoàng phi chuyện như vậy trách tội cô, trong cơn tức giận lại muốn hành thích, bất hạnh bị độc thân bên trên tử vi đế khí cùng đại thương khí vận phản vệ, rơi vào tâm mạch vỡ vụn, một mệnh ô hô kết quả. Mà Võ Thành Vương bởi vậy sinh đoán, khởi binh mưu phản đại thương, còn đầu nhập vào cơ xương trở thành Tây Kỳ binh mã đại nguyên soái, còn mời thái sư là cô làm chủ. Nghĩa chính ngôn tử, ngữ khí bi thương. Tại Đế Tân trong giọng nói, hắn mới là người bị hại. Nếu là đổi lại người bên ngoài, vì bảo vệ Đế Tân tôn uy cùng đại thương mặt mũi, có lẽ sẽ thuận thế kế tiếp bậc thang, đem việc này trực tiếp hồ lộ qua. Đáng tiếc hắn gặp phải, chính là đại thương duy nhất xương cánh tay chi thần, có thể được xưng tụng sống lưng Văn Trọng. Người đánh giám. Phi hổ vợ chính là trong trắng cháy mạnh phụ, sao lại cầu dẫn ngươi? Còn có phi hổ, hắn đối đại thương trung thành tuyệt đối, nếu không phải ngươi thương hắn tâm, hắn sao lại mưu phản? Còn không đợi Văn Trọng phản ứng, Dư Nguyên trực tiếp giơ lên thanh âm giận mắng một tiếng. Hoàng phi hổ chính là hắn sư điệt, là tại quân doanh cùng trong chém giết lớn lên, cho nên hắn đối với nó cực kỳ bảo vệ. Đối với vị sư điệt này bản tính, gia đình cũng là cực kỳ hiểu rõ, đương nhiên sẽ không tin vào Đế Tân chuyện ma quỷ, cho nên hắn không cần nghĩ ngợi, liền ở trong đại điện bạo phát. Hung sát chi khí đập vào mặt, giữ tận khuôn mặt dọa đến mấy vị thần tử cùng hồn phi phách tán. Nói bậy nói bạn. Hoàng phi hổ thở nhỏ đi theo lão phu tu luyện, là đại thương đánh xuống rất nhiều lãnh thổ, làm sao lại vô duyên vô cớ tạo phản? Rõ ràng là bệ hạ tin vào yêu phi sang ngôn, bị hỏng ban đầu tâm, lúc này mới nhượng xuống như thế mầm hai bạn. Còn mời bệ hạ cho lão phu một cái công đạo, nếu không ta chỉ có thể tuân theo tiên hoàng di chiếu, đưa người đánh thức Văn Trọng giờ kim tiên, ở trong đại điện dạo bước. Những nơi đi qua, thần tử toàn bộ cúi đầu, không dám nhìn thẳng hai mắt của hắn. Các loại cảm xúc tại trong lồng ngực góp nhặt, xen lẫn, nhưng vì đại thương Giang Sơn xã tắc, Văn Trọng trung quy là không có trực tiếp trách tội Đế Tân, mà là đem việc này căn nguyên dẫn hướng Hồ Tiên Nhi. Thân niệm khẽ nhúc đích, hắn liền thấy rõ chân tướng. Hoàng phi hổ hỏa thiêu hiên viên mộ phần, đem Hồ Tiên Nhi tộc nhân toàn bộ tiêu chết, cái sau tiến hành trả thù cũng là hợp tình hợp lý, về phần cụ thể xảy ra chuyện gì, Văn Trọng đã không muốn quan tâm. Hắn chỉ muốn mượn nhờ việc này diệt trừ yêu nghiệt, không cho Hồ Tiên Nhi lại mê hoặc Đế Tân. Nếu không, một khi trinh phạt cái khác chư hầu, giữ lại Hồ Tiên Nhi đi theo Đế Tân bên cạnh, bất luận hắn cố gắng như thế nào, cũng không cách nào đốn nắn vị này nhân hoàng việc đã làm. Quả nhiên là văn thái sư, đầu óc chuyển chính là nhanh. Hoàng phi hổ mưu phản đã là định cư, hắn tại mấy cái hô hấp ở giữa liền đem mầm thai vạ dẫn tới hồ tiên nhi trên thân, cũng là không thiếu bần đạo tốn hao tâm huyết tính toán, kiệt 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 thân công báo vớt ve tầm của mình, hắn đè nén dương lên khóe miệng. Thất khiếu linh lung tâm, dường như đã có thể đụng tay đến. Từ đạo hưu bất tử bần đạo. Hắn thực sự quá muốn trở nên mạnh mẽ. Chương 312, cảm giác chính mình lại đi. Văn trọng quốc đế tân. Chương 312, cảm giác chính mình lại đi. Văn trọng quốc đế tân. Hướng ta tới. Hồ Tiên Nhi có chút ngộng, nàng lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Biết được là hoàng phi hổ hỏa thiêu hiên viên mộ phần về sau, nàng đích xác thi triển một chút âm mưu quỷ kế, nhưng cái gọi là mê hoặc đế tân thì là lời nói vô căn cứ. Xem như người bên gối, Hồ Tiên Nhi biết được đế tân một chút yêu thích. Hoàng phi hổ vợ giả thị thật là một vị mỹ phụ, nàng chỉ là hơi hơi khơi dậy đế tân dục vọng, cái sau liền đối với giả thị động thủ động cước, lúc này mới ủ thành một hệ liệt bi kịch. Cho nên Hồ Tiên Nhi khoác lác việc này không có quan hệ gì với nàng, đều là đế tân sắc dục vân tâm sợ. Nếu không, thật lấy mị hoặc chi thuật mê hoặc đế tân, cái sau sớm đã có phát giác, kế hoạch của nàng há có thể đạt được. Thái sư mời nói cẩn thận, việc này cùng tiếp thân không có bất cứ quan hệ nào. Đã hoàng phi hổ đã mưu phản đại thương, thái sư hiện tại muốn làm chính là xuất lĩnh binh mã chinh phạt Tây Kỳ, bước bách cơ xương đem hoàng phi hổ giao ra chính pháp, mà không phải đến khi phụ ta vị này nhược nữ tử Hồ Tiên Nhi hai con ngươi ngậm lấy nước mắt, nàng té nhào vào đế tân trong ngực. Dịu rít thanh âm, trêu đến đế tân lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nương nương nói cực phải, cho dù bệ hạ có lỗi, kia hoàng phi hổ chính là đúng sao? Làm chỉ là phụ nhân cùng bệ hạ tan vỡ, càng là xuất lĩnh hoàng gia quân giết ra triều ca, đầu nhập vào Tây Kỳ, tội lỗi của hắn thiên lý năng dùng. Chẳng lẽ lại, ngươi thật muốn cầm trong tay kim tiên thêm hình tại bệ hạ? Vưu hồn cảm giác chính mình lại có thể đi. Nhìn rõ thời cuộc, tùy thời phản chiến. Trước đây thấy văn trọng khí thế hùng hổ, còn một bộ uy vũ khí phách dáng vẻ, nhưng bây giờ Hồ Tiên Nhi dăm ba câu đem thế cục chuyển, hắn nhất định phải thuận nước đẩy thuyền, tại đế tân trước mặt soát soát hảo cảm. Thái sư, ngươi cần gì phải đâu? Cài bộ dáng được, chớ có thượng cương thượng tuyến. Phí trọng không muốn rơi vào người sau, trên mặt hắn tràn đầy nụ cười nói rằng. Đế tân nhìn thấy hai người biểu hiện, đáy mắt xẹt qua vẻ hài lòng, khi nhìn đến văn trọng trong tay kim tiên về sau sinh ra lệnh ý, hắn liền nghĩ tới bị kim tiên chi phối thống khổ. Lao phu cho dù là chết, cũng phải vì đại thương quét dọn tai họa. Hai vị gian thần bị tặc, cũng muốn theo yêu phi cùng một chỗ đạp vào hoàng tiên lộ. Tiên hoàng ban thưởng ta thư hùng giao long kim tiên, bên trên đánh bất tỉnh quân hạ đánh gian thần, ta chưa hết bắt các ngươi khai đao. Văn trọng tức giận đến thân thể phát run, hắn giơ lên kim tiên hướng về phía trọng, vưu hồn đánh tới. Dù chưa vận dụng tu vi, nhưng kim tiên vẫn là mang theo uy thế cường đại, mắt thấy là phải rơi vào trên người của hai người. Lúc này, thân công báo thân hình khẽ nhúc đích, chặn văn trọng kim tiên. Thừa tướng cùng á tướng nói không phải không có lý. Huống hồ việc này từ đầu tới đuôi đều không có quan hệ gì với bọn họ, bọn hắn phẩm tính mặc dù kém một chút, nhưng tài trí cùng năng lực tại một đám đại thương trong quần thần ở vào hàng đầu, khả năng giúp đỡ bệ hạ xử lý quốc sự. Nếu là bọn họ tử vong, kia đại thương triều đường có lẽ liền không người có thể dùng. Thân công báo thuận thế tiến đến văn trọng trước mặt, sau đó nhẹ nói: có thể hỗn đản, nhưng tuyệt không thể đồ ăn. Phí trọng, vưu hồn nhìn như là dựa vào thổi phồng đế tân thu hoạch được cao vị, nhưng cái này cũng cùng bọn hắn năng lực thoát không ra quan hệ, nhất là đang phát triển đại thương dân sinh phương diện, bọn hắn xác thực có một ít thành tích. Thân công báo tin tưởng, văn trọng sẽ cân nhắc lợi hại, tha cho bọn hắn một mạng. Hừ, lão phu làm việc, cần gì ngươi khoa tay múa chân? Văn trọng nổi giận một tiếng, hắn vung lên kim tiên đánh vào phí trọng, vưu hồn hai chân phía trên, máu tươi lúc này liền phun ra ở trong đại điện, mà bạch cốt âm u lộ ra, nhìn cực kỳ thảm thiết. Tiếng kêu rên quanh quẩn ở trong đại điện, phí trọng, vưu hồn khuôn mặt biến trắng bệch. Nếu không phải bằng vào hải lượng tiên tài địa bảo, tiên đan loại hình chất thành một chút tu vi, chỉ là hiện tại thương thế đều đủ để bọn hắn tử vong. Người tới, đem thừa tướng, á tướng dẫn đi. Thân công báo tiện tay sử dụng pháp thuật ổn định thương thế của hai người, hắn gọi đến nhân hoàng thị vệ đem bọn hắn mang rời khỏi đại điện. Quân thân quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Văn trọng đem ánh mắt rơi vào đế tân trên thân, tay hắn nắm kim tiên không ngừng tới gần, quanh thân lửa giận cùng sát khí hóa thành thực chất, liền tựa như một vị giống như sát thần. Văn thái sư, ngươi muốn làm gì? Đế tân biểu lộ khó coi, đem Hồ Tiên Nhi ôm thật chặt vào trong ngực. Thân công báo, Ô Vân Tiên nhiều lần mong muốn ngăn cản, nhưng riêng phần mình đều có sầu lo, cho nên lại lựa chọn ngậm miệng. Thân công báo đơn thuần là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, liền nghĩ thu hoạch được thất khiếu linh lung tâm, mà Ô Vân Tiên thì là sợ hãi tổn thất mặt mũi, lại giống lần trước như thế nhường văn trọng thống mạ chính mình một trận. Bệ hạ, ngươi không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Cái này yêu phi đến triều ca trước đó, ngươi chính là một vị hùng tài đại lược thiên hạ trung chủ, từ khi nàng vào hậu cung, ngươi liền biến hoang dâm vô đạo, đem đại thương giang sơn xã tắc khiến cho sụp đổ. Mời bệ hạ tuân theo tiên hoàng nguyện vọng, thuận theo lão phu chỉ ý, đem cái này yêu phi ban được chết. Văn trọng giơ kim tiên, đạp trên bậc thềm ngọc từng bước một tới gần. Mặt mũi ở giữa đều là ngưng trọng cùng tức giận, đại la kim tiên hậu kỳ khí thế theo bốn phương tám hướng chấn áp mà đến, nhưng đối đế tân không có bất kỳ cái gì để ý, cho nên tử vi đế khí cùng lớn thương quốc vận căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Ngược lại là Hồ Tiên Nhi phát ra kêu rền, lấy nàng cảnh giới tu vi ha có thể là văn trọng đối thủ, liền cái sau khí thế đều không thể tiếp nhận, khóe miệng chảy máu đỏ tươi. Văn thái sư, ngươi còn có cô vị này nhân hòa sao? Đem thư hùng giao long kim tiên thu lại, nếu là ngươi dám đánh giết cô ái phi, ta định cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Đế tân sốt ruột phía dưới, biểu lộ giữ tận nói. Hồ Tiên Nhi phụng dưỡng hắn mấy chục năm, há có thể cứ như vậy bị văn trọng gạt bỏ. Huống hồ có Hồ Tiên Nhi tại bên cạnh hắn, hắn liền có thể thuận lý thành trường, quang minh chính đại tận hưởng lạc thú trước mắt. Nếu là Hồ Tiên Nhi tử vong, vậy hắn cũng chỉ có thể tại Văn Trọng giám sát hạ chăm lo quản lý. Những ngày đau khổ, Đế Tân làm một chút đều không muốn ăn. Lão phu nhìn bệ hạ là bị yêu nghiệt này mê hoặc đến thần trí không rõ. Đã như vậy, vậy lão phu chỉ có thể đi tổ tông phương pháp, nhận tiên hoàng chi mệnh, đưa người đánh thức. Văn Trọng rõ ràng mang theo bi thống ngựa khí nói rằng, đánh vào Đế Tân chi thần, đau nhức tại chính mình chi tâm. Nhưng vì đại thương thiên thu và đại, Văn Trọng không có lựa chọn nào khác. Phanh, nhìn xem Đế Tân phản nghịch dáng vẻ, Văn Trọng trực tiếp vung lên trong tay kim tiên, lấy khí lực toàn thân kéo xuống. Trong chốc lát, ra chóc thì bong. Ở đây tất cả mọi người cả kinh trợn mắt hốt mồm, bọn hắn không nghĩ tới Văn Trọng sẽ động thủ thật, vẫn là không có bất kỳ thể diện quất Đế Tân. Dũng mãnh, quá lợi hại. Tranh thủ thời gian đánh đi, tốt nhất đem Hồ Tiên Nhi cũng đánh chết. Thân công báo cô nín cười ý, hắn nhìn chăm chú Văn Trọng ở trong lòng nói rằng, bên trong đại điện, Văn Trọng đang đánh xong một roi về sau, lửa giận của hắn cùng oán khí lắng lại một chút, có thể thấy Đế Tân dáng chống đỡ lấy đau đớn, còn muốn đem Hồ Tiên Nhi bảo hộ ở trong ngực thời điểm, hắn cưỡng ép xóa đi đáy lòng kia kia ấy nấy cùng lo lắng. Giơ lên kim tiên, lần nữa rơi xuống, trầm đục như là lôi đỉnh, lượn lờ tại mỗi người bên hai. Quân thân nằm rạp trên mặt đất, thân công báo cùng Ô Vân Tiên không dám nói lời nào, chỉ có Văn Trọng bất cái này Đế Tân. Bước tranh này, nhìn vẫn rất hài hòa. Cửu Thiên Vân Tiêu phía trên lăng tiêu, từ hàng đạo nhân hai người, uống vào trà ngộ đạo nhìn xem Văn Trọng giận đánh Đế Tân. Quá tàn bạo. Lăng Tiêu nhấp một miếng trà ngộ đạo, than nhẹ một tiếng nói rằng: Đế Tân chính là đại thương nhân hoàng, có tử vi đế khí, lớn thương quốc vận cùng nhân tộc khí vận phù hộ, lại tại Văn Trọng trước mặt lật không nổi bất kỳ gợn sóng nào, thật sự là thê thảm. Nếu là đổi lại trước đó, Đế Tân còn có thể có sức phản kháng. Nhưng bây giờ, Văn Trọng thật là đại La Kim Tiên hậu kỳ tồn tại, Đế Tân chỗ nào có thể chống đỡ được? Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đây cũng là Văn Trọng bất đắc dĩ cùng cảm giác bất lực. Đem chịu tội quy tội Hồ Tiên Nhi, đúng sai nửa nọ nửa kia. Nhưng Hồ Tiên Nhi tại triều ca làm ra nhiều như vậy nghiệt chướng sự tình, cũng nên đi hoàn lại nhân quả từ hàng đạo nhân lắc đầu, có chút đồng tình Văn Trọng. Người sáng suốt đều có thể thấy rõ ràng, Đế Tân muốn là hoang dâm hưởng là người, chỉ là Hồ Tiên Nhi đem hắn đưa vào cửa, cho hắn đi trầm luân cơ hội. Bây giờ lại nhường Hồ Tiên Nhi tiếp nhận tất cả. Nghe, cũng không quá đạo đức. Bần đạo coi là từ hàng đạo hữu lời nói có lý. Bất quá cái này Hồ Tiên Nhi tử kỳ sắp tới, chờ trên đó phong thần bảng về sau, có Văn Trọng tọa trấn triều ca, đại thương sẽ hướng về Tây Kỳ, cùng còn lại chư hầu phản công, phong thần đại chiến cũng sẽ mở màn. Đến lúc đó, rất nhiều thánh nhân giáo phái đệ tử sợ là muốn lâm vào trận này đánh cờ bên trong. Lăng Tiêu gật đầu, nhìn về phía Từ Hàng đạo nhân nói rằng, tại Hoàng Phi Hổ Mưu phản đại thương về sau, nhân tộc thế cục liền dần dần bắt đầu sáng tỏ. Lúc này không nhắc lên phong thần đại chiến, chờ đến khi nào? Chương 313, Đế Tân theo tâm. Ngươi để cho ta cảm thấy lạ lẫm cùng buồn nôn. Một, chương 313, Đế Tân theo tâm. Ngươi để cho ta cảm thấy lạ lẫm cùng buồn nôn. Một, phong thần lượng tiếp, tuần tự thúc đẩy. Tự đế ất lúc tại vị, đại thương cùng Tây Kỳ, được Tần Thị bộ lạc mâu thuẫn liền bạo phát, từ đó chôn xuống mầm tai họa, mà bây giờ gần trăm năm cực nhanh mà qua, nhân tộc dần dần hiện ra thế chân bạc. Tần Vương Doanh Chính, Trung Hiếu Văn Vương Cơ Xương hai người chính là đồng minh, tại đại thương chưa hoàn toàn sụp đổ trước đó, đem tuân theo thánh nhân ý chỉ, hợp lực đối phó Đế Tân. Nhưng thảo phạt đại thương, cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Bất luận là Đế Tân giết hại Trung Lương, vẫn là hiện tại Hoàng Phi Hổ Mưu phản triều ca, đều là phong thần lượng kiếp đại thế phía dưới, nhân quả lưu chuyển, lòng người biến động kết quả. Về phần phong thần đại chiến, cũng là như thế. Nhân tộc bên trong giao chiến nhìn như là sân nhà, kỳ thực rất nhiều thánh nhân giáo phái ở giữa đánh cờ mới là căn bản, chỉ có chờ đại thương cùng Tây Kỳ, được Tần Thị bộ lạc vạch mặt về sau, khả năng đến phiên những này thánh nhân đệ tử hoàn toàn liều chết tướng bác. Mà bây giờ Hoàng Phi Hổ Mưu phản đại thương, uy thuận tại Tây Kỳ hoàn thành Cơ Xương thủ hạ binh mã đại nguyên soái. Việc này đã thành phong thần đại chiến dây dẫn nổ, chuyện rất nhanh liền sẽ thú vị. Lăng Tiêu hai mắt lóe ra thâm thúy quang hoa, hắn có thể thấy rõ tới quần quận lượng kiếp chẳng lành chi khí, tối nghĩa thiên cơ cùng tứ phương bát hoang nhân quả nghiệp lực. Phong thần đại chiến mới thật sự là nhường tiệt giáo thương cân độ cốt, dần dần tan lùi chỗ vạn kiếp bất phục. Đến lúc đó, Kim Ngao đảo sợ là đến ngày ngày vang lên nhạc buồn, tùy thời hạ táng đệ tử. Lăng Tiêu suy tư ở giữa, khoe miệng dơ lên vẻ tươi cười. Vẫn là tiệt giáo đệ tử thời điểm, vô số ngày đêm cúc cung tận tụy, dốc hết tâm huyết, là đến chính là nhường tiệt giáo hoàn mỹ vượt qua phong thần lượng kiếp. Nhớ tới việc này, hắn cũng là thổn thức không thôi. Bất quá bây giờ hắn nghĩ chẳng qua là thuận theo đại thế, mời tiệt giáo chịu chết. Phong thần đại chiến, các phương đánh cờ. Ta xiển giáo đệ tử khí vận hùng hậu, phúc duyên vô lượng, nhưng cũng sợ hai thành phá hôi. Nhưng nhớ tới Lăng Tiêu đạo hữu chấp trưởng phong thần sự tình, bần đạo an tâm một chút. Cùng lắm thì lên phong thần bảng, đi thiên đình giành một quan nửa trước, bằng vào xiển giáo cùng đạo hữu giao tình, chúng ta những này xiển giáo đệ tử cũng không cần ăn quá nhiều đau khổ, có lẽ thiên đình mới là kết cục đầu. Từ Hàng đạo nhân than nhẹ một tiếng, nhìn về phía Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, quay đầu đem lực chú ý đặt ở triều ca nhân hoàng cung điện bên trong. Đế Tân ra chóc thì bong, nơi nào còn có nhân hoàng uy nghi. Quân thần không dám ngẩng đầu, chỉ nghe được kim tiên cùng huyết nục va chạm âm vang thanh âm, tới gần phía trước thần tử trên thân đều bị bắn lên Đế Tân máu tươi. Thái sư, đủ chứ? Bệ hạ chính là đại thương chi chủ, nhân tộc ta nhân hoàng, coi như ngươi nắm giữ trưởng trị quyền lực của hắn, nhưng cũng không thể dạng này không kiêng nể gì cả, ngươi liền không sợ lê dân bách tính chỉ trích sao? Ô Vân Tiên nhìn không được, hắn trung quy là mở miệng. Đập vào mắt, Đế Tân tê liệt ngã xuống tại bảo tọa bên trên, toàn thân cao thấp không có một khối thịt ngon. Trong ngực Hồ Tiên Nhi run lẩy bẩy, trên thân thể mềm mại tất cả đều là Đế Tân máu tươi, đạo tâm của nàng rung động, có loại mong muốn thoát đi nhân hoàng cung điện xúc động. Có thể hết lần này tới lần khác, đế tân ôm thật chặt nàng, nhường nàng khó mà đào thoát. Biết sai rồi sao? Văn Trọng trốn đi đau lòng cùng vẻ lo lắng, hắn giơ kim tiên nhìn chăm chú đế tân nói rằng: Đại thương chi chủ, không thể thêm hình tại thân. Việc này hắn chưa từng không biết được, nhưng vì lắng lại bất tính, chư hầu phẫn nộ, hắn nhất định phải đem Hồ Tiên Nhi đẩy đi ra gánh chịu tất cả chịu tội. Trước sách chính là đế tân bằng lòng việc này, không đáp ứng, vậy liền đánh tới phục mới thôi. Cô cũng không phải là bội tình bạc nghĩa chi đồ, Hồ Tiên Nhi cùng ta lưỡng tình tương duyệt, đến chết cũng không đổi. Cho dù ngươi đem ta đánh chết, ta cũng sẽ không để ngươi đưa nàng chém giết. Đế tân cố nén biệt khuất cùng sắc ý, nói năng có khí phách nói. Văn Trọng bản ý không xấu, hắn có thể minh bạch, nhưng giết Hồ Tiên Nhi, hắn có thể nào bằng lòng? Bệ hạ, ngươi nếu không vẫn là đi theo Văn Thái sư a. Ngay tại Văn Trọng lại muốn vung lên kim tiên thời điểm, thân công báo hợp thời đứng ở trong đại điện, trên mặt của hắn mang theo phức tạp cảm xúc, một bộ là đế tân suy nghĩ ý tứ. Trong chốc lát, phong vân biến ảo, bầu không khí ngưng kết. Hồ Tiên Nhi quanh thân tuân ra hàn ý, nàng một đôi mắt đẹp hiện hiện khó có thể tin biểu lộ. Rõ ràng là thân công báo đưa nàng đưa vào hậu cung bên trong, nhường nàng mê hoặc đế tân. Bây giờ, thân công báo lại muốn cho Văn Trọng giết mình. Các loại suy nghĩ, cảm xúc trong đầu xen lẫn, Hồ Tiên Nhi không nghĩ ra cuối cùng là vì sao. Thân công báo, trong bụng kìm nén cái gì ý nghĩ xấu? Chương 313, đế tân theo tâm. Ngươi để cho ta cảm thấy lạ lẫm cùng buồn nôn. 2, chương 313, đế tân theo tâm. Ngươi để cho ta cảm thấy lạ lẫm cùng buồn nôn. 2, Văn Trọng hơi kinh ngạc, hắn dưới đáy lòng nói thầm một tiếng. Theo lý mà nói, vị này tiện nghi sư thuốc âm hiểm xảo trá, đối đế tân nghe lời răm rắp, không phải hẳn là phản bác chính mình đi. Nhưng bây giờ, thân công báo lại tại giúp đỡ chính mình. Khởi bẩm bệ hạ, vi thần nói ra suy nghĩ của mình. Hoàng phi hổ vì hai cái phụ đạo nhân ra mưu phản đại thương, trở thành bất trung đồ bất hiếu, bệ hạ chẳng lẽ muốn vì Hồ Tiên Nhi nương nương, giết lệnh thái sư cùng đại thương vô số dân chúng, tướng sĩ tâm sao? Không có Hồ Tiên Nhi nương nương, ngươi còn có Đồ Sơn nương nương, còn có đại thương cương thổ bên trong rất nhiều lương gia nữ tử, còn mời bệ hạ chớ có bỏ gốc lấy ngọn, nhiều việc này khó mà kết thúc dư nguyên do dự thật lâu, hắn nói ra lời trong lòng. Hắn thấy, đế tân việc này làm hồ đồ. Vì chỉ là một người mà bỏ qua tất cả, thật sự là thật quá ngu xuẩn. Mời bệ hạ nghĩ lại. Quân thần quỳ lạy dập đầu, giơ lên thanh âm nói rằng: "Đạo âm trận trận, đinh hai nhức óc." Nguyên bản còn phách lối vô cùng, cùng Văn Trọng đối chọi gay gắt đế tân, giờ phút này lại là nhục chí giống như tê liệt ngã xuống tại bảo tọa bên trên, trên mặt bộc lộ vẻ buồn bã. Ôm thật chặt Hồ Tiên Nhi hai tay, cũng không biết khi nào buông lòng ra. Hồi tưởng lại vừa đăng cơ lúc hăng hái, đến bây giờ ngu ngốc vô đạo, làm cho đại thương dân chúng lầm than, đế tân cũng cảm giác giống như là đang nằm mơ như thế. Thật lâu, phun ra một ngụm trọc khí thở dài, đây cũng là phong thần lực tiếp, chính là đại thế lực lượng đi. Có thể cô không tin số mệnh. Dứt lời, đế tân lảo đảo cất bước, hướng về lộc đài đi đến. Chỉ có đứng tại lộc đài chi đỉnh, hắn mới có thể có phun ra nuốt vào nhật nguyện, chấn áp thương sinh phong khoáng cảm giác. Sau lưng là Hồ Tiên Nhi cầu xin tha thứ giống như kêu rên. A, nam nhân. Cửu Tiên bất yêu, từ hàng đạo nhân lơ đãng hử nhẹ một tiếng. Loại kia ngữ khí, nhường Lăng Tiêu tranh thủ thời gian hướng bên cạnh xê dịch. Còn mời đạo hữu chú ý một chút. Lăng Tiêu trong lòng sinh ra một chút cảnh giác, hắn mặc dù có thể tiếp nhận từ hàng đạo nhân ở phía sau hóa thành nữ thân, nhưng nhẫn nhịn không được hắn dùng bộ này làm tiên thân thể, nói ra nhỏ như vậy nữ nhân làm dáng lời nói. Sư tôn, ngươi nhường đệ tử cảm thấy lạ lẫm cùng buồn nôn. Đang tu luyện bên trong Dương Tiền đều cảm nhận được vẻ lúng túng, nàng đối với từ hàng đạo nhân ghét bỏ nói. Hồng hoang trong tam giới, tiên tiên thần linh cùng tiên tiên sinh linh tại hóa hình ra thế trước không có phân biệt giới tính, đồng thời nếu là nguyện ý, còn có thể tự do chuyển biến tự thân giới tính. Đương nhiên, linh hồn tự nhiên không cách nào tái tạo, lúc đầu tính cách cùng tác phong cũng rất khó sửa đổi. Cho nên có rất ít tiên tiên thần linh hoặc tiên tiên sinh linh một lần nữa tạo nên đạo khu, chuyển biến giới tính. Từ hàng đạo nhân cử chỉ nhấc chân, cho người ta một loại như gió xuân ấm áp, ôn tồn lễ độ cảm giác, nhưng Dương Tiền không dám tưởng tượng, hắn trở thành một vị nữ tiên sẽ là thế nào. Ngươi nghiệt đồ này, đem bần đạo coi như cái gì? Trở về cho ta đem xiển giáo môn quy sao chép một lần, ta muốn để ngươi biết được như thế nào tôn sư trọng đạo, từng ngày trong đầu đang suy nghĩ gì. Từ hàng đạo nhân cố giả bộ chấn định, đối với Dương Tiền rũi cho một trận. Tiểu tâm tư, làm sao lại trong lúc vô tình bại lộ đâu? Có chút nghi mặt, đối với Lăng Tiêu giải thích nói, bần đạo con đường tu luyện đặc thù, cần trải nghiệm chúng sinh nam tướng cùng nữ tướng, cho nên còn mời đạo hữu thứ lỗi. Chúng ta vẫn là xem trước một chút chiều ca thế của ca. Giang ba câu, nói sang chuyện khác. Lăng Tiêu lắc đầu, hắn nhấp một miếng trà ngộ đạo. Chỉ cảm thấy, hồng hoang thế giới quá thần kỳ. Chiều ca thành, nhân hoàng phía ngoài cung điện. Hồ Tiên Nhi tao ngộ giam cầm, pháp lực cùng một thân tu vi cũng bị phong ấn. Thân công báo, ngươi vì sao cũng nghĩ giết ta? Hồ Tiên Nhi không hiểu rõ, nàng chất vấn người trước mắt. Nhớ ngày đó, lúc áp, thân công báo bọn người hướng mình hứa hẹn, sẽ ở phong thần lượng tiếp kết thúc về sau hứa nàng vô tận tạo hóa, còn có thể nhường nàng trở thành một vị tiên quan, thần chi. Bần đạo thân làm lớn thương quốc sư, tự nhiên thuận theo Văn Thái sư cùng ý của bệ hạ. Nghỉ ngơi phong thần bảng, ngươi liền có thể cùng Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh, Cửu Vĩ Chim Chí Tinh đoàn tụ, sau này cũng có thể bị sắc phong thành thần. Thân công báo biểu lộ bình tĩnh, căn bản không quản Hồ Tiên Nhi chết sống cùng cầu khẩn. Đấy lòng khinh thường nhả ra một câu. Mặt hàng này, còn muốn nhục thân thành thần. Phi, chỉ xứng lên phong thần bảng không muốn phản ứng Hồ Tiên Nhi, hắn trực tiếp nhìn về phía Văn Trọng. Văn Thái sư, xử tử Hồ Tiên Nhi một chuyện, bần đạo nguyện ý thay cực khổ. Ngươi nếu là có thể bằng lòng, cái kia sau ta thật tốt phối hợp ngươi, cùng một chỗ thảo phạt Tây Kỳ cùng được Tần Thị bộ lạc thất khiếu linh lung tâm, dễ như trở bàn tay. Thân công báo trên mặt, lộ ra nụ cười quái dị. Chương 314, Hồ Tiên Nhi thản nhiên chịu chết. Cường hóa bản độc mãi thân công báo. Chương 314, Hồ Tiên Nhi thản nhiên chịu chết. Cường hóa bản độc mãi thân công báo. Văn Thái Sư, thiếp thân có lời muốn cùng ngươi nói. Nhìn thấy chính mình tử kỳ sắp tới, Hồ Tiên Nhi trùng quy là lựa chọn nhận mệnh. Đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, nàng khôi phục xem như một vị đại La Kim Tiên sơ kỳ cường giả cứng cỏi, tất cả huyễn tưởng đều hóa thành bọt nước, duy nhất nguyện vọng chính là nói ra chân tướng. Cho dù là chết, nàng cũng không cho tính toán mình người tốt hơn. Ngươi muốn làm gì? Thân công báo dẫn đầu sốt ruột. Nếu là Hồ Tiên Nhi nói ra lời gì, nhất là đem nữ hoa nương nương liên lụy vào, chuyện kia liền lớn. Về phần lục áp, cái này ngược lại cũng đúng không quan trọng. Người này đã là Tây Phương giáo đệ tử, trước kia có quan hệ tiệt giáo chuyện, đều có thể giao cho hắn. Yên tâm, thiếp thân cũng không phải là không biết trời cao đất rộng chi đồ, lời gì nên nói, lời gì không nên nói, trong lòng ta đều biết. Hồ Tiên Nhi lạnh lùng đáp lại nói. Lục áp cầm trong tay chiêu yêu phiền, đưa các nàng hiên viên mộ phần ba yêu triệu đi, để các nàng bại hoại đại thương khí vận. Người sau lưng, Hồ Tiên Nhi không cần nghĩ lại cũng biết. Nhưng nàng vĩnh viễn sẽ không xuyên phá tầng này giấy cửa sổ. Có thể làm, liền đem nước bẩn dội tại thiệt giáo, cùng thân công báo bọn người trên thân. Đồng thời, đem tàn khốc chân tướng cáo chi Văn Trọng. Văn Trọng thấy thế, chậm rãi nói rằng, ban được chết yêu phi sự tình, liền do quốc sư xử trí. Đã nàng muốn cùng lão phu tâm sự, vậy ta tựa như nàng mong muốn. Chỉ thấy Văn Trọng vung lên thư hùng giao long kim tiền, từng đạo trật tự bình chướng phong tỏa không gian, hắn đi thẳng tới Hồ Tiên Nhi trước mặt, trên khuôn mặt mang theo vẻ nghiêm túc. Thân công báo còn muốn nghe lén, nhưng hắn rất nhanh phát hiện Văn Trọng thi triển pháp thuật, ngăn cách bất kỳ thanh âm gì. Hy vọng ngươi có thể biết thời vụ, nếu không cho dù lên phong thần bảng, trở thành tiên đỉnh tiên quan, thần chi cũng muốn gặp bần đạo ghi hận cùng trả thù. Thả ra một câu ngoan thoại, thân công báo lặng lặng chờ đợi. Hắn thấy Hồ Tiên Nhi không có cá chết lưới rách lực lượng cùng dũng khí. Yêu phi, ngươi có lời gì cùng lao phu nói? Văn Trọng đứng tại Hồ Tiên Nhi trước mặt, quanh thân đại La Kim Tiên hậu kỳ khí thế mãnh liệt mà ra, sợi râu trên không trung nhẹ nhàng bay múa, hiển thị rõ uy nghiêm. Một ít chuyện, Văn Trọng không muốn truy đến cùng. Đem Hồ Tiên Nhi đẩy ra, coi như hình nhân thế mạng, cũng là hành động bất đắc dĩ. Môi đỏ khẽ nhếch, Hồ Tiên Nhi chậm rãi nói rằng, thiếp thân đánh trong đáy lòng, tính ngươi sợ ngươi. Có lẽ thân tử đạo tiêu, chính là mệnh của ta. Ta ba tỷ muội đến đây triều ca mê hoặc bệ hạ, bại hoại đại thương khí số, là dâng lục ác, thân công báo, Ô Vân Tiên đám người mệnh lệnh, sau lưng của bọn hắn là thiệt giáo, ngươi hẳn là thạo a. Còn nữa, bệ hạ ngu ngốc vô đạo là ra ngoài bản tính, thiếp thân mẹn mẹn thổi một chút gió bên gối, châm ngòi một chút mà thôi, mà hắn liền trúng chiêu. Lần này Hoàng Phi hổ như phản triều ca, cùng thiếp thân có thiên ti vạn lũ liên hệ, nhưng ta suy đoán đem nó hỏa thiêu nhân viên mộ phần sự tình cáo chi ta người, hẳn là thân công báo thanh lãnh thanh âm, lượn lờ tại Văn Trọng bên hai. Vị này đại thương xương cánh tay chi thần, trên chiến trường kinh nghiệm sinh tử cường giả, căng cứng tinh thần tại lúc này cắt ra, thân thể của hắn lung la lung lay. Có một số việc không cách nào điểm phá, nhưng Hồ Tiên Nhi lại đem nó toàn bộ nói ra, trong lúc nhất thời Văn Trọng không thể nào tiếp thu được, đạo tâm đều đang phập phồng. Còn mời thái sư lấy nhân hoàng phi tử chi lễ, đem ta an táng. Dù sao, thiếp thân cũng là thân bất do kỷ. Hồ Tiên Nhi thản nhiên tiếp nhận tất cả. Bất luận là đế tân phản bội, vẫn là sắp tao ngộ tử vong, đều không thể nhường trong lòng của nàng sinh ra gợn sóng. Sắp chết đến nơi, nhớ lại là đối đế tân yêu thương. Ngay cả Hồ Tiên Nhi chính mình đều có chút dở khóc dở cười. Quả nhiên là yêu phi. Loạn ta đạo tâm, thử. Văn Trọng ngăn chặn đấy lòng tạm niệm, ra vẻ thoải mái mà gầm thét một tiếng. Thật vất vả ổn định đại thương thế cục, hắn sẽ không lại nhường bất luận kẻ nào sinh ra biến cố, đồng thời lấy hắn nội tình cùng thực lực, cũng không đủ cải biến tiện giáo, vẫn trách thân công báo. Có nỗi khổ không thể nói ra, khổ a. Văn Thái Sư, Hồ Tiên Nhi nương nương cùng ngươi nói cái gì? Thân công báo nhìn thấy Văn Trọng đi ra, hắn tỏ mò hỏi. Nhưng đáp lại hắn, chỉ có Văn Trọng thờ ơ biểu lộ, cùng ấy mắt chỗ sâu một chút lành ý, dù sao cũng là bệ hạ sủng ái phi tử, phân phó phí trọng, bưu hồn lấy nhân hoàng phi tử chi lễ đem Hồ Tiên Nhi an táng. Ta hy vọng quốc sư có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cùng lao phu bảo trụ đại thương giang sơn xã tắc. Văn Trọng dương mắt, đối với thân công báo lạnh nhạt nói. Chân tướng, hắn đã suy đoán 7-8 phần. Thân công báo tính toán như thế một vòng lớn, chắc là vì Hồ Tiên Nhi trên người vật gì đó. Càng nghĩ, vật này cũng chỉ có thể là thất khiếu linh lung tâm. Giờ phút này, Văn Trọng cảm giác sâu sắc phát ra từ sống lưng thê lanh đem hắn bao khỏa. Hồng hoang tam giới kinh khủng nhất không phải chém giết, mà là âm mưu tính toán. Văn Trọng bứt bỏ ý nghĩ này, trực tiếp rời đi nhân hoàng cung điện. Hắn còn muốn hồi phủ cùng Dương Nguyên, Ma gia tứ tướng chờ thương lượng trừng phạt Tây Kỳ sự tình, không cần thiết nhìn xem thân công báo tính toán xính. Thân công báo, kết cục của ngươi so với thiếp thân hẳn là không khá hơn bao nhiêu. Hoặc là nói, là toàn bộ tiệt giáo kết quả, cũng sẽ như thiếp thân như thế. Hồ Tiên Nhi nhìn xem từng bước ép sát thân công báo, mang theo vài phần trào phúng nói rằng. Liền xem như, ngươi cũng không nhìn thấy. Mời nương nương, an tâm lên đường. Thân công báo không muốn nhiều lời, hắn vươn tay đánh vào Hồ Tiên Nhi nơi lồng ngực, cường hãn pháp lực lúc này đem thất khiếu linh lung tâm đào ra, đồng thời hủy diệt Hồ Tiên Nhi sinh cơ. Thoáng qua ở giữa, thân công báo cứ như vậy không lưu dấu vết đạt được thất khiếu linh lung tâm, đồng thời hắn đem nó dần dần dung nhập tâm mạch của mình. Vân đạo nộ tính, tăng lên thân công báo lông mày vui mừng, không khỏi cảm khái thất khiếu linh lung tâm chỗ kinh khủng. Lúc ấy Hồ Tiên Nhi gặp phản vệ, bản nguyên cùng tâm mạch tận tổn hại, nhưng ở đạt được thất khiếu linh lung tâm về sau, liền tại trong chớp mắt chứng đạo đại La Kim Tiên sơ kỳ. Mà bây giờ thân công báo có loại cảm giác, chỉ cần bế quan tu luyện mấy ngày, đem thất khiếu linh lung tâm hoàn toàn dung nhập tâm mạch bên trong, đồng thời thi triển thượng thanh đạo pháp đem nó cùng đạo tâm phù hợp. Chớ nói đại La Kim Tiên hậu kỳ, chính là bước vào đại La Kim Tiên đỉnh phong cũng là chuyện thuận lý thành trương. Chúc mừng sư đệ. Ô Vân Tiên rơi vào thân công báo trước mặt, hắn chắp tay vừa cười vừa nói. Hồ Tiên Nhi cái chết, hắn không thèm để ý chút nào. Đế Tân đã mất đi một vị sủng phi, mà Tiệt Giáo thì là có thể thu được một vị đại La Kim Tiên hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong phong thần người. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Ô Vân Tiên vẫn có thể phân rõ. Đi, mời sư huynh làm hộ pháp cho ta, ta muốn bế quan tu luyện. Thân công báo mặt mày hớn hở, hắn vừa cười vừa nói. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không cần giấu giếm Ô Vân Tiên, đối với vị sư huynh này, hắn vẫn là cực kỳ tín nhiệm. Hai người chân đạp tường vân, hướng về thân công báo quốc sư phủ mà đi. Vừa khôi phục thương thế phí trọng, vũ hồn hấp tấp, mang theo rất nhiều đại thần chuẩn bị Hồ Tiên Nhi tang sự. Lấy nhân hoàng phi tử chi lễ an táng, cần theo lễ chế thu xếp. Hao phí tiền tài cùng tài nguyên cũng nhiều vô cùng. Cùng lúc đó, Thiên Cung chi đỉnh, Lăng Tiêu tế ra phong thần bảng. Hồ Tiên Nhi nguyên thần chân linh, nhận thiên đạo quy tắc chỉ dẫn, đi tới Lăng Tiêu trước mặt. Bái kiến Đông Cực Thanh Hoa đại đế, từ hàng tiền bối. Thiếp thân ngơ ngơ ngác ngác hơn 10 năm, nay rơi vào bỏ mình nói tiêu cũng là gieo gió gặt bão. Bất quá chờ phong thần lượng tiếp kết thúc, trở thành tiên đỉnh một phần tử, ta sẽ tuân thủ thiên điều, làm xong chính mình việc nằm trong phận sự. Hồ Tiên Nhi đối với Lăng Tiêu, từ hàng đạo nhân không mình hành lễ. Sau đó đối với Lăng Tiêu nghiêm túc nói rằng, trong chớp mắt, nàng không có bất kỳ cái gì lưu luyến, liền bay vào phong thần bảng bên trong. Vân đạo rốt cục có thể hiểu được sư tôn đã từng nói, hồng hoang trong tam giới không có tuyệt đối chính nghĩa, tà ác, chỉ có khác biệt lập trường. Cái này Hồ Tiên Nhi cũng có thể lấy chỗ. Từ hàng đạo nhân vẻ mặt thổ thức, cảm khái nói rằng, lấy nhân hoàng phi tử chi lễ an táng, vừa nghe được việc này hắn có chút khịt mũi coi thường, nhưng nhìn thấy Hồ Tiên Nhi nói như vậy, hắn xem như có thể tiếp nhận. Cho dù là hại nước hại dân, Hồ Tiên Nhi vẫn như cũng là hầu ở Đế Tân bên người phi tử. Này lễ không thể phế, cho dù là yêu phi, đạo hữu có thể có loại này cảm ngộ, ngược lại để bần đạo lau mắt mà nhìn. Không lâu sau đó đại thương nhất định trinh phạt Tây Kỳ, liền nhìn Tiệt Giáo có phản ứng gì. A Lăng Tiêu gật đầu, mang theo có chút kính ý thần niệm rơi vào Triều Ca thành, tâm tư hơi hơi hoạt lạc. Chứng đạo đại La Kim Tiên đỉnh phong thân công báo, không biết nên sẽ kinh khủng đến loại tình trạng nào. Độc mại chi danh, không phải không có lửa thì sao có khói. Chỉ là đại thương trinh phạt Tây Kỳ trận chiến đầu tiên, sợ là liền có thể đem rất nhiều Tiệt Giáo đệ tử cuốn vào a. Ai đến tột cùng là kẻ may mắn đâu? Chương 315, ưu thế tại Tiệt Giáo. Định Quang Tiên muốn độ hóa ngày xưa đồng môn. Chương 315, ưu thế tại Tiệt Giáo. Định Quang Tiên muốn độ hóa ngày xưa đồng môn. Kim Ngao Đạo. Tiên vận hạo nhiên, đạo âm lở lở. Tự nữ hoa nương nương rời đi về sau, là Tiệt Giáo đệ tử giảng đạo nhiệm vụ liền rơi vào Thông Tiên giáo chủ trên người một người. Hắn giờ phút này ngồi ngay ngắn ở vân đài phía trên, ẩn chứa chí lý đạo âm nhường bên trong đại điện chúng đệ tử được lợi phi phạm. Chạm. Trong lúc đó, một thanh âm trống rông xuất hiện. Rõ ràng là thân thể hơi có vẻ to mọng, quanh thân huyền quang sáng chói đa bảo đạo nhân, chỉ thấy hắn thôi động sơn hà xã tắc đồ hướng về nguyên thần nhẹ nhàng đạch một cái, tại mông lung tiên vụ tràn ngập ở giữa, một thân ảnh theo đại La Tam Hoa bên trong đi ra. Chúc mừng đại sư minh bước vào chuẩn thánh trung kỳ chi cảnh. Tại Quy Linh Thánh Mẫu, Bí Lô Tiên đám người dẫn đầu phía dưới, tất cả Tiệt Giáo đệ tử đối với đa bảo đạo nhân chúc mừng. Chuẩn thánh trung kỳ. Phóng nhãn huyền môn bên trong, hồng hoang trong tam giới đều là đỉnh tiêm tồn tại. Trước đó, Tiệt Giáo bên trong chỉ có Khổng Tuyên mượn nhờ nhân tộc khí vận, lứa thương quốc vận chứng đạo chuẩn thánh trung kỳ, mà bây giờ đa bảo đạo nhân trải qua khắc khổ tu luyện, cũng là thành này cảnh cường giả. Còn phải may mắn mà có sư tôn ban cho sơn hạ xã tác đồ. Đa bảo đạo nhân thu liễm khí thế, vị kia tam thi phân thân một lần nữa dung nhập đại La Tam Hoa bên trong. Thiện thi, bản thân thi đều là chém ra. Nếu là sau này cơ duyên đầy đủ chém ra thì, vậy hắn liền có thể bước vào chuẩn thánh hậu kỳ chi cảnh, đến lúc đó lại góp nhặt một chút nội tình, nhường tam thi dung hội quan thông, kia chuẩn thánh đỉnh phong tu vi có thể thành. Luôn luôn đạo tâm vững chắc đa bảo đạo nhân, giờ phút này trong lòng tuân ra ý mừng rỡ. Kẻ đến sau cư bên trên, không tệ. Thông Thiên giáo chủ gật đầu, vừa cười vừa nói, kỳ thật vô đương thánh mẫu so đa bảo đạo nhân sớm hơn trở thành chuẩn thánh sơ kỳ tu sĩ, nhưng sơn hà xã tắc đồ cùng đa bảo đạo nhân hữu duyên, cho nên hắn liền đem ban cho vị này Tiệt Giáo thủ tọa. Đa bảo đạo nhân cũng là không chịu thua kém, hắn chỉ dùng mấy ngày liền luyện hóa sơn hà xã tắc đồ, cũng lĩnh ngộ ra càn khôn pháp tắc, tốc độ so với đã từng Triệu Công Minh đều muốn mau ra không ít. Liên phảng phất đối càn khôn pháp tắc có trời sinh cảm giác hòa hợp. Bây giờ ta Tiệt Giáo nắm giữ đại sư mình, Khổng Tiên sư đệ hai vị chuẩn thánh trung kỳ cường giả, tại đỉnh tiêm về mặt chiến lược nghiền ép nhân giáo, xiển giáo cùng Tây Phương giáo, tiếp xuống phong thần lượng kiếp, còn không phải có thể tùy ý thủ thắng. Thần Thiên Quân trên mặt mang nụ cười, rõ ràng nói, phun ra một ngụm trọc khí, đông cảm giác nội tâm thư sướng. Sư đệ nói cực phải, nhưng nhân giáo, xiển giáo cùng Tây Phương giáo phần lớn là âm hiểm hạng người bị ổi, ta Tiệt Giáo đồng môn cũng không thể chủ quan, đồng thời hiện tại lượng kiếp chẳng lành chi khí, nhân quả nghiệp lực chờ tối nghĩa quy tắc đã đạt đến cao trào, chúng ta phải cẩn thận hơn làm việc. Nếu là bần đạo không có đoán sai, đại thương rất nhanh liền sẽ hưng binh, chinh phạt Tây Kỳ. Đa bảo đạo nhân cố làm ra vẻ tiêu sái, sau đó trịnh trọng nói. Một màn này rơi vào Thông Thiên giáo chủ trong mắt, nhường cảm thấy vô cùng vui mừng. Chính mình thân truyền đại đệ tử, tuyệt đối không kém có bất kỳ người. Đại sư minh liệu sự như thần, thân công báo cùng Ô Vân Tiên hai vị sư đệ, truyền đến mật tín. Uy Linh Thánh Mẫu ngọc tay áo vung khẽ, một đạo lưu quang rơi vào bên trong đại điện. Theo pháp lực khẽ nhúc đích, thân công báo cùng Ô Vân Tiên thanh âm quanh quẩn ra. Phong thần đại chiến, đem khải. Thông Thiên giáo chủ nhíu mày, không có chút nào gợn sóng nói. Đế Tân phái sùng hầu hộ xuất lĩnh đại quân, cùng thân công báo, Ô Vân Tiên, rất nhiều tiệt giáo ngoại môn đệ tử cùng nhau tây trinh, thảo phạt Cơ Sương cùng Hoàng Phi Hổ. Trận chiến này là đại thương cùng Tây Kỳ trận chiến đầu tiên, cũng sẽ là phong thần đại chiến mở ra biểu tượng. Bắt đầu từ đó, rất nhiều thánh nhân giáo phái đệ tử liền sẽ phóng thích sát tâm, trên chiến trường đối huyền môn bên trong sư huynh đệ thống hạ sát thủ, đồng thời liền lấy cớ cùng cớ đều không cần tìm. Tham dự đại thương cùng Tây Kỳ chiến tranh, liền mang ý nghĩa sinh tử từ mệnh, không còn thủ hạ lưu tình. Thật có thể nói là, diễn đều không diễn. Sư tôn, cần đệ tử xuất lĩnh một chút đồng môn, đi trợ giúp hai vị sư đệ sao? Đa Bảo đạo nhân tràn đầy phấn khởi, đối với Thông Thiên giáo chủ hỏi. Trừ phi Huyền Đô, Càn Khôn đạo nhân hiện thân, nếu không không người là đối thủ của hắn. Không cần. Phong thần đại chiến mới bắt đầu, ta tiệt giáo tiến hành theo chất lượng phái ra đệ tử liền có thể. Thông Thiên giáo chủ lắc đầu, nhẹ nói. Đa Bảo đạo nhân hiện thân chiến trường, chắc chắn gặp Nhân giáo, Tây Phương giáo cùng Xiển giáo tính toán. Trừ phi bạn bất đắc dĩ, bằng không hắn sẽ không để cho Đa Bảo đạo nhân xuất chiến. Đệ tử tuân mệnh. Đa Bảo đạo nhân cũng không thất lạc, hắn làm vái chào vừa cười vừa nói. Căn cứ thân công báo sư đệ truyền về tin tức, hắn mượn nhờ thất khiếu linh lung tâm tu luyện, đã đột phá tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong, việc này đối ta tiệt giáo mà nói là song hỷ lâm môn. Ô Vân Tiên sư minh tại Đại La Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới chìm đắm đã lâu, lại có thân công báo sư đệ theo bên cạnh hiệp trợ, coi như gặp gỡ chuẩn thánh sơ kỳ địch nhân, đều có thể ứng đối một lát. Kim Cô Tiên mặt mày hớn hở, hướng về đám người nói bổ sung. Trên chiến trường, tự đánh giá sinh tử. Nhưng Nhân giáo, Tây Phương giáo cùng Xiển giáo cũng biết an ý tuân thủ một chút quy củ, sẽ không dễ dàng phái ra chuẩn thánh cấp bậc cường giả xuất chiến, coi như muốn, địch quân chiến lực cũng nhất định phải ngang nhau. Nếu không, chư vị tiên đạo thánh nhân, sợ là muốn kết quả. Vậy cũng là, theo một ý nghĩa nào đó quy tắc ngầm. Đã là dạng này, kia chúng ta liền càng thêm không cần lo lắng. Chúng ta liền chờ tại Kim Ngao đảo, yên lặng chờ hai vị sư đệ truyền đến tin chiến thắng, không biết rõ vị thứ nhất chết Xiển giáo, hoặc là Tây Phương giáo đệ tử, sẽ là vị kia vô đương thánh mẫu mở miệng nói ra bản thân kiến giải. Ô Vân Tiên, thân công báo đều là nội tình thâm hậu, chiến lực không tầm thường hạng người, lại thêm thân công báo còn nắm giữ cực phẩm tiên thiên linh bảo Hỗn Nguyên cờ hộ thể. Vô luận như thế nào muốn, ưu thế đều tại Tiệt giáo. Liên hỏi, có ai có thể chống cự được bọn hắn? Nếu là dạng này còn có thể ngoại ý muốn nổi lên, là tuyệt đối không thể. Đều tinh tâm tu luyện a. Không phải bất đắc dĩ, các ngươi không được tự tiện ra Kim Ngao đảo, đồ chịu lượng kiếp chẳng lành chi khí che đậy tâm trí, ảnh hưởng lý trí. Thông Thiên giáo chủ khoát khoát tay, hướng về chư vị đệ tử dặn dò. Lập tức, miệng lưỡi lưu loát, phun ra đạo âm. Bích Du cung bên trong đều là tường thụy dị tượng, tất cả mọi người như nói như khát cảm ngộ thiên đạo chí lý. Tây Kỳ, bên trong đại điện, tiếng nghị luận liên tục không ngừng. Tại thân công báo, xung hầu hổ bọn người xuất binh về sau, Tây Kỳ liền biết được tất cả tin tức. May mà, Văn Thái sư muốn giám sát Đế Tân, trấn áp triều ca triều cục, không có xuất lĩnh mặc ra tứ tướng cùng đại quân đến đây, chỉ là phái ra xung hầu hổ, nếu không tiếp xuống chiến tranh liền đem vô cùng tàn khốc. Chỉ là Văn Thái sư cũng là bụng dạ cực sâu, một phương diện sai người trừng phạt Tây Kỳ, một phương diện khác lại phái sứ giả thuyết phục vương gia, muốn chúng ta đem đại nguyên soái giao ra tán nghi sinh giơ lên thanh âm, đối với mọi người nói. Đế Tân sứ giả sớm tại mấy ngày trước đó liền đã tới Tây Kỳ, mà thân công báo mấy người cũng đến Tây Kỳ biên giới chi địa. Hai bút cùng vẽ, dường như ăn chắc Hoàng Phi Hổ đồng đạo. Chỉ có chiến. Vân đạo nguyện xuất lĩnh Tây Kỳ đại quân, cùng đại nguyên soái hoàng gia quân cùng một chỗ, đi ứng đối sùng hầu hổ đại quân. Nếu là ta không có đoán sai, thân công báo bọn người chắc chắn đem đại bản doanh thiết lập tại sùng thành. Theo ta thấy, trận chiến này nếu là chúng ta đã thắng, vậy liền nhất cổ tác khí đem sùng thành cũng chiếm cứ, giết một giết thân công báo đám người bị phong. Khương Tử Nha ánh mắt sắc bén, nghiêm túc nói rằng, sùng thành khoảng cách Tây Kỳ khu vực chỉ có ngàn dặm xa, từ sùng hầu hổ nhi tử sùng ứng mưu trấn thủ, chính là một tòa vững như thành đồng thành lớn, cũng không phải là nhân lực có thể phá mất. Tại Khương Tử Nha xem ra, nếu như đem sùng thành chiếm cứ, kia Tây Kỳ sẽ không còn cần lo. Bản vương đã nói trước, công hãm sùng thành liền ngừng lại, không thể hưng bình tiến công triều ca. Cơ Xương đáp ứng Khương Tử Nha thỉnh cầu, nhưng cũng nói ra điều kiện của mình. Thảo phạt thương trụ, không phải một sớm một chiều sự tình. Dân tâm cùng chính thống chi danh mới là trọng yếu nhất. Nếu không, coi như có thể đem triều ca công hãm, vậy cũng sẽ gặp còn lại chư hầu bất mãn cùng lê dân bách tính chỉ trích, không cách nào đem đại thương nội tình, mầm tai họa hoàn toàn diệt trừ. Vương gia yên tâm, bần đạo nhất định tuân mệnh. Khương Tử Nha rút ra đả thần tiên, nâng quá đỉnh đầu trang nghiêm nói. Tử Nha sư đệ, bần đạo tùy ngươi cùng nhau xuất chiến. Sùng Hầu Hổ cùng Sùng Hắc Hổ tuy là huynh đệ, nhưng Sùng Hắc Hổ từng tại Kim Ngao đảo tu luyện qua một đoạn thời gian, cũng cùng bần đạo từng có gặp nhau. Nếu là ta có thể khuyên hắn bỏ gian tà theo chính nghĩa, kia trận chiến này ta Tây Kỳ tất thắng. Định Quang Tiên đứng dậy, vỗ ngực nói rằng. Sau lưng Phật đạo công đức kim quang rơi xuống, Đại La Kim Tiên đỉnh phong khí thế tản mạn ra. Xem như phương Tây hai thánh tọa dưới đệ tử, đã từng tiệt giáo một viên, hắn làm gì đều muốn chiếu cố một chút tiệt giáo văn bối, để bọn hắn một lần nữa trở lại chính đạo. Kiệt kiệt kiệt. Chương 316, Lăng Tiêu mời chào thân công báo. 1. Chương 316, Lăng Tiêu mời chào thân công báo. 1. Cát vàng đầy trời, cuồn phong gào thét. Trung trung điệp điệp đại thương đại quân, đón trời chiều đi về hướng tây tiến, sau lưng chính là một tòa nguy nga đứng vững thành trì, có phủ văn tại trên tường thành lưu truyền, các loại cấm chế trật tự như ẩn như hiện. Sùng thành ở vào Tây Kỳ cùng Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ đất phong chỗ giao giới phụ cận, tiến có thể công phạt Tây Kỳ, lui khả cư thủ chống cự. Bất quá một loại ngưng trọng bầu không khí tràn ngập trên không trung, nhìn qua từ từ đi xa đại thương đại quân, Sùng Ứng Mưu hai mắt khẽ híp một cái, hy vọng phụ thân cùng quốc sư bọn hắn sẽ không giống lần trước tại Ký Châu thành như thế kinh ngạc. Sùng Ứng Mưu than nhẹ một tiếng, liền đi xuống tường thành, hướng về phủ đệ mà đi. trời sinh tính dâm loạn, ham hưởng lạc. Nhưng luận cứ thủ thành trì, dẫn binh đánh trận, bản lãnh của hắn không tại phụ thân Sùng Hầu Hổ phía dưới. Giờ phút này, Sùng Hầu Hổ cưỡi tiêu giao ngựa, một thân màu đen áo giáp hiện lộ khí phách. Mời quốc sư yên tâm, có con ta trấn thủ Sùng Thành, liền xem như đại La Kim Tiên giáng lâm, cũng không cách nào hung hăng phá thành mà vào. Sùng Hầu Hổ đối với thân công báo chậm rãi nói rằng, trước đây không lâu đến Sùng Thành thời điểm, Sùng Ứng Mưu sai người cử hành một trận hơi có vẻ hoang dâm yến hội, cho nên đến bây giờ, thân công báo còn có chút không tin năng lực của hắn. Rơi vào đường cùng, Sùng Hầu Hổ chỉ có thể lần nữa giải thích. Đã bác bá hầu đều như vậy nói, kia bần đạo tự nhiên là tin tưởng ngươi. Nếu là chúng ta lần này có thể làm cho Tây Kỳ giao ra Hoàng Phi Hổ, hoặc là đại bại Tây Kỳ đại quân, kia bệ hạ chắc chắn trùng điệp ban thưởng. Có lẽ ngươi có thể nhặt nhạnh chỗ tốt một cái vị trí vương hầu đầu. Thân công báo khẽ cười một tiếng, đối với Sùng Hầu Hổ vẽ lấy bánh nướng. Thống minh chi tài hoàn toàn chính xác không tầm thường, nhưng hắn ta hiểu rõ, vị này bác bá hầu bảo thủ, có đôi khi sẽ tự cao tự đại, từ đó lầm chiến cơ. Vị trưởng không nhất định quyền nói chuyện, thân công báo lúc này mới hướng hứa hẹn chỗ tốt. Quả nhiên, đang nghe vị trí vương hầu thời điểm, Sùng Hầu Hổ hai con ngươi lóe ra hưng phấn thần thái, trên mặt của hắn rào rạt lên kích động nụ cười. Còn mời quốc sư đến lúc đó cho tại hạ nhiều hơn nói ngọn. Lần này công phạt Tây Kỳ, ta đều nghe quốc sư an bài. Sùng Hầu Hổ cũng là nhân tình, hắn lời thề son sắt cam kết. Ngược lại thân công báo, Định Quang Tiên là đại La Kim Tiên đỉnh phong tồn tại, hắn cũng không phản kháng được cái gì, dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, giúp người hoàn thành ước vọng, cũng cho chính mình rơi vào một chút chỗ tốt. Như thế rất tốt. Thân công báo vẻ mặt thiện ý, gật đầu nói rằng, bước vào đại La Kim Tiên đỉnh phong chi cảnh, hắn lực lượng cũng thật nhiều. Lại thêm chấp trưởng cực phẩm tiên thiên linh bảo lục hồn viên, hắn có thủ đoạn đủ để diện sát cùng cảnh đại năng, chấn nhiếp chuẩn thánh sơ kỳ địch nhân. Thời gian trôi qua, mấy cái canh giờ trôi qua. Bởi vì đại thương tướng sĩ đều là thân phụ tu vi nhất định, cho nên cho dù mang theo rất nhiều đồ quân đu, cũng là rất dễ dàng vượt qua gần nghìn dặm đại địa, đi tới Tây Kỳ biên giới chi địa. Cách hư không, thân công báo liền thấy được chú đóng ở tòa nào đó tiên sơn dưới chân Tây Kỳ đại quân, cùng kia phiêu đãng trên không trung tinh kỳ. Thương tử nha thống lĩnh Tây Kỳ đại quân, Hoàng Phi Hổ ở một bên phụ tá. Xem ra Tây Kỳ cũng kiêng kỵ ta Sùng Hầu Hổ huynh đệ, cùng quốc sư cùng Ô Vân tiên sư thúc a. Sùng Hắc Hổ cưỡi hỏa nhãn kim tinh thú, cầm trong tay hai thanh chấm kim búa, bên hông treo một cái đỏ hồ lô, trong đó thỉnh thoảng truyền đến một loại nào đó giống chim hót vang thanh âm. Kim tiên hậu kỳ khí thế bộc phát, Sùng Hắc Hổ chiến lực không tầm thường. Chớ có tại trên mặt của ngươi thiết vàng, Tây Kỳ e ngại chính là quốc sư cùng Ô Vân tiên tiền bối, dù sao trận chiến này có thể hay không thủ thắng, liền tại bọn hắn trên thân. Sùng Hầu Hổ tức giận nói một câu. Sùng Hắc Hổ thở nhỏ liền tại Kim Ngao đảo tu luyện đạo pháp, từng có may mắn quan sát qua Đa Bảo đạo nhân luyện chế linh bảo, liền hắn hai thanh chấm kim búa cũng là xuất từ Đa Bảo đạo nhân chi thủ. Từ đó trở đi Sùng Hắc Hổ liền khoác lác là Đa Bảo đạo nhân đệ tử, cái sau gặp hắn tư chất ngu dốt, cho nên không có bằng lòng thu đồ sự tình, nhưng xem ở hắn đạo tâm kiên nghị phân thượng, liền cũng không có quả quyết cự tuyệt, còn cố ý ban cho viên kia đỏ hồ lô. Đại ca, ta cũng rất mạnh có được hay không? Sùng Hắc Hổ lúc này phản bác một câu, đáy mắt nổi lên vẻ không vui. Đường đường kim tiên hậu kỳ tồn tại, dưới tay 3000 phi hổ binh đều là dũng mãnh thiện chiến, lấy một địch trăm mãnh sĩ, lại phải bị Sùng Hầu Hổ trào phúng, hắn có chút biệt khuất. Chỉ bằng Sùng Hầu Hổ là chính mình huynh trưởng, là bác bá hầu sao? Tốt. Chương 316, Lang Tiêu mời chào thân công báo. 2, chương 316, Lang Tiêu mời chào thân công báo. 2, Thương Tử Nha bọn người cũng đã nhìn rõ tới chúng ta, huynh đệ các ngươi hai người bại binh bố trận, xuất lĩnh đại quân ngay tại chỗ chỉnh đốn, sư minh đệ chúng ta đi chiếu cố bọn hắn. Thân công báo mang theo một tia nghiêm túc, đối với hai người nói rằng, có rất nhiều tiệt giáo ngoại môn đệ tử tọa trấn trong quân, Sùng Hầu Hổ, Sùng Hắc Hổ cũng không phải báo cỏ, cho nên thân công báo không lo lắng chút nào Tây Kỳ đại quân lại đột nhiên tập kích bất ngờ. Về phần xiển giáo, Tây Phương giáo đệ tử tự tiện nhấc lên giết chóc, đối với đại thương đại quân ra tay kia liền càng không thể nào. Sát nghiệt nghiệp lực, cũng không phải nói chuyện giật gân. Cần tuân quốc sư chi lệnh. Sùng Hầu Hổ giơ lên thanh âm nói rằng, rất nhanh. Thân công báo, Ô Vân Tiên hai người liền biến mất không thấy, hướng về kia tòa tiên sơn chi đỉnh mà đi. Hai vị đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thương Tử Nha xếp bằng ở trên bồ đoàn, phối hợp uống vào quỳnh tương ngọc dịch. Định Quang Tiên thân mang một bộ cà sa, nồng đậm âm dương chi khí cùng hồng trần khí tức lưu động, hai tay của hắn chắp tay trước ngực đối với hai người hành lễ. Không nghĩ tới vui vẻ Định Quang Phật cũng tới. Chúng ta là xưng hô ngươi Định Quang Tiên, vẫn là Định Quang Phật đâu? Ô Vân Tiên cao mày, cảnh giác nhìn xem Định Quang Tiên. Vị này ngày xưa sư đệ, cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, trong mơ hồ hắn lại có chút bắt đầu sinh thoái ý không thích hợp. Hai vị đạo hữu tùy ý liền tốt. Bất quá bần đạo tuy bị hai vị thánh nhân sắc phong làm vui vẻ Định Quang Phật, nhưng người nào để cho ta nhớ tình bạn cũ đâu? Các ngươi nếu là lấy Định Quang Tiên chi danh xưng hô ta, ta sẽ có loại phảng phất giống như tại tiệt giáo cảm giác thoải mái, liền phảng phất về đến nhà như thế. Định Quang Tiên nhìn như không thèm để ý chút nào, trong giọng nói lại mang theo âm dương và khí. Nghe đến mấy câu này, Ô Vân Tiên sát ý tung hành, phản bội tiệt giáo, quy y Tây Phương giáo. Định Quang Tiên việc đã làm, là tại tổn thương tiệt giáo đồng môn tự tôn, bôi nhọ thông thiên giáo chủ thánh uy. Các vị đạo hữu thật hăng hái. Đúng vào lúc này, Lăng Tiêu thanh âm lại quanh quẩn tại tiên sơn chi đỉnh. Theo tường vân rơi xuống, hắn xuất hiện tại mọi người trước mặt. Cái này tăng môn tinh lại tới, không bằng sư minh đệ chúng ta, lui binh a. Ô Vân Tiên có chút sợ ném chuột vỡ bình, hắn đối với thân công báo truyền âm nói, tại tiệt giáo rất nhiều đệ tử bên trong, sớm đã xem Lăng Tiêu là thai tinh, phàm là xuất hiện địa phương, tiệt giáo hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị tổn thất. Cũng tỉ như Ký Châu Thành, lục áp rơi vào ma đạo, bị phương Tây hai thánh độ hóa. Trần Đương Quan, Thạch Cơ, Triệu Công Minh mấy người liên tiếp chết thảm. Người sáng suốt đều lòng dạ biết rõ, biết được là Lăng Tiêu trong bóng tối quấy phá, nhưng cũng tiếc không ai có thể tìm tới chứng cứ. Dân gia, không ít tiệt giáo đệ tử đều lựa chọn đối với nó trốn tránh. Ô Vân Tiên chính là như thế. Chúng ta gặp qua Lăng Tiêu đạo hữu. Khương Tử Nha, Định Quang Tiên mang theo kính ý, đối Lăng Tiêu làm vái chào hành lễ. Có Lăng Tiêu ở đây, Tây Kỳ sợ tỷ số thắng thì càng nhiều. Chỉ vì, nếu là không cách nào ứng đối thân công báo, Ô Vân Tiên, bọn hắn có thể hướng Lăng Tiêu xin giúp đỡ, tỉ như mượn mấy món cường hãn chí bảo, đem hai vị này tiệt giáo đệ tử đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. Không cần đa lễ. Bần đạo từ trước đến nay có Bồ Tát tâm địa, không nhìn nổi cô hồn dã quỷ ở trong thiên địa phiêu đãng. Trước kia có thể lên phong thần bảng nguyên thần chân linh đều muốn tiếp nhận thiên đạo chỉ dẫn, vượt qua ước vạn dặm không gian đi bần đạo nơi ở, ta thấy bọn hắn khổ cực như vậy, cho nên liền tự mình đến thu. Trận chiến này ta tuyệt đối sẽ không hướng về nào đó phương, các ngươi yên tâm. Lăng Tiêu xuất ra một thanh ghế mây, lười biếng nằm tại phía trên. Một bộ việc không liên quan đến mình, thở lạnh nhạt dáng vẻ. Sư Minh, không cần để ý. Thân công báo vua Ô Vân Tiên bà bay, cũng không có quá nhiều khẩn trương. Không hắn, thân công báo hiểu rõ Lăng Tiêu bản tính. Đối phó chính mình cùng Ô Vân Tiên, còn không dùng Lăng Tiêu âm mưu tính toán, tự mình kết quả. Thân công báo minh bạch, Lăng Tiêu chỉ là đến xem trò vui. Không hổ là phong thần người, bần đạo thích người tính cách. Chờ phong thần lượng kiếp kết thúc về sau, ngươi nếu là khí bận, phúc duyên sâu, có thể trở thành một phương thần chi. Lăng Tiêu hơi nhíu mày, thành thơi nói. Tại nguyên bản hồng hoang trong lịch sử, xem như phong thần người thân công báo kết quả thê thảm, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn sai người đầu nhập Bắc Hải chi nhãn chịu đủ tra tấn, cuối cùng bẹn bẹn lăn lộn một cái phân thủy tướng quân chức vị. Tại Lăng Tiêu xem ra, hoàn toàn chính xác đại tài tiểu dụng. Bần đạo đối tiệt giáo, sư tôn trung thành tuyệt đối, cho dù hình thần câu diệt cũng sẽ không hiệu chung với thiên đình. Lăng Tiêu đạo hữu vẫn phải chết cái ý niệm này à? Thân công báo cười lạnh một tiếng, hắn trực tiếp từ chối Lăng Tiêu. Chỉ có Định Quang Tiên vẻ mặt quỷ dị. Loại lời này, hắn nói qua. Chương 317, trên vết thương sắc mới. Huyết chiến mở ra. Một, chương 317, trên vết thương sắc mới. Huyết chiến mở ra. Một, Thiên Sơn chi đỉnh. Nghe thân công báo chém đinh chặt sắt lời nói, Lăng Tiêu xem thường, chỉ là khẽ cười một tiếng. Nếu không phải hiểu rõ thân công báo bản tính, hắn thật đúng là phải tin tưởng người này rõ ràng tuyên thệ. Nhân quả cùng nhau theo, vận mệnh vô thường. Liên Định Quang Tiên sư huynh đều có thể quy y Tây Phương giáo, kia thân công báo đạo hữu đầu nhập vào thiên đỉnh, trở thành một phương thần chi, cũng là có vô tận khả năng. Chớ vội cự tuyệt, chớ gây mất đường lui của mình. Khương Tử Nha sở lấy tròm dâu của mình, hắn đối với thân công báo hài hước nói rằng. Lời vừa nói ra, mãnh liệt cảm giác nhục nhã phun lên thân công báo trong lòng, một bên Ô Vân Tiên cũng là sắc mặt khó coi, hai người bọn họ phóng xuất ra như có như không sắc ý, hận không thể đem Khương Tử Nha nghiền xương thành tro. Định Quang Tiên phản bội tiệt giáo chuyện này, là mỗi một vị tiệt giáo đệ tử đấy lòng đau nhức. Khương Tử Nha lại như thế trào phúng, quả thực là tại bóc vết sẹo của bọn họ. Giết người chu tâm, trên vết thương sắc mới. Cho bần đạo ngậm miệng. Đại La Kim Tiên sơ kỳ sâu kiến, sao dám đối bần đạo mở miệng bất kính? Thân công báo giận dữ mắng mỏ một tiếng, rút ra chính mình lôi công roi. Sắc bén hàn quang chợt hiện, từng đạo lôi đỉnh trên không trung nổ bể ra đến, cường hãn Đại La Kim Tiên đỉnh phong khí thế mãnh liệt khuấy động, thân công báo trong hai con ngươi hiện ra huyết quang. Ngươi ở chỗ này cho bần đạo cuồng cái gì? Không phải liền là thu được một cái tràng ngộ đạo, còn đem thất khiếu linh lung tâm dung nhập tự thân, lúc này mới bước vào Đại La Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới đi. Đừng tưởng rằng không có người biết được ngươi hoạt động. Nếu như việc này truyền đến trụ vương đế tân trong hai, vậy ngươi thân công báo cùng toàn bộ tiệt giáo đều muốn tiếp nhận vị này nhân hoàng vô tận lửa giận. Nhiều lời không thích hợp. Sáng sớm ngày mai chúng ta trên chiến trường thấy. Khương Tử Nha ngẩng đầu, mang theo một chút khinh miệt nói rằng, thân công báo tại triều ca việc đã làm, sớm bị từ hàng đạo nhân truyền khắp xiển giáo. Thế là Khương Tử Nha liền dùng chuyện này đến chọc giận thân công báo. Sư đệ, phải tránh hành động theo cảm tính. Chúng ta đi. Ô Vân Tiên ngăn cản kích động thân công báo, hắn biểu lộ nghiêm túc dặn dò một câu. Chờ thân công báo thu liễm tính tình, hai người liền chân đạp hư không từ từ đi xa. Xem ra thân công báo là bị sư đệ ngươi nói đến chỗ đau. Tiệt giáo thân truyền đệ tử vì tăng cao tu vi không từ thủ đoạn, đồng thời đem Hoàng Phi Hổ, Hồ Tiên Nhi, Văn Thái Sư cùng trụ vương đế tân tính toán đi vào, cũng là lòng dạ cao thâm a. Định Quang Tiên khỏe miệng khẽ nhếch, vẻ mặt cười xấu xa nói. Đối phó ngày xưa đồng môn, hắn không có bất kỳ cái gì cảm giác cái nấy. Vẫn là câu nói kia, làm một nhóm yêu một nhóm, hắn liền nữa thích loại này hại người ích ta chuyện. Liên quan tới thân công báo tính toán âm mưu, chư vị tạm thời không cần tiết lộ cho đế tân, đem việc này giấu giếm thời gian càng dài, đế tân biết được chân tướng sau bộc phát liền sẽ càng mạnh. Lăng Tiêu ngữ khí nhẹ nhàng nói rằng, Văn Trọng chưa bỏ mình trước đó, đế tân không còn dám làm sàng làm bậy. Chỉ có chờ Văn Trọng lên phong thần bảng, đem việc này cáo chi đế tân, cái sau khả năng thật bất kể một cái giá lớn, cùng tiệt giáo cá chết lưới rách. Lăng Tiêu chờ mong nhìn xem ngày đó đến. Chúng ta cần tuân đạo hữu chi lệnh. Chúng ta về trước trong quân chuẩn bị ngày mai giao chiến sự tình, xin hãy tha lỗi. Khương Tử Nha đối Lăng Tiêu từ trước đến nay nói gì nghe nấy, hắn nơi nào sẽ không đáp ứng. Một phen bàn giao về sau, Khương Tử Nha, Định Quang Tiên liền rời đi đỉnh núi, độc giữ lại Lăng Tiêu nằm tại ghế mây phía trên, nhìn xuống xa xa đại thương quân đội, đáy mắt có thâm thúy quang huy lưu chuyển. Độc ngại thân công báo, thật là khắp người bên cạnh. Ô Vân Tiên, nguy hiểm. Ngày kế tiếp, phong vân biến ảo, muôn hình vạn trạng. Giữa thiên địa tràn ngập nhàn nhạt huyết tinh chi khí, sao động bầu không khí dường như một chút liền nổ, đen nghị đại thương đại quân, Tây Kỳ đại quân cách không giằng co, túc sát chi ý quét sạch mà ra. Khương Tử Nha không chế tứ bất tượng, Hoàng Phi Hổ cười ngũ sát thần yêu, sau lưng Tây Kỳ đại quân đều người mặc áo giáp. "Thưa tướng, đại nguyên soái, Ô Vân Tiên liền giao cho bần đạo đối phó a." Định Quang Tiên lơ lửng giữa không trung, sau lưng Phật đạo công đức kim quang bay xuống. Tại bái nhập phương Tây hai thánh tọa hạ trước đó hắn chính là Đại La Kim Tiên đỉnh phong tồn tại, bây giờ tu luyện Hoan Hỷ Thiền nói cùng rất nhiều Phật đạo bí thuật, chiến lực càng là tăng lên mấy thành. Đối phó Ô Vân Tiên, tự nhiên có cực lớn nắm chắc. "Tốt." Khương Tử Nha gật đầu, đáp ứng xuống. Trên chiến trường, giao chiến bên trong đều là lấy chức quan tương xứng. Đây cũng là một loại tiềm ẩn ăn ý. Chương 317, trên vết thương sắc mới. Huyết chiến mở ra. 2, chương 317, trên vết thương sắc mới. Huyết chiến mở ra. 2, vương gia ẩn nút tiến lặng trăm năm lâu, Tây Kỳ tướng sĩ chiến ý mạnh mẽ, thực lực mạnh mẽ, coi như so với ta hoàng gia quân cũng là không thua bao nhiêu. Trận chiến này ta Tây Kỳ, nhất định thủ thắng. Hoàng Phi Hổ quay đầu nhìn về phía Khương Tử Nha, trong giọng nói mang theo tự tin. Đại thương các lộ đại quân bên trong, hắn chỉ kiêng kỵ chính mình sư tôn Văn Trọng xuất lĩnh đại quân, mà trước mắt Sùng Hầu Hổ xuất lĩnh quân đội, hắn là không có chút nào để ở trong mắt. Duy nhất có thể gây nên Hoàng Phi Hổ hứng thú, có lẽ cũng chỉ có Sùng Hắc Hổ kia 3000 phi hổ binh. Vẫn là cẩn thận một chút, dù sao lần này theo Sùng Hầu Hổ, Sùng Hắc Hổ đến đây còn có rất nhiều tiệt giáo ngoại môn đệ tử, thực lực của bọn hắn không thể khinh thường. Khương Tử Nha biểu lộ ngưng trọng, chậm rãi nói rằng: "Thân công báo, Ô Vân Tiên không muốn nhiễm sát nghiệt nghiệp lực, sẽ không dễ dàng đối Tây Kỳ đại quân hạ độc thủ, nhưng này chút tiệt giáo ngoại môn đệ tử cũng sẽ không cố kỵ cái gì, bọn hắn tại thật lâu trước đó liền tàn sát qua Khương Hoàn Sở trăm vạn đại quân. Con giận quá nhiều rồi không sợ nữa." Khương Tử Nha cũng sợ bọn hắn giết mắt đỏ, biến không kiêng nể gì cả. "Thừa tướng không cần phải lo lắng, những cái kia tiệt giáo ngoại môn đệ tử tại trước mặt đều là sâu kiến phụ du. Ta đi theo sư tôn tu luyện Ngọc Thanh đạo pháp, một thân tu vi chiến lực đang lo không chỗ thi triển đâu." Hoàng Thiên Hóa hăng hái, cưới Ngọc Kỳ Lân nói rằng: "Hai thanh tám lăng sáng truy bạc bị hắn nắm trong tay, một bộ uy phong khí phách, sát thần chi tướng. Như thế rất tốt." Khương Tử Nha nhìn thấy Hoàng Thiên Hóa như thế dũng mãnh, nguyên bản lo lắng cũng liền tiêu tán rất nhiều. Hoàng Thiên Hóa thật là chính mình sư huynh Thanh Hư đạo đức chân quân đệ tử, thân phụ Thái Ức Kim Tiên sơ kỳ tu vi, lại thêm có Ngọc Kỳ Lân cùng tám lăng sáng truy bạc tương trợ, tất nhiên sẽ đại triển bản lĩnh, giết đến những cái kia tiệt giáo ngoại môn đệ tử hoa rơi nước chảy. Ngay tại mấy người trong lúc nói chuyện, thân công báo, Ô Vân Tiên mấy người cũng hiện thân. Thân công báo tọa kỵ chính là một đầu chiều cao hơn một trượng bạch ách hổ, tay hắn nắm lôi cùng rồi, bên hông treo một thanh bảo kiếm, trên mặt mang u ám chi sắc. Ô Vân Tiên bọn người theo sát bên cạnh hắn. "Hoàng Phi Hổ, người cái này bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa chi đồ, cô phụ Văn Thái sư bồi dưỡng tri ân, vậy hạ lọt mắt xanh, còn không lên trước nhanh chóng tiếp nhận đầu hàng." Sùng Hầu Hổ hét to một tiếng, đến ký Hoàng Phi Hổ tội danh. Vào ngày thường bên trong, liền hắn vị này Bắc Bá Hầu đều muốn kính trọng Hoàng Phi Hổ mấy phần, hiện tại trên chiến trường gặp nhau, hai người địa vị đã xảy ra nghịch chuyển. Hoàng Phi Hổ làm mưu phản chi đồ, không đúng hạng người, mà chính mình thì thân phụ đế tân kỳ bậc cao, có tư cách thu hoạch được vị trí vương hầu. Cho nên Sùng Hầu Hổ nói tới nói lui nhiều một chút cao ngạo, bộ dáng cũng có chút hừng hực khí thế, không đem Hoàng Phi Hổ để ở trong mắt. "Nói bậy nói bạn, tất cả đều là trụ vương sai lầm trước đây, đại nguyên soái chỉ là bị buộc bất đắc dĩ mà thôi. Bây giờ đại nguyên soái đầu nhập vào Tây Kỳ, chấp trưởng Tây Kỳ tất cả đại quân, vận mệnh của hắn không thể so với tại triều ca thời điểm chênh lệch. Trái lại các ngươi lại là trợ trụ vi ngược, còn muốn lây trinh phạt Tây Kỳ, thật sự là cuồng vọng tự đại, tự tìm đường chết." Khương Tử Nha hừ lạnh một tiếng, giơ lên thanh âm nói rằng: "Trận." Giơ lên trong tay đả thần tiên, mênh mông khí thế trong nháy mắt bao phủ mấy vạn dặm tiên địa. "Bố chiến trận, giết!" Khương Tử Nha không muốn nhiều lời nói nhảm, hắn mong muốn chiếm trước tiên cơ. Ra lệnh một tiếng, chỉ thấy Tây Kỳ đại quân thôi động pháp lực, vô số thần thông công kích về phía lấy Sùng Hầu Hổ một phương tập sát mà đi, ngay sau đó chính là phô thiên cái địa tiếng hò giết, càng thêm mà vang dội cùng rộng lớn. "Chiến!" Sùng Hầu Hổ không ngờ rằng Khương Tử Nha sẽ như thế quả quyết, hắn vội vàng tổ chức đại quân lên chiến. Các loại cấm chế trật tự, trận pháp phủ văn trải rộng giữa thiên địa. Theo mấy cái hô hấp đã qua, chân cụt tay đứt tán loạn tại đại địa phía trên, tiên diệm huyết hoa nở rộ ở không trung, mà hai phe nhân mã chiến đấu chém giết, mỗi một giây lát đều có người chết đi. Tiệt giáo tạm thoái cửa, có bản lĩnh cùng tiểu gia ta một trận chiến sao? Hoàng Thiên Hóa hai chân kẹp lấy Ngọc Kỳ Lân, trong tay tám lăng sáng truy bạc đụng vào nhau, chói hai thanh âm mang theo cuồng bạo khí thế, đem không ít đại thương tướng sĩ tung bay ra ngoài. Hoàng Thiên Hóa một người trực tiếp giết ra một đường máu, trực tiếp cùng tiệt giáo ngoại môn đệ tử chiến đấu cùng một chỗ. Ô Vân Tiên đạo hữu, theo bần đạo đi Cửu Thiên Vân Tiêu luận bàn một phen. Định Quang Tiên chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Ô Vân Tiên trước mặt, chắp tay trước ngực, trên mặt lộ ra người vật vô hại biểu lộ. Chỉ là Ô Vân Tiên lại cảm thấy đạo tâm run lên. Chương 318, trượng 6 kim thân. Thân công báo tâm lạnh một nửa. Một, chương 318, trượng 6 kim thân. Thân công báo tâm lạnh một nửa. Một, hư không chấn động, địa hỏa phong thủy tứ ngược. Ô Vân Tiên nhìn qua trước mặt Định Quang Tiên, Hỗn Nguyên Truy đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn, hung sát chi khí cùng nồng đậm sát ý tung hoành ra, bàng bạc khí tức đem không gian đều xé rách. Nếu không phải Ô Vân Tiên có chỗ thu liễm, chỉ là bằng vào khí tức liền có thể tàn sát đại lượng bình thường tướng sĩ, nhưng vì không dính vào sát nghiệt nghiệp lực, hắn vẫn là khắc chế sao động pháp lực. Định Quang Tiên đạo hữu, bần đạo đang muốn lĩnh giáo một chút Hoan Hỷ Thiền nói cùng Phật đạo pháp thuật, đã ngươi cũng nghĩ cùng ta luận bàn, vậy ta tự nhiên muốn phụng đổi tới cùng. Ô Vân Tiên cho dù có chút cảm giác không ổn, nhưng hắn không có khả năng lâm trận bỏ chạy. Ngọc tay áo nhẹ nhàng bung lên, một bước bước lên thiên khung chi đỉnh. Ở chỗ này giao chiến, hai người sẽ không lan đến gần đại thương cùng Tây Kỳ chiến trường, vô ý nhượng xuống sát nghiệt nghiệp lực, cho nên có thể thỏa thích buộc phát các loại thủ đoạn, đem đối phương đặt chỗ vạn kiếp bất phục. Ô Vân Tiên đạo hữu hảo khí phách. Hoan Hỉ Thiên nói, trượng sáu kim thân. Định Quang Tiên hét to một tiếng, cử chỉ nhấc chân mang theo tiêu sái chi ý theo pháp lực ở trong kinh mạch lưu chuyển, vô số phản văn cùng Phật đạo công đức kim quang diễn hóa ra, thân thể của hắn lúc này dắt lên hoàng sợ kim quang, cường hãn phòng ngự uy năng hiện lộ rõ ràng đi ra. Còn có một nam một nữ hai đạo hư ảnh xen lẫn quanh, đem Định Quang Tiên bao khỏa ở trong đó. Tư thế kỳ quái, thậm chí có chút khó coi. Ô Hế, Ô Vân Tiên khịt mũi coi thường, vung lên Hỗn Nguyên Truy liền hướng về Định Quang Tiên đập tới, đã thấy cái sau nhẹ nhàng nâng lên hai tay, trực tiếp cưỡng ép tiếp nhận một kích này. Tiếng len ken tiếng vọng, Ô Vân Tiên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thân thể của ngươi làm sao lại mạnh mẽ như thế? Định Quang Tiên vẫn là tiệt giáo đệ tử thời điểm, chuyên tu thượng thanh đạo pháp, sao có thể chỉ dựa vào nhục thân chống đỡ được chính mình Hỗn Nguyên Truy? Có thể kỳ tài quy y Tây Phương giáo bao lâu, liền nắm giữ như thế kinh thế hãi tục thực lực? Đối với cái này, Ô Vân Tiên không dám tin. Nghe vậy, Định Quang Tiên chậm rãi nói rằng, A Di Đà Phật. Tây Phương giáo Phật pháp cao thâm mặt chắc, mà cái này trượng sáu kim thân mới là nhập môn cấp bậc pháp thuật, nếu là đổi lại bất động minh vương pháp tướng, kia mới gọi kinh khủng đâu. Chỉ tiếc, vân đạo còn chưa có đầy đủ khí vận, cơ duyên đem nó lĩnh ngộ. Dứt lời, Định Quang Tiên thôi động pháp lực, lấy trượng sáu kim thân hung hăng cùng Ô Vân Tiên chiến đấu. Bao khỏa kia ở hắn hư ảnh, dùng một loại quỷ dị khó lường thủ pháp, lặng yên hướng trong hư không đánh ra một chút phù văn, mà Ô Vân Tiên cũng không phát hiện cái gì dị thường. Cùng lúc đó, Khương Tử Nha, Hoàng Phi Hổ chỉ huy đại quân, thi triển các loại chiến trận, cùng xung hầu hổ, xung hắc hổ xuất lĩnh đại quân đánh cho cực kỳ lửa nóng, ngươi tới ta đi ở giữa đều có sinh mệnh tan biến. Khương Tử Nha, ngươi muốn làm rùa đen rút đầu, không muốn cùng bần đạo một trận chiến sao? Thân công báo cưỡi bạch ách hổ, tay phải cầm lôi công roi nói rằng, đại chiến mới bắt đầu, hắn liền muốn cùng Khương Tử Nha đọ sức một phen, có thể cái sau căn bản không cho hắn cơ hội này, mà là co đầu rút cổ tại Tây Kỳ đại quân trung ương, một bộ nhát gan sợ chết bộ dáng. Thân công báo lại không thể tự tiện nhưỡng xuống sát nhiệt, thế là chỉ có thể ở cách đó không xa kêu gào. Ha ha, ngươi cho rằng bần đạo ngốc nha? Đối chiến đại La Kim Tiên đỉnh phong, cho dù ta có đả thần tiên cùng góp nhặt nhiều năm nội tình, vậy cũng chỉ có thể rơi vào thảm bại kết quả. Ngược lại lấy Tây Kỳ tướng sĩ dũng mãnh, rất nhanh liền có thể đem các ngươi một mẹ hốt gọn, ta không cần đến rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Ngu xuẩn đi chịu chết. Khương Tử Nha cười lạnh một tiếng, không chút nào cho là mình mềm yếu. Hiện tại hắn thân phận là Tây Kỳ thừa tướng, trong tay nắm lấy Tây Kỳ tính mạng của tướng sĩ, nếu là hắn vì đấu pháp mà thoát ly chiến trường, vậy sẽ dẫn đến càng nhiều tướng sĩ chết thảm. Vì nhất thời mặt mũi hại chết càng nhiều người, Khương Tử Nha làm không được. Ngươi thật đúng là thông minh. Thân công báo vẻ mặt không vui, cắn răng nghiến lợi nói rằng, cảm giác bất lực cùng kiềm chế bị quất, nhường hắn không biết như thế nào đi phát tiết ra ngoài, rơi vào đường cùng. Thân công báo chỉ có thể đem đầu mâu nhắm ngay tại tàn sát tiệt giáo ngoại môn đệ tử Hoàng Thiên Hóa, hắn vung lên trong tay lôi công roi, từng đạo lôi đỉnh hướng về bao phủ tới. Lôi công roi đột nhiên phân liệt ra đến, hóa thành từng đạo lưỡi dao. Nếu là rơi vào Hoàng Thiên Hóa trên thân, tất nhiên liền cơ hội phản kháng đều không có, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Thiên Hóa, mau lui lại. Kim Liên Văn Đóa, không gì có thể phá, chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm. Mẫu ất hạnh hoàng kỳ, chấn. Chương 318, trượng sáu kim thân. Thân công báo tâm lệnh một nửa. 2, chương 318, trượng sáu kim thân. Thân công báo tâm lệnh một nửa. 2, Khương Tử Nha hai tay bấm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ thấy cực phẩm tiên thiên linh bảo mẫu ất hạnh hoàng kỳ xuất hiện ở trong tay của hắn, lập tức diễn hóa xuất vô số kim liên, ngăn quất Hoàng Thiên Hóa quân thân, chống cự thân công báo công kích. Nhân cơ hội này, Hoàng Thiên Hóa cưỡi ngọc kỳ lân, thuận tay diệt sát mấy vị tiệt giáo ngoại môn đệ tử về sau, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, về tới Khương Tử Nha trước mặt. Nguyên Thủy Sư Ba càng đem món trí bảo này cũng ban cho ngươi. Thân công báo trợn mắt hốt mồm, lại lâm vào trong lúc khiếp sợ. Mẫu ất hạnh hoàng kỳ thật là Nguyên Thủy Thiên Tôn đã dùng qua trí bảo, mà lại là để phòng ngự chứ danh trí bảo. Nếu là đem nó đặt đại địa phía trên, hấp thu huyền hoàng chi khí cùng mẫu thổ bản nguyên, kia lực phòng ngự còn có thể tăng lên mấy lần. Lấy thân công báo trước mắt nội tình, còn chưa đủ lấy đem mẫu ất hạnh hoàng kỳ phòng ngự bình chướng phá mất. Ngươi liền ước ao ghen tị a? Ngoại trừ mẫu ất hạnh hoàng kỳ bên ngoài, sư tôn còn ban cho ta vô tự thiên thư, ẩn chứa trong đó thiên đạo chí lý cùng từ xưa đến nay chiến trận binh pháp, đầy đủ để ngươi sau này chịu nhiều đau khổ. Khương Tử Nha xoay tay phải lại, một quyển dương chi ngọc giống như ngọc giản bị hắn lấy ra. Chính là vô tự thiên thư, chính là một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo. Thấy cảnh này thân công báo, trong mắt của hắn hiện lên một tia tham lam, nuốt một ngụm nước bọt, trong đầu hiện lên rất nhiều tính toán, nghĩ đến như thế nào đem mẫu ớt hạnh hoàng kỳ cùng vô tự thiên thư đem tới tay. Tăng thêm đả thần tiên, Khương Tử Nha thật là nắm giữ ba kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Cái này khiến thân công báo hận đến nghiến răng. Vì sao hắn liền không có dạng này tạo hóa? Quốc sư, chúng ta nếu không rút lui trước a? Tây Kỳ đại quân cùng Hoàng Phi Hổ thủ hạ quả thực chính là ma quỷ, bọn hắn không tiếc lấy mệnh tương bắc cũng muốn chiếm thượng phong. Nếu là tiếp tục như vậy, cho dù có thể thủ thắng, dưới tay ta đại quân cũng sẽ thương vong hầu như không còn. Lúc này, Sùng Hầu Hổ cưỡi tiêu giao ngựa, trên thân dính lấy vết máu đi vào thân công báo trước mặt. Tại giao chiến trước đó, hắn là bực nào phách lối, nhưng nhìn thấy Tây Kỳ đại quân, hoàng gia quân dũng manh tản nhận về sau, hắn trong nháy mắt hiện lên bảo tồn sinh lực ý nghĩ, không muốn mang theo vốn liếng đều bồi đi vào. Hơn nữa ngay tại vừa rồi, Sùng Hắc Hổ xuất lĩnh 3.000 phi hổ binh, cũng thiếu chút đều chết hết. Quốc sư, huynh trưởng ta nói không sai, chỉ cần chúng ta rút về Sùng Thành, kia Khương Tử Nha bọn người coi như suy nghĩ nát óc, cũng không cách nào đem chúng ta thế nào. nếu là một mặt dây dưa tiếp, trận chiến này chúng ta thất bại. Sùng Hắc Hổ khí tức bất ổn, khống chế thủy hỏa thú mắt vàng chạy đến. Vừa rồi hắn cùng Hoàng Phi Hổ một trận chiến, căn bản không có chiếm được bất kỳ tiện nghi, nếu không phải thủy hỏa thú mắt vàng tại thời khắc mấu chốt phóng thích thủy hỏa chi lực, hắn liền bị Hoàng Phi Hổ gạt bỏ. Trận chiến này cũng không phải là chúng ta chiến lược không đủ, mà là các ngươi dưới tay tướng sĩ không đủ trung dũng. Mà thôi, rút lui. Thân công báo rất nhanh hạ quyết định, mệnh lệnh Sùng Hầu Hổ cùng Sùng Hắc Hổ rút quân. Chính mình thì là thi triển thần thông phép thuật, từng đạo lôi đỉnh hóa thành thác nước, chặn Tây Kỳ đại quân, hoàng gia quân truy kích, cho Sùng Hầu Hổ cùng Sùng Hắc Hổ đoạn hậu. Đánh tới bời, ra rưởi. Kế tiếp nên công thủ dịch hình, từ bần đạo xuất lĩnh đại quân đẩy về phía trước tiến ngàn dặm, đối Sùng Thành phát động tiến công. Chỉ là muốn phá vỡ Sùng Thành, còn cần một phen nhu đồ. Cường công, sợ là không được. Khương Tử Nha trầm giọng, tự lẩm bẩm. Thôi động mẫu ớt hạnh hoàng kỳ hóa giải lôi thác nước, hắn liền xuất lĩnh đại quân hướng về Sùng Hầu Hổ bọn người đuổi theo. Bất quá hắn từ đầu đến cuối cùng cái sau giữ một khoảng cách, cũng không đuổi tận giết tuyệt. Không đủ nửa canh giờ, Sùng Thành liền xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Ứng Nưu mở cửa thành ra. Sùng Hắc Hổ hô to một tiếng, giống như là thấy được cứu tinh. Chỉ là trong nháy mắt, Sùng Hầu Hổ, Sùng Hắc Hổ cùng dưới tay tàn binh bại tướng liền lui trở về Sùng Thành, chỉ có thân công báo sừng sững bất động, biểu lộ bất thiện nhìn xem Khương Tử Nha bọn người. Một trận chiến này, các ngươi bại. Chắc hẳn Ô Bất Tiên hiện tại đã không rõ sống chết. Khương Tử Nha cô y đối với thân công báo nói rằng, hai vị đại La Kim Tiên đỉnh phong tồn tại, phân ra thắng bại cần thật lâu, hắn chỉ là có chút nói chuyện giật gân, muốn giao động đại thương một phương quân tâm mà thôi. Nghe vậy, thân công báo về đối nói, ta sư minh nội tình thâm hậu, pháp lực cao cường, há có thể bại vào kia phản đồ trong tay. Tại bần đạo trước mặt hồ ngôn loạn ngữ, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Chỉ là, ngay tại hắn vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Ô Vân Tiên khí tức bể bại, phun máu tươi từ chân trời bên ngoài bay tới. Trong chốc lát, thân công báo tâm lạnh một nửa. Chương 319, bắt bảo công đức chỉ. Thần cấp lựa chọn nhiệm vụ đổi mới. Chương 319, bắt bảo công đức chỉ. Thần cấp lựa chọn nhiệm vụ đổi mới. Xảy ra chuyện gì? Thân công báo chỉ cảm thấy đầu choáng váng, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Vừa nói xong Ô Vân Tiên sẽ không lập bại, liền bản thân bị trọng thương trốn chạy mà đến, chính mình miệng quạ đen mạnh mẽ như vậy sao? Sư Minh, ngươi không sao chứ? Thân công báo thôi động pháp lực, liền tranh thủ Ô Vân Tiên tiếp ứng xuống dưới. Lôi công roi rời khỏi tay, hóa thành một đạo tử sắc lôi đình hướng về Cựu Tiêu phía trên mà đi, muốn đem truy kích Định Quang Tiên ngăn cản xuống tới. Điêu trùng tiểu kỹ sao dám mua dịu quá mắt thợ. Định Quang Tiên tiếng trầm trào phúng, vung hai nắm đấm đánh vào lôi công roi phía trên. Mấy giọt máu tươi nhỏ xuống, Định Quang Tiên song quyền xuất hiện nhỏ xíu vết thương, nhưng lôi công roi uy thế cũng bởi vì này yếu bớt, gào thét một tiếng liền về tới thân công báo trước mặt. Âm hiểm ác độc, mặt dày vô sỉ. Vậy mà thao túng hoan hỉ thì nói, âm dương tối nghĩa chi khí ô chọc bần đạo nguyên thần chân linh, nếu không phải ta phản ứng kịp thời, thật đúng là muốn lâm vào hỗn độn bên trong, bị Định Quang Tiên gạt bỏ. Ô Vân Tiên thở hổn hển, hắn hướng về thân công báo nói rõ trận tướng. Trận chiến này, cho dù tâm hắn sinh cảnh giác, cũng không chú ý chúng tính toán. Vốn cho rằng Định Quang Tiên trượng 6 kim thân đã là cực hạn của hắn, không nghĩ đến người này còn có thể giao chiến bên trong bố trí xuống chuẩn bị ở sau, trong lúc nhất thời Ô Vân Tiên khó mà chống đỡ, liền rơi vào thê thảm như thế kết quả. Ngay cả Hôn Nguyên Truy đều bị Định Quang Tiên trưởng Trung Phật Quốc trấn áp, cùng mình hoàn toàn đã mất đi liên hệ. Đạo hữu tài nghệ không bằng người, làm gì như thế rèm pha bần đạo. Ta thân phụ Phật đạo tuyệt căn, tu luyện lên Phật pháp càng là không có chút nào bình cảnh, thế như trẻ tre. Ta nhìn ngươi cũng cùng Tây Phương giáo, Phật đạo hữu duyên, không bằng theo ta quy y đi. Định Quang Tiên giẫm lên tường vân, khuôn mặt phía trên không có chút rung động nào. Hoan Hỷ Thiên nói, âm dương tối nghĩa chi khí. Lần này thừa dịp Ô Vân Tiên không có chút nào phòng bị lúc, cũng là lên tác dụng không tầm thường, nhưng từ nay về sau, hắn không thể dùng cái này đến bỗng nhiên tập kích. Nhớ tới, cũng là có chút tiến mới. Thả ngươi nương cho má. Bần đạo một thân tranh thiết quốc, sao lại hướng ngươi không đúng? Cho dù là hình thần câu diện, chân linh tiêu tan, ta cũng biết từ đầu đến cuối chung với tiệt giáo cùng sư tôn, sẽ không làm phản bội sư môn sự tình. Ô Vân Tiên nổi giận gầm lên một tiếng, hắn lại ho ra một chút máu tươi. Nguyên thần chân linh phía trên quấn quanh tối nghĩa quy tắc, hắn bản nguyên càng là thụ trọng thương, trong thời gian ngắn mong muốn hoàn toàn khỏi hẳn, quả thực là thiên phương dạ đàm. Nghe được Ô Vân Tiên lời nói, Định Quang Tiên chỉ là cười lạnh một tiếng. Loại này không có chút ý nghĩa nào tuyên thệ, bất luận kẻ nào đều sẽ. Đồng thời Định Quang Tiên từ đầu đến cuối đều cảm thấy Ô Vân Tiên có thể ở Phật đạo bên trên có chỗ tạo nghệ, chỉ là hắn không muốn thừa nhận, cũng không dám gặp thế nhân chỉ trích, phản bội Thông Tiên giáo chủ mà thôi. Sư Minh, lợi hại a. Có thể đem ngang ngược cản rỡ, khoác lác rất cao Ô Vân Tiên ép lên tuyệt lộ, ngươi lần này công tích đầy đủ trên thế gian lan truyền mở. Chào đón tới vương gia về sau, bần đạo nhất định phải là sư minh thành công. Khương Tử Nha đối với Định Quang Tiên kính trọng nói, cùng là đại La Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới, Ô Vân Tiên lại không phải Định Quang Tiên đối thủ, đủ để chứng minh cái sau tại Phật đạo bí pháp bên trên tạo nghệ, hẳn là không chút nào thua ở Đông đạo Phật Đà Bồ Tát. Vậy làm phiền thừa tướng. Định Quang Tiên cũng không cự tuyệt, trên mặt của hắn chất đầy ý cười. Bây giờ, thu binh. Khương Tử Nha vung cánh tay hô lên, hắn truyền đạt mệnh lệnh của mình. Chỉ thấy tất cả tướng sĩ đâu vào đấy, thối lui đến sùng thành ngoài trăm dặm, bắt đầu dựng doanh trướng, kiến tạo trận pháp, tạm thời đem nơi đây làm thành quân doanh. Nửa đêm canh ba, đám người tụ tập tại Khương Tử Nha trong doanh trướng, mẫu ớt hạnh hoàng kỳ trôi nổi ở trong hư không, từng đạo cấm chế trật tự hóa thành bình trướng, phòng ngừa có đại năng lấy thần thông nghe lén bọn hắn. Một trận chiến này, đúng là mẹ nó thoải mái. Theo chiều cam mà đến tiệt giáo ngoại môn đệ tử thương vong hơn phân nửa, Ô Vân Tiên càng là bản thân bị trọng thương, hiện tại ngoại trừ thần công báo, những người còn lại căn bản không có thành tựu.
Thưa tướng, phụ thân, ta muốn sáng sớm ngày mai xuất lĩnh một chút binh mã, đi sủng thành bên ngoài khiêu chiến. Hoàng Thiên Hóa một thân hung sát chi khí, khí chất của hắn hơi có vẻ phong khoáng. Đã từng chạy ra triều ca lúc chật vật không chịu nổi cũng có đủ, hiện tại rốt cục quét sạch sành sanh, đạo tâm cũng biến thành càng thêm không minh cùng thông suốt. Sùng thành bên trong che kín trận pháp, coi như bần đạo cũng không thể man lực phá vỡ, cho nên như muốn công hãm, chỉ có thể theo sùng thành nội bộ nghĩ biện pháp. May mà, tại hôm nay giao chiến bên trong, ta nhìn rõ tới sùng hắc hổ cất giấu ra tâm, chỉ cần ta huy bức lợi dụ, hắn tất nhiên có thể quy thuận Tây Kỳ. Về phần đối phó Âu Vân Tiên, thì cần phải có người trong đêm tiến về Tu Di Sơn một chuyến, mượn tới hai vị sư tôn bát bảo công đức chỉ. Định Quang Tiên trầm ngâm một lát, nói ra chính mình nhu đồ. Tại Kim Ngao đảo thời điểm, hắn liền phát hiện Âu Vân Tiên ưa thích ngao du tại hồ nước hoặc là trong biển rộng, mà cái này sùng thành trong vòng vạn dặm lâu dài thổi mạnh bão cát, mong muốn tìm kiếm một chỗ hồ nước cực kỳ khó khăn. Nếu là mang tới bát bảo công đức chỉ, kia Định Quang Tiên liền có năm chắc đem Âu Vân Tiên chấn áp hoặc là độ hóa. Sư Minh kế sách hay, tiến về Tu Di Sơn một chuyện, bần đạo phân phó Na Cha đi làm. Trong lúc nói chuyện, Khương Tử Nha đem một đạo pháp lực đánh vào hư không. Chỉ là mấy cái hô hấp bên trong, Na Cha giẫm lên phong hỏa luân liền xuất hiện tại doanh trướng bên trong. Sư thúc, ngươi biết ta đi theo? Na Cha lộ ra chấn kinh chi sắc, hắn đối với Khương Tử Nha hỏi. Nguyên bản hắn muốn cùng Khương Tử Nha cùng nhau xuất chiến, nhưng lại bị cái sau cự tuyệt, nói cái gì phụ thân của mình chính là Trần Đường Quan tổng binh, bên ngoài hắn không thể phản kháng đại thương. Ban ngày nhìn xem giao chiến đám người, hắn kém chút liền ức chế không nổi chiến ý, bần đạo còn không hiểu tính tình của ngươi. Khương Tử Nha lật ra một cái liếc mắt, nhẹ nhàng dùng tay đập vào Na Cha trên đầu. Vị sư điệt này chỗ nào đều tốt, chính là tính tình thoải mái, lộ ra phản định. Định Quang Tiên nhìn thấy Na Cha đến đây, hắn vừa cười vừa nói, ngươi chấp trưởng Phong Hỏa Luân, nhất định có thể tại hai canh giờ bên trong mang tới bát bảo công đức chỉ, đến lúc đó ngươi dựa theo bần đạo phân phó tới làm nghe vậy. Na Cha hai con ngươi hiện ra thần thái cùng vẻ giận mình, hắn nháy mắt nhìn xem Định Quang Tiên, trên mặt biểu lộ liền phảng phất đang nói, ngươi cũng quá ô uế. Dùng bát bảo công đức chỉ khảo nghiệm Ô Vân Tiên, đầu nào niêm cá có thể trải qua được dạng này khảo nghiệm. Món bảo vật này cũng không phải là một cái cực phẩm tiên tiên linh bảo, căn cứ Định Quang Tiên lời nói, nắm giữ tịnh hóa ô uế, minh tâm sạch thần, tái tạo nhục thể thần hiệu, đủ để đem Ô Vân Tiên làm cho hốt hoảng. Trọng yếu nhất là, tại ngoại giới chỉ là nghe đồn có món bảo vật này tồn tại, nhưng cho dù là Ô Vân Tiên loại này tiệt giáo thân truyền đệ tử, cũng chưa từng thấy tận mắt bát bảo công đức chỉ. Xem ra Ô Vân Tiên phải ngã huyết môi. Kế tiếp, liền giao cho sư huynh cùng Na Cha. Khương Tử Nha trên mặt ý cười, chậm rãi nói rằng, đưa mắt nhìn Định Quang Tiên, Na Cha đi ra doanh trướng, biến mất khí tức biến mất không thấy gì nữa. Thời gian trôi qua, trăng sáng sao thưa. Tiên Sơn chi đỉnh, Lăng Tiêu thu hồi ghế mây, bước ra một bước, xuất hiện tại ngoài và rằng, là ai? Một đạo hơi có vẻ thanh âm non nớt truyền ra, theo sát mà đến chính là thiêu đốt lên phần tiên ma hỏa hỏa tiêm thương, nhưng nhìn thấy là Lăng Tiêu về sau, Na Cha vội vàng thu liễm pháp lực hành lễ. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Xuất ra bát bảo công đức chỉ đi mưu hại Ô Vân Tiên, Tây Phương giáo cũng là không tiếc bỏ hết cả tiền vốn. Chỉ là món bảo vật này sớm đã nhiễm Phật đạo chi khí, sợ là sẽ phải bị Ô Vân Tiên nhìn ra mánh khỏe. Lăng Tiêu nhìn qua trong rừng rậm, kia một chỗ trăm trượng sau khi đầm nước, chính là bát bảo công đức chỉ biến thành. Nồng đậm tiên vận liên tục không ngừng diễn sinh, còn có rất nhiều kỳ chân dị thú ở trong đó ngao du, rõ ràng là một cái nắm giữ vô tận tạo hóa chi bảo. Tại nguyên bản hồng hoang trong lịch sử, Ô Vân Tiên chiến tích cũng là rất không tệ, hắn tuần tự đánh bại xiển giáo Xích Tinh Tử, Quảng Thành Tử, chỉ là đằng sau gặp chuẩn đề thánh nhân. Lạc bại về sau, bị thủy hỏa đồng tử dùng lục căn thanh tịnh trúc câu được Tây Phương giáo bát bảo công đức chỉ bên trong. Bây giờ chịu lượng kiếp chẳng lành chi khí, cùng thân công báo độc mại ảnh hưởng, Ô Vân Tiên kiếp nạn cũng là trước thời hạn, nhưng cái này gặp kiếp nạn phương thức lại là chưa từng cải biến. Vô luận như thế nào, đều phải tại bát bảo công đức chỉ đi một lần. Còn mời Lăng Tiêu tiền bối trợ Na Cha một chút sức lực. Na Cha nghe được ý ở ngoài lời, hắn vội vàng hướng lấy Lăng Tiêu thỉnh cầu nói, chỉ cần Lăng Tiêu tùy ý thi triển một chút thần thông, nhất định có thể biến mất bát bảo công đức chỉ phía trên Phật đạo chi khí, đến lúc đó Ô Vân Tiên tất nhiên không có hoài nghi, sẽ ngoan ngoãn bước vào trong cả bẫy. Nhìn thấy Na Cha lĩnh ngộ chính mình ý tứ, Lăng Tiêu đang muốn dự định ra tay. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm lại xuất hiện tại Lăng Tiêu trong óc. Đốt. Thần cấp lựa chọn nhiệm vụ đổi mới thành công chương 320, Ly Điệu Diễm Quan Kỳ. Năm sau cho ngươi cưới chị dâu. Chương 320, Ly Điệu Diễm Quan Kỳ. Năm sau cho ngươi cưới chị dâu. Thần cấp lựa chọn nhiệm vụ đổi mới. Lăng Tiêu giữa lông mày hiện lên vẻ vui mừng, khóe miệng của hắn có chút dương lên. Đốt. Thần cấp lựa chọn nhiệm vụ đổi mới thành công. Lựa chọn 1, cự tuyệt Na Cha, thờ ơ lạnh nhạt, ban thưởng thượng phẩm tiên tiên linh căn một gốc. Lựa chọn 2, lòng mang từ bi, nhớ tới tình cũ, cứu vớt Ô Vân Tiên tại nguy nan ở giữa, ban thưởng trung phẩm hậu thiên linh bảo bích ngọc quan. Lựa chọn 3, Ô Vân Tiên chết sống cùng ta có liên căn gì, trợ giúp Na Cha biến mất Phật đạo khí tức, ban thưởng cực phẩm tiên thiên linh bảo Ly Điệu Diễm Quan Kỳ. Bích ngọc quan, lục sắc. Lăng Tiêu mặt sầm lại, dưới đáy lòng nhả dánh một câu. Lập tức không có chút gì do dự, lúc này hạ quyết tâm. Hệ thống, bần đạo lựa chọn 3. Lần này, Lăng Tiêu không có hoàn toàn mở bảy, khoanh tay đứng nhìn, mà là muốn hơi hơi ra một chút lực. Không phải Ô Vân Tiên không mắc mưu làm sao bây giờ? Đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được cực phẩm tiên thiên linh bảo Ly Điệu Diễm Quan Kỳ. Theo hệ thống thanh âm vang lên, hệ thống trong không gian xuất hiện một thanh tiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, có hỏa chi pháp tắc sen lẫn tràn ngập màu đỏ sẫm lá cờ. Chính là Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ một trong Phương Nam Ly Điệu Diễm Quan Kỳ, có hỗn loạn âm dương, điên đảo ngũ hành chi diệu, nhất là có thể phóng xuất ra hải lượng hỏa diễm, coi như am hiểu phòng ngự chi thuật đại la kim tiên đều gánh không được.
Cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo vốn là từ Nguyên Phượng chấp trưởng, tại sau khi ngã xuống liền không biết tung tích, bây giờ dưới cơ duyên xảo hợp bị Lăng Tiêu đoạt được, cũng là huyền diệu vô cùng. Hệ thống đây là buộc bần đạo hướng Khổng Tuyên dán mặt mở lớn a. Cơ Nguyên Phượng để lại bảo vật đối phó Khổng Tuyên, người này sợ là sẽ phải giận không kìm được, phổi đều muốn cho tức nổ tung, dù sao loại chuyện này ta cũng đã từng làm Lăng Tiêu trong đầu xuất hiện rất nhiều suy nghĩ, đều là như thế nào nhục nhã Khổng Tuyên ý nghĩ. Trước đây thu hoạch được hỗn độ trùng, hắn liền không dùng một phần nhỏ trả phúng, chế nạo lục cấp chơi yêu tộc đại năng, bây giờ được ly địa diễm quan kỳ, như thế nào sử dụng hắn đã có biện pháp. Khổng Tuyên đạo hữu, ngươi cũng không muốn mâu thân mình di vật gặp người bên ngoài trả đà a. Nghĩ đến đây loại ngữ khí, Lăng Tiêu liền có loại đắc ý vui sướng cảm giác. Đồng thời ly địa diễm quan kỳ ẩn chứa hỏa chi pháp tắc, Lăng Tiêu nếu là đem nó cảm ngộ một phen, nhất định có thể tăng lên đối hỏa chi pháp tắc lĩnh ngộ, từ đó củng cố tự thân tu vi. Lần này thần cấp lựa chọn nhiệm vụ, hắn thu hoạch cũng coi như không tầm thường. Thu hồi thần niệm, Lăng Tiêu đối với Na Cha nói rằng, đã ngươi mở miệng cầu ta, vậy ta cũng không tốt tự tuyệt. Đợi ta che lớp bát bảo công đức chỉ nhiễm Phật đạo khí tức về sau, ngươi liền tiếp theo dựa theo định quang tiên phân phó làm a. Ta ngay tại Cửu Thiên hư không bên trong, ngươi làm xong đây hết thảy có thể đến tìm ta. Na Cha cảnh giới tu vi chính là đại La Kim Tiên sơ kỳ, mặc dù thân phụ đông đảo linh bảo, nhưng ở Lăng Tiêu xem ra vẫn là yếu đi một chút. Cho nên Lăng Tiêu dự định tìm cơ hội ban cho Na Cha một chút cơ duyên. Tương lai ba hũ biển sẽ lại thần, cảnh giới tu vi cũng không thể rơi xuống người bên ngoài về sau. Chỉ thấy Lăng Tiêu ngọc tay áo vung khẽ, mang theo vô tận sinh cơ tạo hóa pháp tác đổ xuống mà ra, tràn vào bát bảo công đức chỉ bên trong, chỉ là trong nháy mắt, Phật đạo khí tức toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ có như thế, một loại tự nhiên mà thành cảm giác như ẩn như hiện, liền phảng phất bát bảo công đức chỉ biến hóa đầm nước là thiên địa diễn hóa mà thành, cũng không phải là phương Tây hai thánh dốc hết tâm huyết luyện. Cho dù là chuẩn thánh giáng lâm, cũng rất khó coi ra manh mối gì. Hắc hắc. Hiện tại không có bất kỳ cái gì thai hoàng ẩm, liền có thể yên lòng chờ đợi đầu kia thối niêm cá đã mắc câu, nghe nói hắn vẫn là cái gọi là tiệt giáo theo hầu bảy tiên đứng đầu, kế tiếp có hắn dễ chịu. Na Cha lộ ra vẻ mặt cười xấu xa, mang theo âm hiểm ngữ khí nói rằng, không thể đang đối mặt giao tiệt giáo đệ tử, tham dự huyết chiến vẻ lo lắng, tại lúc này trong nháy mắt quét sạch sành sanh, thậm chí hắn còn thích ở sau lưng tính toán địch nhân loại cảm giác này. Liên phảng phất, mở ra thế giới mới đại môn. Thấy thế, Lăng Tiêu lắc đầu, chuyện Phật thân thể, rời đi nơi đây. Na Cha thì là tiếp tục dựa theo định quang tiên phân phó bố trí, nhường bát bảo công đức chỉ chậm rãi tiêu tán một chút tiên thiên tạo hóa quy tắc, nhưng lại nắm giữ được trời ưu ái tính bí mật. Có thể nói là hư hư thật thật, khó mà phân biệt. Một bên khác, Xuân Thành, Hoàng Thiên Hóa xuất lĩnh 3000 binh mã, cưỡi ngọc kỳ lân tại bên ngoài mấy chục dặm kêu gào. Các loại ô hế không chịu nổi ngôn ngữ, nghe được trên tường thành đại thương tướng sĩ, cùng xung hầu hổ, xung hắc hổ bọn người sắc mặt xanh xám, hận không thể đem bọn hắn chặt thành thịt nát. Đại ca, sĩ khả nhẫn thuộc bất khả nhẫn. Miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi, há có thể cưỡi tại huynh đệ chúng ta hai người trên đầu đi? Có quốc sư cùng Ô Vân tiên sư thúc toa chấn, chúng ta thì sợ gì? Bất kể như thế nào, trước đối chiến một trận, giết giết Hoàng Thiên Hóa phách lối khí diễm lại nói. Xung hắc hổ tức giận bất bình, cơ trong tay chấm kim búa nói rằng, đáy mắt chỗ sâu lại là cất giấu không muốn người biết giảo hoạt. Tối hôm qua ban đêm, Định Quang Tiên tìm hắn nghị sự, uy bức lợi dụng, hắn vẫn là khuất đủ. Vì sinh tiền có thể trở thành Bắc Bá hầu, cho dù chiến tử cũng muốn thu hoạch được cực giai thần vị, Xung hắc hổ vẫn là không nhịn được đáy lòng sao động, hắn bằng lòng cùng Định Quang Tiên đồng mưu đại sự. Cho dù đáy lòng có chút lo lắng, sợ hãi lưu lại thí huynh tội danh, nhưng hắn vẫn là luôn hãm. Quốc sư, ngươi thấy thế nào? Xung hầu hổ sợ ném chuột vỡ bình, không muốn cùng Tây Kỳ đại quân chính diện giao chiến. Nhưng nơi này chân chính người nói chuyện là Thân Công Báo, hắn cũng không dám tự tiện hạ quyết định. Thân Công Báo hai mắt nhắm lại, dưới đáy lòng tính toán. Sư đệ, chúng ta không thể ở chỗ này chậm trễ quá lâu thời gian, mặc dù thương thế của ta mới khôi phục mấy thành, nhưng tuyệt đối sẽ không giống hôm qua như thế mắc lửa, bị Định Quang Tiên tính toán. Đồng thời lần này ngươi có thể theo bần đạo cùng nhau, đi đối phó Định Quang Tiên, sư huynh đệ chúng ta liên thủ nên địch, nhất định có thể đem vị này phản nghịch chi đồ chém giết. Tiệt giáo môn nhân, cũng nên nhuốm máu. Sát mặt còn có chút tái nhợt Ô Vân Tiên, giờ phút này lời thể son sắt nói, thụ trọng thương, bản nguyên bị hao tổn, có thể hắn vẫn như cũng là đại La Kim Tiên đỉnh phong tồn tại, cho dù nâng thân thể bị trọng thương, cũng không phải Định Quang Tiên có thể không cần tốn nhiều sức có thể cầm xuống. Vậy thì theo sư huynh a. Bần đạo đêm qua vận chuyển thần thông pháp lực, tại lục hồn phiên bên trên viết xuống Định Quang Tiên danh tự, đợi cho to lớn ý thời điểm tới ra, tất nhiên sẽ nguyên thần chân linh băng liệt, bị chúng ta liên thủ chém giết. Thân Công Báo gật đầu, cũng nói ra chính mình nhu đồ. Thật tình không biết. Đang nghe câu nói này sau, Sùng Hắc Hổ con ngươi có chút có rút lại một chút. Âm thầm thề, chờ đem Sùng Hầu Hổ, Sùng Ứng Mưu cầm xuống về sau, phải nhanh đem cái này tin tức cáo chi Khương Tử Nha cùng Định Quang Tiên, không cho Thân Công Báo âm mưu đạt được. Lục hồn phiên uy năng, Sùng Hắc Hổ há có thể không biết. Một khi chúng chiêu, kia Định Quang Tiên cách cái chết liền không xa. Mở cửa thành, xuất chiến. Sùng Hầu Hổ cưỡi tiêu giao ngựa, xuất lĩnh đại quân bước ra cửa thành. Sùng Ứng Mưu vốn định ở trong thành tiếp ứng, trấn thủ Sùng Thành, nhưng bị Sùng Hắc Hổ lấy thấy chút việc đời, chém giết một chút Tây Kỳ tướng sĩ Dương Ai lấy cớ, trực tiếp cũng lắc lư ra khỏi thành. Mà Sùng Hắc Hổ biết được, chính mình vị này đại chất tử tùy thân liền dẫn có thể mở ra hoặc là quan bế Sùng Thành đại trận ngọc phù, cho nên tại ra khỏi thành về sau, hắn chợt cảm thấy cái này một đợt ổn. Nhị đệ, trận chiến này ngươi muốn anh dũng giết địch, chờ đánh tan Tây Kỳ đại quân về sau, ta bị bệ hạ sắc phong làm một phương vương hầu, ngươi cũng có thể đi theo hưởng thụ vô tận vinh quang, ta Sùng nhà cũng có thể dương danh lập vạn, thiên thu vạn đại. Sùng Hầu Hổ nhìn về phía Sùng Hắc Hổ, mang theo ước mơ ngữ khí nói rằng, Nghe nói lời này, Sùng Hắc Hổ mặt ngoài cười hì hì, liên tục thổi nâng lên Sùng Hầu Hổ, kỳ thực lại là ở trong lòng mắng lên. Sùng Hầu Hổ lời nói cùng giữa phàm thế có ít người vẽ bánh nướng khác nhau ở chỗ nào? Thật tốt cố gắng, năm sau cho ngươi cưới chị dâu. Nghĩ tới đây, Sùng Hắc Hổ ấy náy chi ý lại tán đi rất nhiều. Thầm nghĩ trong lòng, mọi thứ đều là Sùng Hầu Hổ tự tìm, hắn cũng là vì cầu con đường sống. Các ngươi những này tạp toái, rốt cục dám ra đây. Hoàng Thiên Hoa khống chế Ngọc Kỳ Lân, hai thanh tám lăng sáng truy bạc đụng nhau lên, trên mặt của hắn đều là kích động cùng hưng phấn. Đang nhìn hướng Ô Vân Tiên thời điểm, trong ánh mắt ẩn chứa có chút trào phúng. Vị này tiệt giáo thân truyền đệ tử, theo hầu bảy tiên đứng đầu tồn tại, rất nhanh liền sẽ rơi xuống thần đàn, kết cục sau cùng không phải lên phong thần bảng, chính là gặp Tây Phương giáo cưỡng ép độ hóa. Nếu là cái sau, kia liền càng đáng thương. Nhường Khương Tử Nha bọn người hiện thân a. Người ở chỗ này khiêu chiến, không phải là vì đem chúng ta một mẹ hốt gọn sao? Sùng Hắc Hổ khịt mũi coi thường, huy động trong tay chấm kim búa. Thủy hỏa thú mắt vàng phun ra thủy hỏa chi lực, hướng về Hoàng Thiên Hóa tập sát mà đi, nhấc lên một hồi bụi mù. Bầu không khí biến nghiêm trọng, đại chiến cũng sẽ lần nữa nhấc lên. Chương 321, Sùng Hắc Hổ đâm lưng. Đa Bảo đạo nhân gặp xui xẻo. 1. Chương 321, Sùng Hắc Hổ đâm lưng. Đa Bảo đạo nhân gặp xui xẻo. 1. Giống giống. Thét dài thanh âm chấn thiên động địa. Tứ bất tượng trở đi Khương Tử Nha, dẫm lên hư không mà đến. Chỉ là trong chốc lát, Tây Kỳ đại quân, hoàng gia quân toàn bộ tập kết, hoàng phi hổ bọn người đều là chiến ý tung hành, cực lực ngăn chặn khỏe miệng đủ cười. Định Quang Tiên chắp tay trước ngực, sau lưng đều là Phật đạo công đức kim quang. Khương Tử Nha, ngươi có dám cùng ta sư minh đệ một trận chiến? Thân công báo cưỡi bạch ách hổ, hắn nắm chặt lôi cung rồi, màu đen đạo bảo phần phật sinh phong, khí thế cường hãn mãnh liệt ra, hóa thành kình kình cuồng phong hướng về Tây Kỳ đại quân, hoàng gia quân quét sạch mà đi. Định. Khương Tử Nha nhẹ nhàng vung lên đả thần tiền, bình hòa quy tắc đạo vận ngăn trở thân công báo khí thế, trên mặt của hắn bộc lộ mây trôi nước chảy chi sắc, hai con ngươi hiện ra một tia thần thái. Có chút nghiêm mặt, mở miệng nói ra, đã đạo hữu đau khổ muốn nhờ, kia bần đạo liền lòng từ bi bằng lòng ngươi đi. Trận chiến này, nhường Hoàng Phi Hổ, Sùng Hầu Hổ bọn người đi chỉ huy, mà chúng ta liền phân ra một cái cao thấp. Mặc dù bần đạo chỉ là đại la kim tiên sơ kỳ cảnh giới, nhưng bằng mượn ba kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo, cũng đủ để đền bù lấy lệch trời giống như chênh lệch, ngươi cũng không tính lấy mạnh nhất yếu. Dứt lời, Khương Tử Nha nhẹ nhàng tại tứ bất tượng trên lưng gỗ, cái sau liền phóng lên tận trời. Định Quang Tiên hướng về Ô Vân Tiên có chút không mình hành lễ, chậm rãi nói rằng, nguyên thần chân linh nhiệm âm dương chi khí cùng hồng trần tối nghĩa quy tắc, theo lý mà nói cần thông qua cùng nữ nhân song tu hóa giải, không biết rõ ngươi tối hôm qua có hay không điên loạn đạo vượng. Bần đạo trời sinh tính từ thiện, liền ban thưởng ngươi thủ hạ này bại tướng một cái lấy lại danh dự cơ hội a. Làm nhục Ô Vân Tiên một phen, Định Quang Tiên đi theo Khương Tử Nha mà đi. Phản âm quên quẩn, phản văn diễn hóa. Bàng bạc khí tức tung hoành ra, thấy Ô Vân Tiên khuôn mặt xanh xám. Sư đệ, đi thôi. Người ta liên thủ tất yếu đem Khương Tử Nha, Định Quang Tiên đặt bỏ. Ô Vân Tiên trầm giọng, giận không tìm được nói. Lần này nhục nhã, nhường đạo tâm của hắn đều có chút rung động, hắn nếu là không thể báo thù rửa hận, vậy liền có chút suy nghĩ không thông suốt, sau này mong muốn bước vào chuẩn thánh chi cảnh, sợ sẽ xuất hiện thiếu hụt. Thân công báo chỉnh trọng gật đầu, cùng Ô Vân Tiên cùng nhau đuổi bắt Khương Tử Nha, Định Quang Tiên. Phong vân biến ảo, nhật nguyệt vô quang. Chỉ là mấy cái hô hấp ở giữa, xung thành trước đó trên chiến trường, chỉ còn lại rằng có hai phe binh mã. Các ngươi ai dám cùng ngươi tiểu gia ta một trận chiến? Hoàng Thiên Hóa vẫn như cũ diêu võ dương oai, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Sùng Hầu Hổ bọn người. Trong lúc phất tay, cho người ta một loại khinh miệt cảm giác. Miệng còn hôi sữa tiểu tử, sao dám tại chúng ta huynh đệ trước mặt phách lối? Sùng Hắc Hổ cầm trong tay hai thanh chấm kim búa, một bộ thẹn quá hóa giận, muốn lửa róc xương lóc thịt Hoàng Thiên Hóa dáng vẻ. Quay đầu nhìn về phía Sùng Hầu Hổ, Sùng Ứng Mưu mở miệng nói, còn mời huynh trưởng cùng đại chất tử giúp ta, chúng ta hợp lực nhất định có thể đem cái này nghiệt xúc chấn áp, dù sao cũng là Hoàng Phi Hổ nhi tử, cũng coi là lần này trinh phạt Tây Kỳ đầu công. Nghe vậy, hai người cũng không có bất kỳ lo nghĩ, sảng khoái đáp ứng. Sùng Hầu Hổ còn nói bổ sung, chúng ta làm cha cùng thúc phụ, muốn cho vãn bối một chút kiến công lập nghiệp cơ hội, nếu là đem Hoàng Thiên Hóa chấn áp đối bắt, cái này đầu công liền tặng cho Biêu Nhi a. Đang nghe câu nói này thời điểm, Sùng Hắc Hổ sắc mặt có chút âm trầm, nhưng Sùng Hầu Hổ không để ý chút nào. Hắn thấy vị thân đệ đệ này luôn luôn nhẫn nhục chịu đựng, sẽ không ngỗ nghịch ý nghĩ của mình. Vậy thì đa tạ phụ thân cùng thúc phụ. Sùng Ứng Mưu tay cầm đôi hổ roi thép, chẳng biết xấu hổ đáp ứng xuống. Lập tức ba người thôi động pháp lực, khống chế lấy tọa kỵ đi tới hai quân giằng co trung ương, không có chút gì do dự, liền cùng Hoàng Thiên Hóa chiến đấu cùng một chỗ. Tây Kỳ một phương có người còn muốn tiến lên hỗ trợ, bất quá lại bị Hoàng Phi Hổ ngăn trở xuống tới. Chanh chanh, tiếng len keng không ngừng chợt hiện. Hoàng Thiên Hóa đối chiến ba người, mảy may không rơi hạ phòng. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn chiến đấu đến tập trung tinh thần, chỉ muốn đem đối phương đánh bại. Ngay tại một cái nào đó trong nháy mắt, Hoàng Thiên Hóa cùng Sùng Hắc Hổ ánh mắt tụ vào, sau đó hai người ngầm hiểu ý đối Sùng Hầu Hổ, Sùng Ứng Mưu độc thủ. Sùng Hắc Hổ chấm kim búa đập vào Sùng Ứng Mưu trên lưng, cái sau miệng phun máu tươi rơi xuống dưới ngựa, liền cơ hội phản kháng đều không có, liền xa vào đến trong hôn mê. Sùng Hầu Hổ thì là bị Hoàng Thiên Hóa một truy đánh vào trên bờ bay, nửa người đều vỡ ra, máu tươi cùng xương cốt hóa thành một mịn, dưới thân tiêu dao ngựa càng là khí tuyệt bỏ mình. Chương 321, Sùng Hắc Hổ đâm lưng. Đa Bảo đạo nhân gặp xui xẻo. 2. Chương 321, Sùng Hắc Hổ đâm lưng. Đa Bảo đạo nhân gặp xui xẻo. 2. Đúng rồi, Ngọc Phù. Sùng Hắc Hổ thô bên trong có mảnh, hắn vội vàng rơi xuống Sùng Ứng Mưu trước mặt, đem có thể khống chế Sùng Thành tất cả đại trận Ngọc Phù vơ vét đi ra, sau đó mới thở dài một hơi. Trói lại, Hoàng Phi Hổ ra lệnh một tiếng, Tây Kỳ đại quân cùng Hoàng gia quân cùng nhau thúc đẩy. Mấy vị tu sĩ xuất ra đặc chế xiềng xích xuyên qua sùng hầu hổ, sùng ứng bưu xương tỷ bà, đem bọn hắn tu vi cũng phong ấn. Một màn này phát sinh ở trong chớp mắt, chờ đại thương đại quân kịp phản ứng về sau mọi thứ đều chậm. Các ngươi còn không mau mau tiếp nhận đầu hàng. Sùng hắc hổ cưỡi hỏa nhãn kim tinh thú, đối với sùng hầu hổ thủ hạ gầm thét một tiếng. Bịch. Sùng hắc hổ một chút tâm phúc dẫn đầu ném ra binh khí, mang theo định nọt nụ cười đối với sùng hắc hổ quỳ lạy dập đầu, mà theo bọn hắn quả quyết đầu hàng, sùng hầu hổ dưới tay tướng sĩ cũng đã mất đi lòng phản kháng. Ngoại trừ một chút ngoan cố không thay đổi chi đồ, những người còn lại đều là lựa chọn theo tâm. Không cần tốn nhiều sức, liền đem sùng thành cầm xuống. Bác bá hầu thật sự là ta Tây Kỳ công thần a. Hoàng Phi Hổ mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, không khỏi đối với sùng hắc hổ thổi phồng vài câu. Nếu không phải sùng hắc hổ lâm trận phản chiến, bỏ gian tà theo chính nghĩa, Tây Kỳ đại quân cùng hoàng gia quân không biết có bao nhiêu người chết thảm, mới a có thể đem sùng thành phòng ngự công phá, chiếm cứ chỗ này nơi hiểm yếu chi địa. Đại Nguyên Soái, ngươi thật sự là hại khổ ta. Bác bá hầu chi vị, còn cần văn vương sắp phong. Sùng hắc hổ trên mặt chất đầy đủ cười, thân thể đều kích động đến run rẩy lên. Những năm này liều chết chém giết, là đại thương Giang Sơn xã tắc ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, hắn bẹn bẹn lăn lộn một cái Tào Châu hầu tước vị. Bây giờ lại là sẽ thành tứ phương chư hầu một trong, chấp trưởng phương Bắc 200 đường chư hầu. Thật có thể nói là một bước lên trời a. Mở. Sùng hắc hổ không dám trễ nãi thời gian, hắn vội vàng thôi động ngọc phủ, mở ra sùng thành đại môn. Những cái kia trận pháp cũng tạm thời xuất hiện một đường vết rách. Làm xong những này, sùng hắc hổ đem ngọc phủ đưa về phía Hoàng Phi Hổ. Tây Kỳ đại quân, Hoàng gia quân, nghe theo bản soái hiệu lệnh, vào thành. Hoàng Phi Hổ vui mừng nhướng mày, hắn tiếp nhận sùng hắc hổ ngọc trong tay phủ, đem nó bỏ vào trong túi. Sùng hắc hổ có thể làm phản minh trưởng cùng đại thương, vậy liền có tỷ lệ lại làm phản một lần. Nguyên bản Hoàng Phi Hổ là muốn mở miệng muốn ngọc phù, nhưng hắn không nghĩ tới sùng hắc hổ sẽ như thế tức thời. Trong nội tâm cũng thiếu một chút cảnh giác, nhờ một chút tán đồng. Nghiệt trướng, ngươi dám phản bội vi huynh, ngỗ nghịch bệ hạ, ta có mắt không trọng, thế nào không nhìn thấu âm mưu quỷ kế của ngươi? Sùng hầu hổ tóc thai bù xù, hai mắt của hắn hiện ra huyết sắc, đối với sùng hắc hổ chửi ầm lên. Bị đệ đệ ruột thịt của mình đâm lưng, đây là sùng hầu hổ không thể tiếp nhận. Nhìn xem công khai đáp ứng Bắc Bá hầu xưng hô, sùng hầu hổ trên mặt đều là phẫn hận cùng sát ý, hắn vô cùng hối hận tin vào sùng hắc hổ sang luôn, khiến chính mình rơi vào tình cảnh như thế. Ngươi bị cung nhân thần, không tu nhân đức, họa loạn triều đình bất tính, trợ trụ vi ngược. Văn vương cùng thừa tướng hiểu rõ đại nghĩa, là ta sùng thị một môn phân biệt trung gian, chỉ dẫn ta cải tà quy chính. Không nên ở chỗ này khẩu suất của ngôn, chờ thừa tướng cùng định quang tiên tiền bối trở về, ta liền đưa ngươi áp hướng Tây Kỳ, đi hướng văn vương thỉnh tội. Các ngươi ngày tốt lành sống đến đầu. Sùng hắc hổ sừng sững bất động, hắn nghĩa chính ngôn từ cỡ trách sùng hầu hổ tội danh. Đương nhiên làm như vậy có chút dối trá, nhưng hắn cũng không thể đem ý tưởng chân thật nói ra, nói rõ chính mình là vì Bắc Bá hầu chi vị, cùng kia phong thần đại điện lúc thần chi vị a. Bên ngoài, tối thiểu nhất lễ pháp qua được phải đi. Sùng hắc hổ, ngươi thật là tự khoe là đa bảo đạo nhân đệ tử. Bây giờ phản bội tiệt giáo cùng đại thương, ngươi liền không sợ đa bảo đạo nhân trị tội sao? Sùng hầu hổ nghiến răng nghiến lợi, đối với sùng hắc hổ chất vấn. Chuyện cho tới bây giờ, hắn vẫn là không tiếp thụ được hiện thực tàn khốc. Nói chuyện giật gân. Bản hầu đầu tiên là đại thương thần tử, sau đó mới là tiệt giáo đệ tử. Ngươi dùng đa bảo sư tôn tên tuổi làm ta sợ, ta cũng sẽ không mắc lừa. Nếu là lao nhân gia ông ta biết ta hiểu rõ đại nghĩa tiến hành, sợ là còn cao hứng hơn đến ngày dựng lên đâu. Sùng hắc hổ cũng không phải là buồn lo vô cớ chi đồ, hắn vô ngực cất giọng nói. Liên phản phất, loại này phản bội tiến hành rất đáng đến tiêu ngạo dường như. Chờ đa bảo sư bá biết được việc này, hắn sợ là sẽ phải tức giận đến thổ huyết ta. Hoàng Thiên Hóa mắt thấy sùng hắc hổ hoang đường hành vi, hắn dưới đáy lòng là đa bảo đạo nhân mặc niệm một tiếng. Người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Đa bảo đạo nhân bày ra sùng hắc hổ cái này tiện nghi đệ tử, xem như gặp xui xẻo. Chương 322, đỡ hay không được. Ô Vân Tiên liều chết tướng bác. 1. Chương 322, đỡ hay không được. Ô Vân Tiên liều chết tướng bác. 1. Cửu Thiên Vân Tiêu, thư không chi đỉnh. Thân công báo, Ô Vân Tiên sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Ngay tại vừa rồi, Sùng Hắc Hổ thừa dịp hai người bọn họ rời đi lúc, trực tiếp lâm trận phản chiến cùng Hoàng Phi Hổ bọn người cùng một chỗ, đem Sùng Thành hoàn toàn chiếm thành của mình. Sùng Hầu Hổ, Sùng Ứng Biêu biên thành tù nhân, gần trăm vạn đại thương tướng sĩ thuận thế uy thuận Tây Kỳ. Việc này giống như sấm sét giữa trời quang, bổ vào thần hồn của bọn hắn phía trên, nhấc lên vô tận gợn sóng. Hai vị đạo hữu, trận chiến này là ta Tây Kỳ thắng. Sùng Hắc Hổ cũng không phải là phản bội tiến hành, mà là thuận theo thiên đạo, bỏ gian tà theo chính nghĩa. Các ngươi nếu là sợ hãi bị Đế Tân trách phạt lời nói, vậy cũng không bằng cùng Sùng Hầu Hổ đồng dạng đầu nhập vào Tây Kỳ Khương Tử Nha sở lấy tròm dâu của mình. Vẻ mặt vui vẻ nói rằng, Định Quang Tiên cũng là thoải mái cười to. Dù sao nhường Sùng Hầu Hổ làm nội ứng, thật là chủ ý của hắn. Vào thời khắc này, một đạo người bên ngoài không thể thăm dò lưu quang vượt qua hư không mà đến, rơi vào Khương Tử Nha trong tay. Thần niệm khẽ nhúc nhích, khoe miệng của hắn có quắc một chút, nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục bình thường biểu lộ, không có cho thân công báo. Định Quang Tiên hai người lưu lại sơ hở. Lục Hồn Tiên không biết rõ Vô Tự Tiên Thư đỡ hay không được. Khương Tử Nha ở trong lòng nói thầm một tiếng. Một cái ý niệm trong đầu lại không tự chủ được tự nhiên sinh ra, đáy mắt của hắn lóe ra cơ trí chi sắc, đã nghĩ kỹ như thế nào đem trình diễn đến càng thật, nhường Ô Vân Tiên tự chui đầu vào lưới. Thử. Khương Tử Nha, chớ có tranh đua miệng lưỡi. Sư minh đệ chúng ta đều là đại La Kim Tiên cường giả tối đỉnh, các ngươi tất nhiên không phải địch, vẫn là phân ra cao thấp cùng sinh tử đi. Thân công báo hừ lạnh một tiếng, tay phải chấp trưởng lôi công roi, tay trái cầm một thanh bảo kiếm. Pháp lực thi triển ra, không gian đều tại tiêu tan. Bạch Ách Hổ rít gào gào thét một tiếng, cùng thân công báo cùng một chỗ hướng về Khương Tử Nha tập sát mà đi, nương theo lấy linh bảo va chạm cùng cắn xé thanh âm, giọt giọt huyết thủy từ không trung rơi xuống. Kia là Bạch Ách Hổ cùng tứ bất tượng máu tươi. Mẫu ớt hạnh hoàng kỳ. Khương Tử Nha rõ ràng chính mình cùng thân công báo tu vi chênh lệch, thế là đem cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng tế đi ra, lại thêm đả thần tiên, trong lúc nhất thời cùng thân công báo cũng có thể chiến đấu cùng một chỗ. Ô Vân Tiên cùng Định Quang Tiên cách không đối lập, hai người đều là chiến ý mạnh mẽ. Sư Minh, ngươi lại là tội gì khổ như thế chứ? Ngươi nếu là nguyện ý quy y Tây Phương giáo, cùng sư đệ ta cùng một chỗ mưu cầu cơ duyên, há không mị quá thay? Dù sao xem như theo hầu bảy tiên đứng đầu, phương Tây hai vị thánh nhân cũng sẽ không bạc đãi ngươi, nói không chừng còn muốn sắc phong ngươi làm một phương Phật tổ. Định Quang Tiên nhìn qua Ô Vân Tiên, mở miệng mong muốn nhường đi theo chính mình gia nhập Tây Phương giáo. Nếu là Ô Vân Tiên khư khư cố chấp, ngoan cố không thay đổi, hắn có thể nghĩ đến chỗ này người sẽ phải gánh chịu bát bảo công đức chỉ hoàn toàn trấn áp, đồng thời liền thần trí e rằng sẽ bị xóa đi, chịu phương Tây hai thánh tướng ép độ hóa. Mong muốn lên phong thần bảng, sợ là rất khó. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Định Quang Tiên tại Tây Phương Cực Lạc thế giới bên trong gặp qua rất nhiều loại này khối lỗi, hắn không muốn cùng chính mình có tình nghĩa đồng môn Ô Vân Tiên, cũng rơi vào thê thảm kết quả. Vân đạo chính là sư tôn tọa hạ thân truyền đệ tử, dùng vô số tuế nguyệt tôi luyện đạo tâm, không gãy bất nạo tiệt giáo môn nhân, sao lại như ngươi cái này mềm yếu chi đồ thông đồng làm vậy? Chớ có cùng bần đạo nhiều lời, chúng ta quyết nhất tử chiến. Ô Vân Tiên tức sủi bọt mép, đối với Định Quang Tiên gầm thét một tiếng. Hai tay khẽ rung lên, hắn thi triển ra lĩnh ngộ minh thủy pháp tắc, chỉ thấy giữa thiên địa trống rỗng xuất hiện mảnh liệt sóng cả, đen nhánh minh thủy pháp tắc tụ lại, hóa thành nước biển mỗi một giọt đều có thiên quân chi trọng. Đến không hết sóng biển đem Định Quang Tiên bao phủ, từng đạo minh thủy pháp tắc ăn mòn Định Quang Tiên thân thể cùng bản nguyên, khí tức của hắn lúc này có chút suy yếu. Đây mới là lá bài tẩy của ngươi sao? Đáng tiếc bần đạo tại Tu Di Sơn cảm ngộ qua đại thừa Phật pháp, ngươi minh thủy pháp tắc có lẽ có thể bao phủ ta thần, nhưng tuyệt đối áp chế không nổi ta một quả Phật tâm. Chương 6 Kim thân, bất động như núi. Định Quang Tiên lộ ra có chút kinh ngạc, nhưng hắn cũng không có e ngại. Tại Ô Vân Tiên bước vào Đại La Kim Tiên sơ kỳ chi cảnh sau, liền tại cảm ngộ minh thủy pháp tắc, Định Quang Tiên coi là cũng không thành công, không nghĩ tới đã sớm tu luyện nhập môn. Tại mấy trăm năm nay ở giữa, Định Quang Tiên thật là chưa hề thấy Ô Vân Tiên thi triển qua. Chương 322, đỡ hay không được. Ô Vân Tiên liều chết tương bác. 2, chương 322, đỡ hay không được. Ô Vân Tiên liều chết tương bác. 2, giờ phút này, hắn có chút bội phục Ô Vân Tiên thành phụ chi thâm, lại còn cất giấu một chút át chủ bài. Định Quang hoan hỉ Phật, quý vị. Từ nơi sâu xa, phản âm tiếng vọng. Tại vượt qua mấy ngàn dặm hắc sắc hải dương phía trên, một đạo vạn trượng kim thân đột ngột từ mặt đất mọc lên, kia là thuộc về Định Quang Hoan Hỷ Phật pháp tướng, mà Định Quang Tiên liền đứng ở kim thân trước đó. Trượng 6 kim thân, chiếu sáng rạng rỡ. Theo tín niệm khẽ nhúc nhích, Định Quang Tiên cùng pháp tướng dần dần dung hợp. Quanh thân khí thế dùng tốc độ khó mà tin nổi tăng trưởng, Định Quang Tiên dường như đã chạm tới chuẩn thánh sơ kỳ lệch trời gông cùng xiển xích, chiến lực của hắn tại lúc này hoàn toàn đạt đến đỉnh phong. Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Ô Vân Tiên thần sắc có chút hoảng hốt, hắn điên cuồng tựa như thấp giọng thì thào. Định Quang Tiên nội tình cùng chiến lược hắn là rõ ràng, có thể kỳ tài gia nhập Tây Phương giáo bao lâu thời gian, liền có thể nắm giữ hiện tại lực lượng cường đại. Chẳng lẽ lại, Định Quang Tiên trời sinh liền cùng Tây Phương giáo hữu duyên? Không có cái gì là không thể nào. Tại quy y Tây Phương giáo về sau, hai vị thánh nhân từng tự mình cáo chi ta, nếu là ta sớm mấy trăm năm tu luyện Phật đạo, vậy bây giờ sợ là đã trở thành chuẩn thánh sơ kỳ đại năng. Bất quá đạo hữu xin yên tâm, đợi ta trở lại Tu Di Sơn luyện hóa Hỗn Nguyên Truy, dùng chém tới bản thân thì, liền có thể trở thành chuẩn thánh cường giả. Định Quang Tiên chữ chữ châu ngọc, không cho Ô Vân Tiên khả năng phản ứng. Ngay sau đó, pháp tướng kim thân chắp tay trước ngực, niệm tụng lên Phật kinh. Phản âm chợt chợt, phản văn diễn sinh. Kia mãnh liệt tứ ngược minh thủy pháp tắc, lại bắt đầu dần dần bình tĩnh trở lại. Dựa vào cái gì? Ô Vân Tiên phun ra một ngụm máu tươi, hắn không tiếp thiêu đốt tinh huyết của mình cùng một chút bản nguyên, ngay sau đó minh thủy pháp tắc một lần nữa biến bạo ngược, trong đó xen lẫn tinh hồng quỷ dị quang huy. Tay phải khẽ nhúc nhích, một thanh bảo kiếm nắm chặt trong tay. Đây là hắn một món khác linh bảo, phẩm giai chỉ là hạ phẩm tiên thiên linh bảo, căn bản là không có cách cùng Hỗn Nguyên Truy so sánh. Trong lòng hung ác, Ô Vân Tiên dẫn động minh thủy pháp tắc quấn quanh ở bảo kiếm phía trên. Tranh tranh thanh âm như ẩn như hiện. Cái này hạ phẩm tiên thiên linh bảo, chỗ nào có thể gánh chịu được Ô Vân Tiên minh thủy pháp tắc? Từng đạo vết rách xuất hiện tại trên thân kiếm, nhưng Ô Vân Tiên cũng không dừng tay. Nương theo lấy bao trùm mấy ngàn dặm minh thủy pháp tắc toàn bộ đặt vào bảo kiếm bên trong, giữa thiên địa một lần nữa biến thanh minh, mà Ô Vân Tiên trước mặt bảo kiếm hiện ra huyết quang cùng màu đen kịt, đã đạt tới cực hạn. Mời đạo hữu chịu chết. Một kiếm khai thiên, chấn. Ô Vân Tiên đứng tại hư không bên trong, đạo bào theo cuồng phong gào thét. Một kích này, dung nhập minh thủy pháp tắc cùng mình đối đầu thanh kiếm đạo tất cả lĩnh ngộ, cũng là hắn cho tới nay bộc phát qua chiến lực cường hãn nhất. Cũng không tin, không phá nổi Định Quang Tiên pháp tướng cùng trượng 6 kim thân. Giang giác. Không gian giống như tấm gương giống như nổ bể ra đến, hỗn độn loạn lưu hướng về tứ phương bát hoang khuấy động mà đi. Nhìn xem dần dần tới gần mình công kích, Định Quang Tiên biểu lộ ngưng trọng tới cực điểm, hắn toàn lực thôi động pháp lực cùng Phật đạo công đức kỳ quang, liền pháp tướng cùng trượng 6 kim thân đều cùng tự thân hoàn toàn tương dung. Nhưng có thể hay không chống cự được Ô Vân Tiên một kích này, hắn lại là có chút không có lòng tin. Đúng lúc này, Thương Tử Nha thanh âm truyền đến. Sư Minh, bần đạo giúp ngươi. Mẫu ớt hạnh hoàng kỳ, cản. Chỉ thấy phô thiên cái địa mậu thổ chi khí, cùng đầy trời kim quang đem Định Quang Tiên bao khỏa, mẫu ất hạnh hoàng kỳ lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, có đến không hết trật tự quy tắc rủ xuống, hóa thành một đạo bình chướng. Không có mẫu ất hạnh hoàng kỳ nơi tay, Thương Tử Nha bị thân công báo trọng kích, may mà hắn còn có thể bằng vào đả thần tiên tạm làm chống cự, không có trực tiếp là bại. Ầm vang, trôi này bảo kiếm mang theo diệt thế chi uy, va chạm tại mẫu ất hạnh hoàng kỳ sáng tạo phòng ngự bình chướng phía trên, hai cỗ năng lượng đang không ngừng xen lẫn làm hao mòn. Mặc dù có mẫu ất hạnh hoàng kỳ giúp ngươi, nhưng chống đỡ được sao? Ô Vân tiên hóa thành bản thể, một đầu mấy vạn trượng râu vàng ngao cá xuất hiện tại mọi người trong mắt, hắn bằng vào bản thể chi uy cùng sau cùng pháp lực, hung hăng một cái đuôi lắc tại mẫu ất hạnh hoàng kỳ phía trên. Máu tươi chảy ngang, nửa cái đuôi trực tiếp nổ tung. Vân đạo nhưng không có ngươi tưởng tượng yếu như vậy. Hoan Hỷ tiên nói, âm dương luân chuyển, hồng trần bất diệt. Định Quang tiên có chút đau lòng, nhưng tới nguy hiểm như thế hoàn cảnh, hắn chỉ có thể tế ra át chủ bài. Những này âm dương chi khí, hồng trần tối nghĩa quy tắc, thật là hắn thật vất vả góp nhặt, bây giờ lại đem tiêu hao sạch sẽ. Cảm giác đau lòng, nhường hắn không thể hô hấp. Chương 323, thân công báo một câu thành sấm. Khương Tử Nha, rốt cục bị lừa rồi. Một, chương 323, thân công báo một câu thành sấm. Khương Tử Nha, rốt cục bị lừa rồi. Một, Định Quang tiên tế ra át chủ bài. Tu luyện Hoan Hỷ Thiền nói góp nhặt âm dương chi khí, hồng trần tối nghĩa quy tắc toàn bộ dung nhập trượng 6 kim thân bên trong, hắn quanh thân hiện ra hơi có vẻ dâm hế hư ảnh, mà lực phòng ngự càng là đạt đến đỉnh điểm. Rốt cục, tại tiếp nhận Ô Vân tiên một cái đuôi, còn có kia một kích toàn lực trấn áp về sau, mẫu ất hạnh hoàng kỳ quang mang ảm đạm xuống, phòng ngự bình chướng cũng rất nhanh biến mất. Cái này cực phẩm tiên tiên linh bảo bị Khương Tử Nha thu hồi. Hy vọng sư minh có thể bình yên vô sự. Khương Tử Nha đem lực chú ý tập trung ở thân công báo trên thân, chỉ là vừa rồi kia một hồi sẽ, không có mẫu ất hạnh hoàng kỳ phòng ngự tự thân, hắn liền tụ một chút thương thế. Trên lệch cảnh giới vẫn là quá lớn. Minh ngoan bất linh, chớ có lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thân công báo hở hững vung lên lôi công roi, đối với Khương Tử Nha chính là dừng lại bạo kích. Giờ phút này, Định Quang Tiên hung hăng ổn định thân thể, Niu Toan ngăn trở Ô Vân Tiên toàn lực một kích, khóe miệng của hắn chảy máu tươi, trượng sáu kim thân cùng pháp tướng lão đạo muốn ngã, thường đạo kinh mạch một tại thể nội đứt gây ra. Thượng Thanh kiếm nói quy tắc, Minh thủy pháp tắc uy năng, vẫn là bị hắn khinh thường. Bạo. Ô Vân Tiên hai tay khẽ nhúc nhích, đánh ra một đạo phù văn. Làm xong những này, đầu hắn đều không trở về hướng lấy thân công báo bay đi. Bởi vì hắn pháp lực sớm đã tiêu hao hầu như không còn, hiện tại đã là nọ mạnh hết đà. Trường Trung Bắc Quốc, chấn. Bảo kiếm nổ tung lên, thủy tiên diệt địa giống như năng lượng toàn bộ phát tiết tại Định Quang Tiên quanh thân, hắn ngay cả đánh phá không gian trốn chạy cơ hội đều không có, chỉ có thể cưỡng ép ngăn trở. Thi triển Trường Trung Bắc Quốc, mong muốn giảm bớt tự thân áp lực. Thời gian trôi qua, cơn bão năng lượng đang yếu bớt, vẫn là không chịu nổi. Định Quang Tiên trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn pháp tướng cùng trượng sáu kim thân hóa thành điểm điểm kim quang tán đi, chỉ có thể lấy nục thân ngạnh kháng còn lại công kích. Bụi mù nổi lên bốn phía, không gian hỗn loạn. Theo dị tượng động tĩnh tán đi, trên người hắn cả sa hóa thành bại, toàn thân cao thấp không có một khối thịt ngon. Phúc lớn mạng lớn, không có tác động đến bản nguyên. Trận chiến này là bần đạo càng hơn một bậc. Định Quang Tiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, đem tất cả chọc khí phun ra. Thân hình khẽ nhúc nhích, thân thể tái tạo. Nhưng trượng sáu kim thân, Định Quang Hoan Hỷ Phật pháp tướng cùng trưởng trung Thất Quốc đều là nhận lấy hủy diệt tính đặc kích, trừ phi bước vào chuẩn thánh sơ kỳ chi cảnh, nếu không trong thời gian ngắn không cách nào vận dụng. Có thể nói một trận chiến này, đem hắn quy y Tây Phương giáo về sau át chủ bài toàn bộ đánh không có. Tê tâm liệt phế thống khổ, chỉ có Định Quang Tiên tự mình biết hiểu. Thưa tướng, bần đạo đến giúp ngươi. Định Quang Tiên nhìn thấy ở ngoài mấy ngàn dặm, Khương Tử Nha đang cùng thần công báo chiến đấu, cho nên cũng không thẳng thân tương thế, hắn vội vàng hướng bên kia tiến đến. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện mánh khỏe. Cái hướng kia, không phải là bát bảo công đức chỉ nơi ở đi. Định Quang Tiên vậy mà không có việc gì. Ô Vân Tiên trợn mắt hốt mồm, hắn con ngươi chợt co rụt lại. Chính mình lấy mệnh tương bác, mong muốn mời Định Quang Tiên chịu chết, ai có thể liệu hắn còn có thể bình yên vô sự. Cũng không phải. Bần đạo bản nguyên không ngại, có thể kinh mạch cùng thân thể trải rộng tương thế, ngay cả pháp lực cũng tiêu hao được nhanh không sai biệt lắm, nếu không phải thừa tướng mẫu ớt hạnh hoàng kỳ, ta sợ thật muốn vùng vây dây chết. Các ngươi nếu là không muốn tái chiến, kia bần đạo liền tìm kiếm một chỗ linh khí dư giả chi địa đi tu luyện, khôi phục thương thế. Định Quang Tiên rơi vào Khương Tử Nha bên cạnh, hắn đối với Ô Vân Tiên lắc đầu nói rằng, trong lời nói lộ ra chính mình bắt đầu sinh thoái ý nghĩ. Trong lúc nói chuyện, cái mũi còn giật giật, phản phất tại cảm giác cái gì. Nhìn thấy một màn này, Ô Vân Tiên cũng thi triển ra thần thông, một loại huyễn hoặc khó hiểu cảm giác xông lên đầu. Hắn vậy mà phát giác được tại ngoài vạn dặm tồn tại một chỗ phúc địa, trong đó tràn ngập tiên thiên chi khí cùng tạo hóa bản nguyên. Đáng tiếc, bần đạo gặp Khương Tử Nha dây dưa, không có kịp thời tế ra lục hồn phiên, nếu không Định Quang Tiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Thân công báo đáy lòng có chút hối hận. Thôi động lục hồn phiên chú sát địch nhân cần hao phí tự thân khí vận cùng phúc duyên, cho nên nhìn thấy Ô Vân Tiên một kích toàn lực về sau, hắn có chút sinh lòng may mắn, Niu Toan một kích này có thể đem Định Quang Tiên gạt bỏ hoặc là trọng thương. Thế là liền kiềm chế lại tính tình, không có sử dụng cái này một nội tình. Chương 323, thân công báo một câu thành sấm. Khương Tử Nha, rốt cục bị lừa rồi. 2, chương 323, thân công báo một câu thành sấm. Khương Tử Nha, rốt cục bị lừa rồi. 2, nhưng hắn cũng không có ngờ tới, Định Quang Tiên có thể bảo vệ tính mệnh, tạm thời còn có dư lực chiến đấu. Sư đệ, nơi đây hướng bắc ngoài và dặm, chính là có cơ duyên. Ngươi tế ra lục hồn tiên thử một chút có thể hay không đem Định Quang Tiên chém giết, ta muốn đi trước nơi đó hấp thu tiên tiên chi khí cùng tạo hóa bản nguyên, từ đó khôi phục thương thế. Đến lúc đó, ta sẽ trở về giúp ngươi, đem Khương Tử Nha diệt sát. Ô Vân Tiên tiến đến thân công báo bên cạnh, âm thầm thi triển bí pháp truyền âm. Cái sau thần niệm khẽ nhúc đích, cũng cảm giác được chỗ kia cơ duyên chi địa. Nhưng thân công báo vừa lắm mồm một câu, hướng về Ô Vân Tiên đáp lại nói, sư minh cần phải cẩn thận, nếu là nơi đó là cả bẫy, vậy thì nguy hiểm. Nghe thấy lời ấy, Ô Vân Tiên sắc mặt tối sầm. Nhưng nghĩ tới thân công báo là độc mãi thể chất, mình có thể trái lại muốn, lông mày của hắn lại giãn ra. Đã thân công báo lo lắng nơi đó là cả bẫy, kia trái lại chẳng phải là nói, nơi đó nắm giữ vô tận tạo hóa, không chỉ có thể để cho mình thương thế khỏi hẳn, còn có thể thu hoạch được những chỗ tốt khác. Thật tình không biết, thân công báo chỗ kỳ diệu, hắn chỉ là biết được nửa phần. Ngoại trừ độc mãi bên ngoài, còn có một câu thành sấm hiệu quả. Yên tâm, bần đạo sẽ chú ý. Đáng tiếc ngươi mới vừa rồi không có thừa cơ vận dụng lục hồn tiên, nếu không loại tình huống kia phía dưới, Định Quang Tiên tất nhiên sẽ hình thần câu diện. Ô Vân Tiên trịnh trọng đáp lại một câu, trong lời nói mang theo thuần thức chi ý, bất quá hắn cũng không có trách tội thân công báo. Lục hồn tiên uy năng, tại tiệt giáo bên trong mọi người đều biết, liền xem như hiện tại tôi động, Định Quang Tiên cũng rất khó hữu chiêu giá chi lực. Hai vị đạo hữu, bần đạo cùng Định Quang Tiên sư huynh đi đầu một bước. Lần sau gặp mặt, chúng ta thế tất yếu phân ra sinh tử. Khương Tử Nha diễn kỹ bảo giảng, hắn tại cùng Định Quang Tiên mắt đi mày lại về sau, cố ý nói như vậy. Dẫm lên tường vân, định cùng Định Quang Tiên hướng về phương bắc mà đi. Thấy thế, Ô Vân Tiên cùng thân công báo há có thể không biết, hai người trước mắt cũng phát hiện chỗ kia cơ duyên chi địa tồn tại. Lục Hồn Tiên, thân công báo không muốn nhường Khương Tử Nha, Định Quang Tiên đi hỏng Ô Vân Tiên chuyện tốt, hắn lúc này tế ra Lục Hồn Tiên. Nhàn nhạt sương mù tím tràn ngập ra, sáu đầu cờ theo đuôi gió mà động. Trong đó một đầu cờ đuôi đang viết Định Quang Tiên danh tự. Sư đệ, bần đạo đi đây. Ô Vân Tiên không muốn lưu lại, hắn không tiếp thiêu đốt bản nguyên, cũng muốn chiếm trước chỗ kia cơ duyên. Trong chốc lát, hắn liền biến mất không thấy. Thân công báo, tỉnh táo, ngươi tỉnh táo lại. Chúng ta còn chưa tới phân ra sinh tử cái chủng loại kia tình trạng, ngươi nếu là đem Định Quang Tiên sư mình gạt bỏ, liền không sợ Tây Phương giáo hai vị sư thúc trách tội sao? Khương Tử Nha như gặp đại địch, đối với thân công báo khuyên đủ nói. Định Quang Tiên càng là thần hồn chấn động, hắn thôi động pháp lực ổn định nguyên thần chân linh, một bộ e ngại dáng vẻ. Cuồng a, sao không cuồng? Thân công báo thoải mái gào thét một tiếng, hắn cảm giác bản thân vào một khắc này trầu phê thật sự. Xuất ra lục hồn phiên trước đó hắn cũng đúng, bây giờ chọn lựa hao phí chính mình khí vận, phúc duyên đem Định Quang Tiên đưa vào chỗ chết, hắn lại là có loại đại thủ được báo thoải mái. Lời nói xoay chuyển, rêu cợt nói, Ô Vân Tiên sư mình đã đi chỗ đó cơ duyên chi địa, các ngươi coi như hiện tại chạy tới cũng không làm nên chuyện gì, thương thế của hắn rất nhanh liền có thể khôi phục. Khương Tử Nha, chờ bần đạo đem Định Quang Tiên xử tử, ta lại cùng ngươi tính sổ sách. Vừa dứt tiếng, thân công báo lay động trong tay lục hồn phiên, trong miệng niệm tụng lấy quỷ dị chú ngữ, mà từng đạo đầu lâu đồng dạng trật tự quy tắc quấn quanh ở viết Định Quang Tiên danh tự cờ đuôi phía trên. Phốc phốc. Định Quang Tiên bỗng cảm giác thần hồn lung lay, nguyên thần chân linh gặp không hiểu lực lượng công kích, trực tiếp khí huyết công tâm phun ra máu tươi, thương thế bên trong cơ thể tăng thêm rất nhiều. Mắt thấy Định Quang Tiên huệ bại suy sụp, thân công báo lay động lục hồn tiên tốc độ lại tăng nhanh rất nhiều, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, kia là pháp lực tiêu hao quá nhanh dấu hiệu. Ha ha ha, rốt cục bị lừa rồi. Sư minh, Ô Vân Tiên đã vào bát bảo công đức chỉ, để ngươi chịu khổ. Khương Tử Nha đột nhiên cười ha hả, hai tay của hắn bấm pháp quyết. Chỉ thấy vô tự tiên thư chẳng biết lúc nào đã ổn định Định Quang Tiên thần hồn, nguyên thần chân linh ngay tại chống cự lấy lục hồn phiên cường hành chú sát chi lực. Mặc dù có chút phí sức, nhưng trung quy là tác dụng rất lớn, sẽ không để cho Định Quang Tiên rơi vào tử vong kết quả. Bát bảo công đức chỉ, các ngươi thi triển âm như quỷ kế, tính toán ta sư minh. Thân công báo như gặp đại địch giống như, hắn tranh thủ thời gian dùng thần niệm khai thông Ô Vân Tiên. Nhưng không làm nên chuyện gì. Ô Vân Tiên, nguy. Chương 324, Khương Tử Nha nghe xong thẳng lắc đầu. Lăng Tiêu, cẩn thận bần đạo cáo ngươi phỉ báng. Một, chương 324, Khương Tử Nha nghe xong thẳng lắc đầu. Lăng Tiêu, cẩn thận bần đạo cáo ngươi phỉ báng. Một, dị biến đột nhiên phát sinh. Trước một khắc thân công báo còn vọng tưởng chú xác định quan tiền, có thể tiếp theo một cái chớp mắt nụ cười của hắn liền im bặt mà dừng, đột nhiên xuất hiện tin tức nhường hắn đạo tâm rung động, khó mà tiếp nhận. Khương Tử Nha cùng Định Quang Tiên vậy mà hạ như thế một bàn lớn cờ. Bát bảo công đức chỉ chính là Tây Phương giáo chí bảo, tiến vào bên trong tu luyện có thể thu được vô tận chỗ tốt, nhưng nếu là không để ý, vậy sẽ vĩnh viễn ở lại nơi đó, thậm chí là say mê trong đó, sau đó bị độ hóa. Đạo hữu hiện tại kịp phản ứng, đã vì lúc quá muộn. Ô Vân Tiên chính là thân thể bị trọng thương, bước vào bát bảo công đức chỉ sau liền tham lam hấp thu tiên tiên tạo hóa, đến bây giờ còn chưa kịp phản ứng. Ngươi nếu là muốn đi cứu hắn, sợ là đem chính mình cũng muốn gãy tới bên trong Định Quang Tiên khí tức bề ngoài. Hắn đối với thân công báo nói rằng, vô tự thiên thư chặn lục hồn phiên chú sát chi uy, nhưng cũng không đại biểu hắn bình yên vô sự, nguyên thần của hắn chân linh không có gặp tác động đến, có thể thần hồn lại là có chút bị hao tổn. Nếu là không có người bên ngoài hỗ trợ chữa thương, một đoạn thời gian rất dài hắn đều không thể phát huy ra nguyên bản thực lực. Thân công báo, ngươi không có ý định đảo mệnh sao? Sùng Thành là ta Tây Kỳ chiếm cứ, Sùng Hầu Hổ, Sùng Lưỡng Biêu phụ tử thành tù nhân, mà sư huynh của ngươi Ô Vân Tiên cũng sẽ biến ngơ ngơ ngác ngác, như bần đạo là ngươi lời nói, đã sớm bay hướng Kim Ngao đảo biệt binh. Khương Tử Nha sâu kín nói rằng, chấp trưởng ba kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo, nhưng hắn tu vi chỉ là đại la kim tiên sơ kỳ, mong muốn cùng trọng thương Ô Vân Tiên cùng nhau chống cự thân công báo, vẫn là miễn cưỡng một chút. Đương nhiên, nếu là hắn gọi Na Cha, tất cả liền có thể lắng lại. Có thể Trần Đường quan tổng binh Lý Tĩnh vẫn là đại thương chi thần, đối đế tân lòng mang trung thành, sẽ không dễ dàng lựa chọn gia nhập Tây Kỳ. Khương Tử Nha cũng không muốn bình sinh biến cố, khiến cho giống hắn tính toán Lý Tĩnh dường như. Các ngươi không lừa được bần đạo, ta lại muốn đi cứu vớt Ô Vân Tiên sư mình. Thân công báo nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp xé mở không gian hướng về bát bảo công đức chỉ nơi ở mà đi. Khương Tử Nha cùng Định Quang Tiên liếc nhau, bọn hắn cười lắc đầu. Bát Bảo công đức chỉ có Na Tra trấn thủ, đồng thời lấy thân công báo cùng Ô Vân Tiên cảnh giới tu vi, coi như hợp lực cũng không cách nào đem nó đánh vỡ, cho nên Ô Vân Tiên căn bản không thể trốn xuất sinh thiên. Đi thôi. Đã thân công báo không mắc mưu, vậy chúng ta cũng chỉ có thể nhường hắn kiến thức đến hiện thực tăng gốc. Bần đạo sẽ vận dụng Tây Phương giáo phái độ hóa chi đạo, cho Ô Vân Tiên tốt nhất độ khó. Nghe hai vị thánh nhân sư tôn lời nói, bọn hắn tại luyện chế tốt Bát Bảo công đức chỉ về sau, sưu tập rất nhiều kỳ chân dị thú, nhưng tương đối tiếc nuối là không có đỉnh tiêm dị thú tọa trấn. Ô Vân Tiên bản thể là dâu vàng ngao cá, nên trở thành Bát Bảo công đức chỉ trấn ao dị thú. Định Quang Tiên than nhẹ một tiếng, hắn đối với Khương Tử Nha nói rằng, trước đây hắn cho Ô Vân Tiên một con đường sáng, chỉ là không chịu nổi giáo hóa, cho nên hắn cũng chỉ có thể thủ đoạn tán khốc một chút. Trước đem Ô Vân Tiên độ hóa một phen, nhục nhã thân công báo lại nói, Tiệt giáo có thể nuôi dưỡng được sư minh nhân tài như vậy, thật sự là thông thiên giáo chủ cùng Tiệt giáo đệ tử phúc khí, người đối đại Ô Vân Tiên thủ đoạn, bần đạo nhìn cũng không khỏi lắc đầu. Thân công báo đi Bát Bảo công đức chỉ nơi đó, Na Cha ở đây tin tức xem như không dối gạt được, xem ra không lâu sau đó, ta Tây Kỳ liền có thể nhiều một vị thống binh chi tài, cảnh giới tu vi đều không thua gì Hoàng Phi Hổ đại tướng. Khương Tử Nha biểu lộ buồn vô cớ, đối với Định Quang Tiên nói rằng, nguyên bản không muốn đem Lý Tĩnh liên lụy vào, nhưng bây giờ thế cục không nhận khống chế của hắn, thân công báo tất nhiên sẽ đem lửa giận liên lụy tới Na Cha trên thần, Lý Tĩnh muốn không lên Tây Kỳ thuyền hải tặc cũng khó khăn. Khương Tử Nha chỉ có thể tẩy não chính mình, không phải hắn nổi, không có quan hệ gì với hắn. Hai người cũng không có trì hoãn thời gian, rất nhanh liền đuổi kịp thân công báo, ba người cùng nhau giáng lâm tại Bát Bảo công đức chỉ trên không. Đập vào mắt, thân công báo phát lên cảnh giác. Ô Vân Tiên xếp bằng ở Bát Bảo công đức chỉ huyền hóa đầm nước bên trong tĩnh tâm tu luyện, tại Bát Bảo công đức chỉ bên cạnh, Lăng Tiêu nằm tại ghế mây phía trên, Na Cha tu luyện ma đạo phát tác. Chẳng lẽ lại là Bát Bảo công đức chỉ che đậy Ô Vân Tiên thần trí, cách vẹn vẹn hơn 10 trượng, hắn đều là không có phát hiện Lăng Tiêu cùng Na Cha tồn tại. Thân công báo trong đầu suy nghĩ diễn sinh, hắn kiêng kỵ nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Thân công báo đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Chương 324, Khương Tử Nha nghe xong thẳng lắc đầu. Lăng Tiêu, cẩn thận bần đạo cáo ngươi phỉ báng. 2, chương 324, Khương Tử Nha nghe xong thẳng lắc đầu. Lăng Tiêu, cẩn thận bần đạo cáo ngươi phỉ báng. 2, đừng dùng cái loại ánh mắt này nhìn xem bần đạo, ta chỉ là gặp đầm nước này trùng quanh cảnh sắc nghi nhân, cho nên lên thưởng thức chi tâm, thuận tiện hơi thi không gian pháp tắc nhường người bên ngoài không để ý đến ta cùng Na Cha tồn tại. Ai có thể ngờ tới Ô Vân Tiên đạo hữu lấy thế xét đánh lôi đình một cái lặn xuống nước đâm vào trong đầm nước, ta ngay cả ngăn trở rừng cũng không kịp. Lăng Tiêu lười biếng thưởng thức cảnh đẹp, ngữ khí nhẹ nhàng nói rằng, nguyên bản định giấu ở trong hư không nhìn trận này cho hay, nhưng nghĩ tới chính mình từ trước đến nay làm việc quang minh lỗi lạc, cho nên liền mang theo Na Cha dứt khoát đi vào Bát Bảo công đức chỉ bên cạnh ăn dưa. Truyền cho Na Cha ma đạo phát tắc, hắn liền lặng lặng nhìn xem Bát Bảo công đức chỉ bên trong kỳ chân dị thú. Còn kém làm căn cần câu một chút khắp nơi du động linh ngư. Đầm nước. Ha ha, liền bần đạo đều có thể nhìn ra đây là Tây Phương giáo Bát Bảo công đức chỉ, Lăng Tiêu đạo hữu thân làm Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ đại năng, sẽ không mắt vụng về đi. Thân công báo cười lạnh một tiếng, tức giận đến toàn thân phát run. Nâng lên hai tay thi triển pháp lực, hung mãnh cương phong hướng về trăm trượng đầm nước rơi đi, nương theo lấy đạo âm anh minh, Bát Bảo công đức chỉ trực tiếp hiện hóa lúc đầu hình dạng. Kia là một tòa mấy trăm trượng phương viên bạch ngọc cao nước, trung quanh dùng các loại châu báu, linh tài trang trí, đáy ao càng là trải rộng cát vàng, cho người ta một loại trắng lệ, xa xỉ cảm giác. Nhìn như chỉ có mấy trăm trượng, nhưng thân công báo minh bạch, tòa này Bát Bảo công đức chỉ có động thiên khác, trong đó không gian sợ là có thể chứa được mấy vạn dặm thiên địa. Đạo hữu nói hiệu nói vượng, cẩn thận bần đạo cáo ngươi phỉ báng. Ngày hôm trước chúng ta gặp mặt thời điểm, ta liền nói cho các ngươi biết, ta sẽ công bằng, sẽ không nhúng tay các ngươi thánh nhân giáo phái tranh đấu. Chẳng lẽ lại bần đạo thờ ơ lạnh nhạt, mở bày xem kịch cũng không được. Lăng Tiêu ung dung thản nhiên, nhìn về phía thân công báo nhẹ nói, chỉ là ra ngoài hảo tâm biến mất Bát Bảo công đức chỉ bên trong Phật đạo chi khí, cũng không tính thiên vị xiển giáo cùng Tây Phương giáo a. Mặc kệ người bên ngoài tin hay không, ngược lại Lăng Tiêu tuân theo bản tâm, không có nửa điểm nói ngoa. Đây là ở đâu bên trong? Vào thời khắc này, say đắm ở tiên thiên tạo hóa Ô Vân Tiên rốt cục kịp phản ứng. Thôi động pháp lực mưu toàn đào thoát, nhưng trung quanh ao nước hóa thành từng đạo xúc tu, đem hắn tứ chi cùng thân thể quấn quanh, đại la kim tiên đỉnh phong tu vi căn bản không thi triển được. Thân niệm đảo qua, mới nhìn ra trung quanh đến cùng là cái gì. Các loại kỳ chân dị thú, còn có tài nguyên tu luyện, cùng kia Tây Phương giáo đặc biệt phản âm ấn ký, không trung còn mơ hồ vang dội niệm tụng Phật kinh thanh âm. Nuốt một ngụm nước bọt, Ô Vân Tiên nơm nớp lo sợ. Hai chữ, xong tay. Bát Bảo công đức chỉ, thích hung. Đạo hữu thật là đã hấp thu không ít tiên tiên tạo hóa, liền bần đạo đều có chút hâm mộ nữa nha. Chờ trở lại Tây Kỳ về sau, ta muốn mời Định Quang Tiên sư minh tại phương Tây hai vị sư thúc trước mặt giúp ta nói một chút lời hữu ích, để cho ta cũng ở bên trong bong bóng tắm. Khương Tử Nha hơi nhíu mày, mang theo trêu tức ngữ khí nói rằng, nhìn xem thân công báo bước vào đại La Kim Tiên đỉnh phong chi cảnh, trong lòng của hắn cũng có chút hâm mộ và khát vọng, chỉ là bất đắc dĩ không có cơ duyên tạo hóa, cho nên mới chậm chạp không thể tăng cao tu vi. Bát Bảo công đức chỉ, nhường Khương Tử Nha thấy được hy vọng. Ô Vân Tiên chỉ là ngâm một lát, thương thế trên người đều nhanh khôi phục 5/6, nếu như mình pha được 3 năm ngày, còn không tăng lên một cái tiểu cảnh giới nha. Ta thích mẹ nó. Mau đem bần đạo phong xuất, nếu không đợi ta sư tôn biết được việc này, chắc chắn xách theo Chu Tiên kiếm đem Côn Luân Sơn, Tu Di Sơn quấy đến long trời lở đất. Ô Vân Tiên không có ngày xưa tiên phong đạo cốt, hắn đối với Khương Tử Nha chính là ông ngôn với ngữ. Tình cảnh của mình, hắn đương nhiên biết được. Nếu là không thể theo Bát Bảo công đức chỉ bên trong đào thoát, kết cục của hắn đơn giản là bị diệt sát, hoặc là bị Tây Phương giáo độ hóa, hắn có một loại dự cảm, cái sau khả năng lớn hơn một chút. Nghĩ tới đây, Ô Vân Tiên có chút bối rối. Lên phong thần bảng, tại lượng kiếp kết thúc sau còn có thể lăn lộn một quan nửa trước, cho dù gặp thiên điều ước thúc, cần gánh chịu thiên đạo chức trách, có thể thần chí ít ra có thể bảo vệ. Nhưng độ hóa, liền đại biểu cho chính mình trở thành Tây Phương giáo nô bộc khối lỗi, nếu là lại tại đại mộng trường hà bên trong luân hồi trăm ngàn lần, chính mình liền hoàn toàn thay hình đổi dạng, trở về không được. Lúc ác, có lẽ chính là hắn biết xe đổ. Phi, liền thông thiên giáo chủ đảm lượng, hắn dám đi Côn Luân Sơn, tu di sơn dương ai. Na Chan nện bước lục thân không nhận bộ pháp, hắn chỉ vào Ô Vân Tiên chính là khinh thường mở miệng nói. Khí tức so sánh với trước thuế biến rất nhiều, hiển nhiên bước vào đại La Kim Tiên trung kỳ cảnh giới. Vừa dứt tiếng, bầu không khí biến nghiêm trọng, ngay cả Lăng Tiêu đều có chút kinh ngạc. Đều nói đồng luôn vô kỵ, nhưng Na Cha nói chuyện cũng quá dũng mãnh. Chương 325, nói mỏ gì lời nói thật. Lăng Tiêu tiến về Tu Di Sơn. Chương 325, nói mỏ gì lời nói thật. Lăng Tiêu tiến về Tu Di Sơn. Gọi thẳng thánh nhân chi danh, trong giọng nói mang theo miệt thị. Chỉ là Na Cha câu nói này, liền có thể bị dán lên không tuân theo thánh nhân, xem thường tiên uy tội danh, nếu là đổi lại người bình thường, chỉ là nhân quả phản phệ đều có thể vứt bỏ nửa cái mạng. Na Cha, nói mỏ gì lời nói thật. Đối đãi thánh nhân còn phải lễ phép một chút, ngươi muốn xưng hô thông tiên thánh nhân là sư thúc tổ, cũng không thể giống như vậy vô lễ, không có lòng kính sợ. Khương Tử Nha rơi vào Na Cha trước mặt, nhẹ nhàng tại sau gáy của hắn vỗ một cái. Nhìn như là trách cứ, kỳ thực đang vì Na Cha giải vây, đồng thời cũng bụng trộm rêu cợt một câu. Ô Vân Tiên đạo hữu, ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi. Thông thiên sư bà có thể bỏ mặc yêu thánh quỷ xa chết thảm, liền có thể nhìn xem ngươi vẫn lạc mà thờ ơ, hắn mới sẽ không vì chỉ là một vị theo hầu đệ tử, liền làm to chuyện đâu. Muốn bần đạo nhìn, ngươi vẫn là chịu ta Tây Phương giáo độ hóa. Định Quang Tiên rơi vào bát bảo công đức trì bên trong, xếp bằng ở một tòa đài sen phía trên. Nói xong những lời này, hắn liền lấy ra cá gỗ, bắt đầu gõ lên. Đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm, thông qua niệm tụng Phật kinh dẫn động bát bảo công đức trì bên trong Phật đạo quy tắc cùng độ hóa chi lực, Newton nhường Ô Vân Tiên quy y Tây Phương giáo, trở thành chân chính tín đồ. Cho bần đạo ngậm miệng. Ô Vân Tiên ôm đầu, không muốn nghe đến trận trận phản âm. Thôi động pháp lực muốn tập sát Định Quang Tiên, nhưng tất cả công kích đều không có đạt hiệu quả, ngược lại là quấn quanh chính mình gông xiềng càng thêm dày đặc, hắn có loại cảm giác hít thở không thông. Nguyên thần chân linh, linh hồn thần trí đều cảm nhận được phô thiên cái địa giống như kiềm chế. Đáng thương, quá đáng thương. Lang Tiêu một bộ trách trời thương dân dáng vẻ, phản phất tại là Ô Vân Tiên bên bực kẻ yếu. Chỉ là cái mông từ đầu đến cuối không có theo trên ghế mây dịch chuyển khỏi, hắn triệt hồi không gian pháp tắc, nghe được Ô Vân Tiên càng thêm rõ ràng tiếng hét phẫn nộ, trong đáy lòng có chút thoải mái. Thảm, quá thảm. Đem ta sư minh phóng xuất. Thân công báo đem hết toàn lực, lục hồn tiên rơi vào bát bảo công đức chỉ phía trên. Nhìn thấy không cách nào có hiệu quả về sau, hắn căm tức nhìn Khương Tử Nha cùng Định Quang Tiên. Ngươi tại chó sủa cái gì? Ô Vân Tiên gặp tình toán, là chính hắn ngu xuẩn. Ngươi nếu là muốn đánh nhau lời nói, ta Na Cha ta phụng đổi tới cùng phát giác được thân công báo lên sát tâm, Na Cha dẫm lên phong hỏa luân cùng nó giằng co. Ba đầu sáu tay thi triển ra, tất cả linh bảo hiện ra. Hỏa Tiêu Thương, Càn Khôn Quyển, Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Nếu là lại nhiều một hai kiện bảo vật, trong tay của hắn liền lấy không được. Phần Thiên Ma Hỏa tùy ý tiêu đốt, hùng hậu ma đạo pháp tắc điên đảo càn khôn, Na Cha cảm giác gáp bách siêu việt lúc này thân công báo, cặp mắt của hắn đều hiện ra ánh lửa, nhìn có chút yêu dị. Không. Trong lúc đó, Ô Vân Tiên truyền đến một tiếng kêu rên. Tại bát bảo công đức chỉ trấn áp, cùng Định Quang Tiên độ hóa phía dưới, hắn vậy mà duy trì không được tiên thiên đạo thể, hiển hóa ra nguyên hình. Mấy bạn trượng thân thể lơ lửng tại bát bảo công đức chỉ bên trong, toàn thân lộ ra hung sát chi khí. Đầu rồng thân cá hiện ra màu đen, chỉ có râu rồng lóe ra chiếu sáng rạng rỡ kỳ quang. Cái này cũng không giống thối cá nheo nha. Sư tôn ta gặp người. Na Cha nhìn chằm chằm Ô Vân Tiên bản thể, hắn mang theo oán trách ngữ khí nói một câu. Nghe hắn, Khương Tử Nha bọn người nhìn nhau cười một tiếng. Thái Ức chân nhân âm hiểm vô cùng, từng cho lục áp, không tên, Ô Vân Tiên bọn người lên qua ngoại hiệu. Thối cá nheo chính là hắn đối Ô Vân Tiên xưng hô. Nhưng trên thực tế, dâu vàng ngao cá Ô Vân Tiên vẫn là rất uy phong khí phách, tuyệt đối không phải Thái Ức chân nhân trong miệng thối cá nheo. Khinh người quá đáng. Thân công báo thôi động toàn lực, hướng về Na Cha đánh tới. Hắn đang nghĩ đến phá cục phương pháp, liền đem Na Cha cưỡng ép dùng để trao đổi Ô Vân Tiên. Vô số lôi đình đem Na Cha bao phủ, lục hồn tiên sáu đầu cờ bơi giống như rắn độc, hướng về Na Cha tập sát mà đi. Cái này thân công báo thật đúng là sẽ cho người. Lấy Na Cha nội tình cùng chiến lực, hắn cũng không thể đem nó trấn áp. Lang Tiêu phun ra một ngụm trọc khí, hướng về thân công báo ném đi mặc niệm biểu lộ. Vẫn là Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong thời điểm, Na Cha liền có thể bằng vào ba đầu sáu tay thân thể, rất nhiều linh bảo cùng Đại La Kim Tiên trung kỳ Kim Cô Tiên chiến đấu, bây giờ hắn bước vào Đại La Kim Tiên trung kỳ, nhất định có thể ngăn cản được thân công báo. Sư điệt, bần đạo giúp ngươi. Khương Tử Nha cầm trong tay Đả Thần Tiên cùng Mẫu Ất Hạnh Hoàng Kỳ, cũng hướng về thân công báo tập sát mà đi. Không gian chấn động, đất trời tối tăm. Thân công báo biểu lộ biến bặm mẹo, hắn phát hiện chính mình lại có chút khó mà chống đỡ. Phẫn nộ cùng ghen ghét các loại cảm xúc tại trong đầu của hắn diễn sinh. Vì sao Na Cha có thể lấy phần tiên ma sen cụ sen tái tạo thân thể, thu hoạch được rất nhiều cơ duyên đâu? Trái lại chính mình, thông qua âm mưu tính toán mới khó khăn lắm chứng đạo Đại La Kim Tiên đỉnh phong, bất luận là cùng chân vẫn là nội tình, liền tiểu thí hải Na Cha cũng không bằng. Đạo hữu nếu là còn không rời đi, tìm thông thiên sư thúc cùng tiệt giáo đồng môn hỗ trợ, kia Ô Vân Tiên sợ là chỉ có thể bị ta Tây Phương giáo độ hóa. Huống chi, ngươi cũng không muốn bần đạo cũng ra tay đi. Định Quang Tiên ngẩng đầu nhìn về phía thân công báo, trong giọng nói của hắn mang theo uy hiếp. Thân công báo là phong thần người, tạm thời không xảy ra chuyện gì, cho nên bất luận là Định Quang Tiên vẫn là Khương Tử Nha, đều không muốn cùng nó chiến đấu. Thả trốn đi Kim Ngao đảo, cũng có thể lung lay tiệt giáo sĩ khí. Không cần nghĩ đều có thể đoán được, Thông Thiên giáo chủ sợ là phổi đều muốn tức nổ tung. Đạo hữu chớ có chấp mê bất ngộ. Khương Tử Nha đem thân công báo đánh bay, hắn mang theo ý cười nói rằng, thấy một màn này, thân công báo sắc mặt âm tình bất định. Đối chiến Khương Tử Nha, Na Cha liền nhường hắn cảm thấy khó giải quyết, nếu như Định Quang Tiên lại dính vào, hắn sợ rằng sẽ đem chính mình cũng thua tiền, càng vọng đàm luận cứu ra Ô Vân Tiên. Nghĩ tới đây, thân công báo mang theo đầy ngập lửa giận nói rằng, bần đạo hiện tại liền về Kim Ngao đảo cầu kiến sư tôn, nếu như các ngươi dám đả thương Ô Vân Tiên sư huynh nửa sợi lông, ta thế tất cùng các ngươi không đội trời chung. Lôi đình nhấp nô, lốt buốt. Tại thả xong ngoan thoại về sau, thân công báo sẽ mở không gian phất tay áo rời đi. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Tạm thời tránh mũi nhọn, bất đắc dĩ. Cuồng vọng. Khương Tử Nha nhìn qua thân công báo bóng lưng biến mất, hắn không để ý chút nào cười lạnh một tiếng. Chờ người này đuổi tới Kim Ngao đảo, món ăn cũng đã lạnh. Bát bảo công đức chỉ cần một vị trấn ao dị thú, mà Ô Vân Tiên bản thể chính là dâu vàng ngao cá, cho nên vô luận như thế nào, Ô Vân Tiên đều muốn gặp kiếp nạn, bị Tây Phương giáo độ hóa. Đây cũng là nhân quả vận mệnh, Ô Vân Tiên số mệnh. Đa tạ Lăng Tiêu đạo hữu trưởng nghĩa ra tay, nếu không lấy Ô Vân Tiên bản tính cùng thông minh, chắc chắn sẽ nhìn rõ tới Bát Bảo công đức chỉ nhiễm Phật đạo khí tức. Thân công báo đang chạy về Kim Ngao đảo, bần đạo cũng nhất định phải hành động, trở lại Tu Di sơn sau, liền mời hai vị thánh nhân độ hóa Ô Vân Tiên, không cho Thông Thiên sư bá cùng Tiệt giáo cứu vớt hắn cơ hội. Về phần tất cả lựa giận, đến lúc đó bần đạo có thể một mình gánh chịu. Định Quang Tiên đối với Lăng Tiêu làm vái chào hành lễ, sau đó lời thể son sắt nói: "Hung hăng độ hóa Ô Vân Tiên, việc này tất nhiên sẽ nhường Thông Thiên giáo chủ nổi giận." Định Quang Tiên đã làm tốt tùy thời gánh chịu chịu tội, sau đó hy sinh chuẩn bị. Nghe đến lời này, Lăng Tiêu vừa cười vừa nói: "Đạo hữu không cần bi quan như vậy, vần đạo còn hy vọng ngươi chém tới bản thân thi bước vào chuẩn thánh sơ kỳ chi cảnh, vì tiên đỉnh cống hiến tự thân chi lực đâu. Cho dù Thông Thiên giáo chủ giết tới Tu Di Sơn, hắn cũng biết thất bại tan tác mà quay trở về tiếp dẫn thánh nhân, chuẩn đề thánh nhân cũng không phải là loại lương thiện. Lại thêm việc này liên quan đến Khương Tử Nha cùng Xiển giáo, Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ không thờ ơ lạnh nhạt. Trừ phi Thông Thiên giáo chủ vận dụng Chu Tiên kiếm trận, bằng không hắn căn bản không thể làm gì được phương Tây hai thánh hòa Nguyên Thủy Thiên Tôn. Về phần trị Định Quang Tiên tội, tại Lăng Tiêu xem ra khẳng định sẽ không tật mà kết thúc, qua loa thu chẳng. Có Lăng Tiêu đạo hữu an ủi, bần đạo liền an lòng. Còn xin ngươi thi triển không gian pháp tắc, trợ giúp bần đạo cùng Tử Nha sư đệ, Na Cha sư điệt bằng nhanh nhất tốc độ đến Tu Di Sơn, bắt bảo công đức chỉ phải nhanh giao cho hai vị thánh nhân sư tôn trong tay. Định Quang Tiên khẩn trương quét sạch sành sanh, hắn hướng về Lăng Tiêu thỉnh cầu nói. Lúc này, Khương Tử Nha chậm rãi nói rằng, Lăng Tiêu đạo hữu, Định Quang Tiên sư mình, các ngươi đi đầu một bước đi Tu Di Sơn, bần đạo muốn đem sùng hầu hổ, sùng ứng bưu phụ tử chém đầu gian chúng, để phòng xuất hiện biến cố gì. Chờ làm xong việc này, ta sẽ dẫn lấy Na Cha, sùng hắc hổ tiến về Tu Di Sơn. Sùng hầu hổ, sùng ứng bưu phụ tử địa vị khá cao, tại Đại Thương triều công đường cũng có nhất định quyền lên tiếng. Khương Tử Nha lo lắng Đế Tân, Văn Trọng bọn người sẽ hướng Khổng Tuyên xin giúp đỡ, mời vị này Đại Thương hộ quốc thần thú đến đây cứu vớt bọn họ, đến lúc đó hắn mưu đồ sợ rằng sẽ chết từ trong trứng nước. Để tránh đêm dài lắm mộng, vẫn là đem sùng hầu hổ, sùng ứng mưu trước hết giết ta. Vậy thì dựa theo đạo hưu nói tới đi. Lăng Tiêu khoát khoát tay, tùy ý nói. Mở không gian chi môn, dẫn đầu cất bước tiến vào. Chương 326, Đại Mộng Trường Hà hiển hóa. Ta tới chiếu cố tẩu tẩu cùng chất nhi. Chương 326, Đại Mộng Trường Hà hiển hóa. Ta tới chiếu cố tẩu tẩu cùng chất nhi. Tu Di Sơn. Phật quang đầy trời, tường thụy diễn hóa. Kéo dài phạn âm giữa thiên địa lượn lờ không dứt, tây phương cực lạc thế giới hư ảnh vượt ngang thiên cung, dãy núi ở giữa, cây rừng bên trong đều có tín đồ Phật đà tụng niệm Phật kinh. Một gốc mấy chục trượng chi cao cổ thụ đứng sững ở Tu Di Sơn đỉnh, theo gió nhẹ quét mà qua, từng mai lá cây hiện hiện thần văn cùng thần bí quang huy, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy cái bồ đề tử dấu ở cành lá ở giữa. Lăng Tiêu tiểu hữu dáng lâm Tây Phương giáo, thật là chúng ta sư huynh đệ phúc khí a. Chuẩn đề thánh nhân, tiếp dẫn thánh nhân xếp bằng ở đỉnh núi, nhìn về phía theo không gian bên trong đi ra Lăng Tiêu, trên mặt của bọn hắn chất đầy đủ cười, khí chất vô cùng hiền hòa cùng hiền lành. Gặp qua hai vị thánh nhân, Lăng Tiêu làm vái chào hành lễ, ngồi xếp bằng ở một bên trống không trên bồ đoàn. Phương Tây hai thánh thân vị thiên đạo thánh nhân, tại Hồng Hoang Tam giới bên trong lại có vô sỉ chi danh, có thể Lăng Tiêu lại sẽ không bởi vậy coi thường bọn hắn, ngược lại có chút nhàn nhạt kính ý có thể không để ý tự thân mặt mũi, thi triển các loại thủ đoạn giành tạo hóa, dùng để phát triển phương Tây thế giới. Phương Tây hai thánh, có thể có cái gì ý đồ xấu đâu? Còn nữa, Lăng Tiêu tái tạo bản nguyên về sau, lấy Phật đạo xá lợi đổi lấy thập nhị phẩm công đức kim liên, phương Tây hai thánh cũng không có làm khó, hoặc là thừa cơ công phu sư tử ngoạn, lần này thiện duyên hắn tự nhiên ghi tạc trong lòng. Hai vị sư tôn, Ô Vân Tiên ngay tại Bát Bảo công đức chỉ bên trong, đệ tử lấy độ hóa chi đạo nhường hiện hóa bản thể, nhưng như thế nào nhường hắn quy thuận, ta lại là không có cách nào. Còn mời hai vị sư tôn hạ xuống đại thần thông, nhường Ô Vân Tiên cam nguyện trở thành trấn ao dị thú Định Quang Tiên có chút không lời, đối với phương Tây hai thánh nói rằng, quy y Tây Phương giáo sau, hắn liền cố gắng tu luyện, tận tâm tận lực làm việc. Có thể đem Ô Vân Tiên bắt giữ, thật là một cái đại công lao. Cái gì Ô Vân Tiên? Bát Bảo công đức chỉ bên trong dâu vàng ngao cá chính là sư huynh đệ ta tại vạn năm trước đó bắt được, dùng để trấn áp cái này vô thượng chí bảo, làm sao có thể cùng Tiệt giáo Ô Vân Tiên dính dáng đến quan hệ đâu? Đã như vậy, sao là quy thuận nói chuyện? Chuẩn đề thánh nhân ngọc tay áo vung khẽ, Bát Bảo công đức chỉ rơi vào Tu Di Sơn đỉnh. Tiên thiên chi khí tản mạn ra, Ô Vân Tiên phát ra trận trận kêu rên. Vẫn là thánh nhân làm rõ sai trái, thân có một đôi tuệ nhãn. Lang Tiêu cưỡng ép đình chỉ nụ cười, nhìn về phía chứng trạc đàng hoàng chuẩn đề thánh nhân nói rằng: "Bàn luận mặt dày vô sỉ cùng mở mắt nói lời bịa đặt, chuẩn đề thánh nhân giữa thiên địa sắp xếp thứ hai, tuyệt đối không dám có người khoác lác thứ nhất, liền liên tiếp dẫn thánh nhân cũng muốn cam bái hạ phong. Thần đạp mã kim cần ngao cá, vạn năm trước đó, đem hắc nói thành trắng, một bụng ý nghĩ xấu." Lang Tiêu đối vị này thiên đạo thánh nhân, Tây Phương giáo giáo chủ một trong, bội phục đầu giảm xuống đất. "Tiểu hữu quá khen rồi. Bần đạo làm việc quang minh lỗi lạc, liền xem như thông thiên giáo chủ đích thân đến, bát bảo công đức chỉ bên trong chứa cũng chỉ có dâu vàng ngao cá, mà không phải tiệt giáo Ô Vân Tiên." Dứt lời, chuẩn đề thánh nhân hai mắt khẽ híp một cái, tay phải nhẹ nhàng điểm ra, mênh mông độ hóa chi lực hóa thành thủy triều, đem Ô Vân Tiên trực tiếp bao phủ. Tiếp dẫn thánh nhân cũng không có nhàn rỗi, hắn thúc dục đại mộng phát tác. Trong nháy mắt, một đầu đại mộng trường hà hiện hóa tại bát bảo công đức chỉ phía trên, rửa sạch lên Ô Vân Tiên nguyên thần, chân linh, nhường kinh nghiệm lần lượt luân hồi. Đại mộng trường hà bên trong thì là diễn hóa lên Ô Vân Tiên tại mỗi một lần trong luân hồi cảnh tượng. Ngoan cố không thay đổi, đáng đợi như thế. Định Quang Tiên thấy cảnh này, phun ra một ngụm trọc khí nói rằng: "Ô Vân Tiên thân làm tiệt giáo theo hầu bảy tiên đứng đầu, kết quả lại là thê thảm vô cùng. Mỗi một lần luân hồi, ý chí của hắn liền sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, chờ tại đại mộng trường hà bên trong luân hồi nghìn lần, vạn lần, vậy hắn liền sẽ giống lục gáp như thế, hoàn toàn chịu Tây Phương giáo trưởng khống. Thậm chí, còn muốn càng thêm bi ai. Nếu là trấn ao dị thú, vậy liền vĩnh viễn bảo trì bản thể, tại bát bảo công đức chỉ bên trong tùy ý người bên ngoài thưởng thức a." Tiếp dẫn thánh nhân phát giác được Ô Vân Tiên còn dám dãy rủa, hắn mang theo có chút hở hững nói rằng: "Định Quang Tiên quy y Tây Phương giáo, thu hoạch được Định Quang Hoan Hỷ Phật tôn vị, đồng thời tu luyện Hoan Hỷ Thiền nói cùng rất nhiều Phật đạo bí pháp, trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tự thân chiến lực. Mà Ô Vân Tiên khư khư cố chấp, tiếp dẫn thánh nhân muốn đem chế tạo là mặt trái án lệ. Độ hóa, dựa sạch ý chí, bóc ra hóa thành tiên tiên đạo khu quyền lực. Duy nhất thân phận chính là trấn ao dị thú, để cho người ta thưởng thức sủng vật. Kể từ đó, liền có thể trấn nhiếp một chút nhát gan tiệt giáo đệ tử, để bọn hắn thời điểm có mang lòng kính sợ, gặp phải không cách nào nghịch chuyển cục diện lúc, chủ động đầu nhập vào Tây Phương giáo. Nhỏ thế có thể đổi, đại thế không thể đổi. Phong thần lượng kiếp đại thế vận chuyển phía dưới, Ô Vân Tiên kết cục không có biến hóa, cũng là làm cho người thổn thức." Lang Tiêu dưới đáy lòng than nhẹ một tiếng. Về phần đồng tình hoặc là thương hại, kia là một chút cũng không có. Thổn thức cảm khái không giả, có thể hắn cũng không đáng thánh mâu tâm bạo dạng, ra tay cứu vớt đã từng chế nhạo qua mình người. Đương nhiên, Định Quang Tiên là dị loại. Người này đạo đức danh giới cuối cùng quá mức nhanh nhẹn, thuận thế lựa chọn quy y Tây Phương giáo, cho nên Lang Tiêu cũng không muốn cùng hắn so đo cái gì, đồng thời hắn còn có chút cười trên nỗi đau của người khác, may mắn phản bội tiệt giáo. "Không cần." Bát bảo công đức chỉ bên trong, chuyển ra thanh âm càng thêm yếu ớt. Ô Vân Tiên tại độ hóa chi lực, đại mộng trường hà song trọng ma luyện phía dưới, bản thể của hắn đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên bản màu đen lân giác hóa thành xích kim chi sắc. Thay hình đổi dạng sau, lại có tường thủy chi tướng. "Định Quang Tiên, ngươi tiến vào bát bảo công đức chỉ khôi phục thương thế. Sớm ngày đem hôn nguyên rèn luyện hóa, chém ra bản thân thi." Chuẩn đề thánh nhân nhìn về phía Định Quang Tiên nói rằng, vị này đệ tử lòng dạ cùng trung tâm, nhưng hắn cảm thấy cực kỳ hài lòng. Kế tiếp, bầu không khí tương đối tự tại, Lăng Tiêu cùng Phương Tây hai thánh đàm luận đại đạo chí lý, thưởng thức bổ đệ tử. Một bên khác, Tây Kỳ, tường thành bên ngoài, một tòa pháp trường vừa bị xây xong. Bách tính từ bốn phương tám hướng chạy đến, vây quanh ở pháp trường phụ cận, tò mò nhìn quỷ trên mặt đất sùng hầu hổ cùng sùng ứng yêu, lẫn nhau nghị luận ở mỹ cơ xương, cơ phát bọn người toàn bộ đi vào pháp trường phía trên mặt biểu lộ khác nhau. Nhất là cơ xương, nụ cười có chút ý vị sâu xa. Sùng hát hổ đâm lưng huynh trưởng sùng hầu hổ, đối với hắn hành vi, cơ xương là ghét bỏ cùng xem thường, chỉ là đang nghe Khương Tử Nha, Hoàng Phi Hổ giải thích về sau, hắn cũng tiếp nhận việc này. Nếu là cường công sùng thành, kia Tây Kỳ binh sĩ không thông báo bỏ mình nhiều ít, mà bây giờ không cần tốn nhiều sức chiếm cứ sùng thành, còn đem sùng hầu hổ, sùng ứng mưu đổi bắt chân ác. Cơ xương lại thế nào thánh minh chính trực, cũng biết như thế nào lấy hay bỏ. "Vương gia, giờ ngọ ba khắc đã đến, nên hành hình." Khương Tử Nha nhìn về phía cơ xương, nghiêm túc nói rằng: "Lấy sùng hầu hổ, sùng ứng bao tô thân phận, theo lý mà nói hẳn là dùng bọn hắn đổi lấy lãnh địa cùng tài nguyên, nhưng thả hổ về rừng trung quy là thai hoang ẩm, Khương Tử Nha chỉ có thể đưa bọn hắn lên phong thần bảng." "Tốt." Cơ xương nuốt dâu gật đầu, căng cứng tinh thần buông lỏng. Vừa mới bắt đầu biết được Đế Tân phái sùng hầu hổ đến chinh phạt Tây Kỳ, hắn dọa đến có chút hoang mang lo sợ, làm Khương Tử Nha đem chiến thắng tin tức tốt bảo hắn biết lúc, hắn mới khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Sùng hầu hổ vừa chết, sùng hắc hổ kế thừa Bắc Bá hầu vị trí, Tây Kỳ thế lực lại có thể lớn mạnh rất nhiều. Sùng hầu hổ, sùng ứng mưu siêu cao thuế nặng, trợ trụ vi ngược, giết hại bách tính, nay phụng trung hiếu văn vương chi lệnh, thuận theo thiên đạo pháp lễ, đem nó chém đầu gian chúng, chiêu cáo thiên hạ. "Trảm!" Khương Tử Nha cầm trong tay đả thần tiên, nói năng có khí phách nói. Sau đó hung hăng đem đả thần tiên đánh vào sùng hầu hổ, sùng ứng mưu trên cổ, theo máu tươi phun ra, đầu lâu của bọn hắn cũng rơi trên mặt đất. Sùng hầu hổ đầu lâu lăn đến sùng hắc hổ trước mặt, hai mắt mở tròn trịa, nhìn chết không nhắm mắt. "Huynh trưởng, ngươi yên lòng đi thôi. Chư vị tẩu tẩu cùng chất nhi, từ đệ đệ ta đến giúp đỡ chiếu cố." Sùng hắc hổ không có e ngại, hắn nhìn xuống cái đầu kia nhẹ nói: "Thiên đạo quy tắc diễn hóa, sùng hầu hổ cùng sùng ứng bưu nguyên thần chân linh nhận chỉ dẫn, đã hướng về Tu Di Sơn phương hướng mà đi." Na Cha hai con ngươi sáng ngời có thần, đối với Khương Tử Nha nói rằng: "Tây Kỳ đợi nhàm chán, hắn muốn đi Tu Di Sơn xem kịch, nếu là thông thiên giáo chủ giết tới Tu Di Sơn, kia ha không đẹp mắt tới bảo tàng. Không cần ngươi cho bần đạo miêu tả, lập tức tiến về Tu Di Sơn, chúng ta đã làm trễ nải thời gian quá dài." Khương Tử Nha sờ lên Na Cha đỉnh đầu, hắn nhìn về phía Tu Di Sơn phương hướng, đáy lòng lại tại đau khổ. Tính toán thời gian, thân công báo hẳn là đến Kim Ngao đảo đi. Sung Hắc Hổ làm phản, Ố Vân Tiên gặp độ hóa. Hai cái này tin tức, không biết do sẽ ở tiệt giáo bên trong nhấc lên như thế nào gợn sóng.
Chương 327, Thông Thiên giáo chủ mang theo đệ tử thẳng hướng Tu Di Sơn. Chương 327, Thông Thiên giáo chủ mang theo đệ tử thẳng hướng Tu Di Sơn.
Bích Du Cung, đạo âm lượn lờ, tiên vận hạo đãng. Tiệt giáo đệ tử xếp bằng ở trên bồ đoàn lắng nghe thiên đạo chí lý, Thông Thiên giáo chủ miệng lưỡi lưu loát giải thích thượng thành kiếm nói, nhìn cảnh sắc an lành, thần thánh vô cùng. Đệ tử thân công báo, thẹn với sư tôn giáo hóa, mời sư tôn chỉ tội. Một thân ảnh cực kỳ chật vật, xông vào Bích Du Cung. Bình một tiếng liền quỳ lạy tại trong đại điện, khí tức của hắn lộ ra phù phiếm lộn xộn, mang trên mặt sợ hãi cùng vẻ phẫn nộ, thanh âm bên trong tràn đầy hối hận chi ý báo được sư đệ không phải xuất lĩnh đại thương quân đội chinh phạt Tây Kỳ đi, làm sao lại rơi vào thê thảm như thế dáng vẻ, còn có hắn lời nói thẹn với sư tôn, đến tột cùng là cái gì? Uy Linh Thánh Mẫu lông mày cau lại, nàng hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Thân công báo chính là đại La Kim Tiên đỉnh phong tồn tại, bằng vào lục hồn phiên đều chém giết cường giả khắp nơi, bằng vào bản lãnh của hắn, đủ để ứng đối Khương Tử Nha bọn người. Chẳng lẽ lại, ở trong đó xuất hiện biến cố? Đa Bảo đạo nhân đánh ra một đạo pháp lực, đem thân công báo đỡ dậy, rút quét tới trên người tối nghĩa chi khí. Lộ ra hiền lành nụ cười, thoải mái mà nói rằng, báo được sư đệ không cần kinh hoàng, nói cho chúng ta biết trước trận tướng, sau đó chúng ta lại quyết đoán ngươi là có hay không có tội. Huống hồ thắng bại là chuyện thường binh ra, đại thương tướng sĩ không địch lại Tây Kỳ đại quân, cũng là thưa thất chuyện bình thường, ngươi không cần bởi vì chiến bại loại hình chuyện tự trách. Đa Bảo đạo nhân cũng không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn coi là thân công báo xuất lĩnh đại thương quân đội cũng không đem Tây Kỳ đánh cho hoa rơi nước chảy, cho nên mới đến Bích Du Cung tỉnh tội. Bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này đến quấy nhiều Thông Thiên giáo chủ giảng đạo, hắn vị sư đệ này vẫn là đạo tâm bất ổn, không có gặp không sợ hãi, bình thản ung dung năng lực. Đại sư Minh nói không sai, ngươi trước nói rõ nguyên do vô đương thánh mẫu môi đỏ khẽ nhếch, ngựa khí ôn hòa nói. Tiệt giáo đệ tử cùng chung mối thủ, tình đồng môn càng là kiên cố, bất luận thân công báo gặp phải việc khó gì, bọn hắn đều sẽ khẳng khái ra tay, hết sức giúp đỡ. Nhìn thấy một màn này Thông Thiên giáo chủ mang trên mặt vẻ vui mừng. Đa Bảo đạo nhân, vô đương thánh mẫu đều là đạo tâm bình ổn người, không giống thân công báo đồng dạng nôn nôn nóng nóng, không hổ là chính mình xem trọng thân truyền đệ tử. Báo được, bản tọa đặc xá tội lỗi của ngươi, trước nói xảy ra chuyện gì a? Thông Thiên giáo chủ nhấc tay, đối với thân công báo nói rằng, phong thần đại chiến vừa mới mở ra, đại thương cùng Tây Kỳ lẫn nhau chính phạt, rất nhiều thánh nhân giáo phái rất có ăn ý, tuân thủ quy tắc trật tự, chỉ là nhường chuẩn thánh phía dưới đệ tử kết quả tham chiến. Theo lý mà nói, thân công báo có thể ứng đối bất kỳ cục diện. Cho nên Thông Thiên giáo chủ cũng không nghĩ đến Ô Vân Tiên xảy ra ngoài ý muốn, mà là cùng Định Quang Tiên không có sai biệt, cho rằng là đại thương tướng sĩ gặp chặt đánh, chưa thể cho Tây Kỳ tạo thành chí mạng tổn thất. Thân công báo hơi hơi bình tĩnh lại, hắn tự trách mở miệng nói, đệ tử cùng Ô Vân Tiên sư minh xuất lĩnh đại quân chinh phạt Tây Kỳ, bị Khương Tử Nha cùng Định Quang Tiên tính toán, rơi vào cả bản đều thua kết quả. Đầu tiên là Sùng Hắc Hổ mưu phản tiệt giáo, đem Sùng Hầu Hổ, Sùng Ứng Mưu phụ tử đối bắt, trợ giúp Khương Tử Nha cùng Hoàng Phi Hổ chiếm cứ Sùng Thành, bắt được đại thương trăm vạn tướng sĩ. Chúng ta cùng Khương Tử Nha, Định Quang Tiên giao chiến, cũng không chiếm tiện nghi. Bởi vì có Vô Tự Thiên Thư phù hộ, đệ tử Lục Hồn Phiên cũng chưa từng làm bị thương Định Quang Tiên căn bản, ngược lại là sư minh bị an toán, vào Tây Phương giáo bát bảo công đức chỉ thao thao bất tuyệt, em hay nói. Thân công báo chỉ dùng một mạch, liền tương lai long đi mạch nói ra. Nói xong những này, hắn lấy đầu đụng, quỳ lạy ở trong đại điện, tiếp nhận Thông Thiên giáo chủ trừng trị, cùng còn lại đồng môn dùng ngòi bút làm vũ khí. Ngươi nói cái gì? Thông Thiên giáo chủ hai con ngươi hiện ra huyết sắc, hắn một bàn tay đập vào vân đài phía trên. Hô hấp dồn dập, đầu giống như là nổ tung dường như. Ô Vân Tiên gặp tính toán, vào bát bảo công đức chỉ. Đó là cái gì địa phương? Đừng nói là Ô Vân Tiên, liền xem như con rồi đi vào, cũng phải bị độ hóa một phen. Thông Thiên giáo chủ đã có thể tưởng tượng tới Ô Vân Tiên gặp trà tấn, đồng thời căn cứ thân công báo lời nói, vẫn là Định Quang Tiên tự mình ra tay, đem Ô Vân Tiên độ hóa đến hiện ra nguyên hình. Vị này nghiệt chướng phản đồ, tại sao lại như thế nhẫn tâm? Cho dù là quy y Tây Phương giáo, Định Quang Tiên cũng hẳn là muốn nhớ tới tình cũ, nhưng lại đem ngày xưa sư minh, theo hầu bảy tiên đứng đầu lừa gạt tiến bát bảo công đức chỉ. Định Quang Tiên, còn có lương tâm, còn có nhân tính sao? Sư tôn, ta đổi tới bát bảo công đức chỉ thời điểm, Lăng Tiêu cùng Na Cha cũng ở tại chỗ. Đồng thời Na Cha cùng Khương Tử Nha liên thủ đem ta bức lui. Ta bất đắc dĩ chỉ có thể chạy về Kim Ngao đảo thỉnh cầu sư tôn ra tay. Nếu là chậm thêm một chút, Ô Vân Tiên sư minh chỉ sợ thật muốn bị Tây Phương giáo độ hóa. Thân công báo run lẩy bẩy, trong âm thanh của hắn mang theo tiếng khóc nức nở. Thông Thiên giáo chủ vừa rồi phản ứng, thật sự là dọa đến hắn đạo tâm đều nhanh nát. Kinh khủng thánh nhân nói uy, nhưng hắn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Sư tôn, trước chạy tới Tu Di Sơn a. Đa Bảo đạo nhân sắc mặt tái xanh, hắn hướng về Thông Thiên giáo chủ đề nghị. Ô Vân Tiên cũng không phải là bình thường thân truyền đệ tử, mà là đi theo tại Thông Thiên giáo chủ bên người. Tu luyện vô số tuế nguyệt theo hầu bảy tiên đứng đầu, trình độ nào đó so đã từng ngoại môn đại sư Minh Triệu Công Minh còn muốn tôn quý. Chấp trưởng Hôn Nguyên Truy, tu luyện Minh Thủy Pháp Tắc, chứng đạo chuẩn thánh là chuyện chắc như đinh đóng cột. Dù sao rất nhiều tiệt giáo thân truyền đệ tử bên trong, có thể cảm ngộ pháp tắc cũng là lác đác không có mấy, ngay cả Đa Bảo đạo nhân chính mình, cùng Vô Đương Thánh Mẫu cũng chỉ là trên việc tu luyện thanh kiếm đạo, không cách nào lĩnh ngộ pháp tắc. Nhưng khi trước tin tức lại là, Ô Vân Tiên bị nhốt bát bảo công đức chỉ, tùy thời có bị hoàn toàn độ hóa phong hiểm. Tiệt giáo không thể ra lại vị kế tiếp lục ác. Đầu tiên là Định Quang Tiên, sau là Sùng Hắc Hổ. Ta tiệt giáo thế nào ra hai người bọn họ bại hoại? Kim Cô Tiên tức giận bất bình, đấm ngực dậm chân nói: "Đối với Sùng Hắc Hổ hắn vẫn rất có hảo cảm, không nghĩ đến người này lại đầu nhập vào Tây Kỳ, phải biết từng theo Đa Bảo đạo nhân tu luyện qua, cũng coi như cái sau nửa cái đệ tử a. Qua loa như vậy mưu phản thiệt giáo, hắn đến tuột cùng vì cái gì? Bác Bá Hầu Hầu tức chi vị, vẫn là muốn quỷ liếm xiển giáo, Tây Phương giáo? Chân tướng, tạm thời không biết." Kim Cô Tiên gọi thẳng: "Ta không rõ." Tu Di Sơn, Thông Thiên giáo chủ Thu Liễm lửa giận, dù mắt suy tư nói: "Liên quan đến Tây Phương giáo, xiển giáo thậm chí hàng ngày đỉnh, hắn chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm giác được khó làm, nhưng xem như sư tôn, thiệt giáo chi chủ, hắn chỗ nào có thể bỏ mặc Ô Vân Tiên bị độ hóa? Chỉ là một khi lựa chọn tiến về Tu Di Sơn, kia nhất định là mang theo Chu Tiên kiếm trận mà đi. Nếu là phương Tây hai thánh không đáp ứng phóng thích Ô Vân Tiên, kia kết quả duy nhất chính là bị mặt, hắn hung hăng mở ra Chu Tiên kiếm trận, cùng bọn hắn phân cao thấp. Thật là làm như vậy một cái giá lớn, chính là chính mình tại đại nghĩa bên trên mất đi tiên cơ, rơi vào mục tiêu công kích, gặp phương Tây hai thánh, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thanh lão tử nhằm vào. Sư tôn, chớ không quả quyết." Đa Bảo đạo nhân nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ do dự, hắn quỳ lạy trên mặt đất hò hét một tiếng. Thân làm Thiên đạo thánh nhân, chấp trưởng Chu Tiên kiếm trận tồn tại, lẽ ra nên là buông tay đánh cược một lần, hiện lộ rõ ràng kiếm đạo chi uy, quay đến Tu Di Sơn gà chó không yên, ép tới phương Tây hai thánh không ngóc đầu lên được. Thế nhưng, Thông Thiên giáo chủ biểu hiện cùng Đa Bảo đạo nhân tưởng tượng một trời một vực. Nhìn như lấy đại cục làm trọng, kỳ thực sợ đầu sợ đuôi. Kệ con mẹ hắn chứ. Khương Tử Nha, Định Quang Tiên khinh người quá đáng, ta tiệt giáo vạn tiên triều bái, chỗ nào dùng lấy chịu dạng này biệt quất. Thập Thiên Quân một trong viên giác lòng đầy căm phẫn, thỏa thích phóng thích ra tự thân sát ý thanh âm hùng hậu bên trong mang theo quyết tuyệt, hắn nuốt không trôi cái này miệng bất khí. Nếu là không cứu vớt Ô Vân Tiên, vậy bọn hắn đệ tử còn lại gặp kiếp nạn, người bên ngoài cũng là đến khoanh tay đứng nhìn. Giờ phút này không xuất thủ, kia Ô Vân Tiên tao ngộ, chính là tương lai của bọn hắn. Vân Tiêu trên người trận đạo phù văn như ẩn như hiện, nàng nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ nói rằng, tiệt giáo đồng môn giống như tay chân, không thể dễ dàng buông tha, đệ tử nguyện mang theo Hỗn Nguyên Kim đấu cùng Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận, đi Tu Di Sơn xông vào một lần. Ở đây đồng môn đều không nguyện nhìn xem Ô Vân Tiên sư huynh tao ngộ độc thủ. Đinh Hai nhức óc, trực kích linh hồn. Thông Thiên giáo chủ cũng không nén được nữa lửa giận, hắn quyết định không còn bất kỳ, hành động theo cảm tính một thanh. Ngọc tay áo vung khẽ, Chu Tiên kiếm trận tự bích du cùng chỗ sâu bay ra, bị hắn thu nhập trong tay áo. Thiệt giáo thân truyền đệ tử đều theo bản tọa tiến về Tu Di Sơn. Những người còn lại, trấn thủ Kim Ngao đảo xé mở không gian, Thông Thiên giáo chủ mang theo đệ tử hướng về Tu Di Sơn mà đi. Viên Giác, Tần Thiên Quân bọn người than nhẹ một tiếng, lần này đi Tu Di Sơn diếu võ dương oai, không có bọn hắn những này nội môn đệ tử, còn có ngoại môn đệ tử phần. Thật là khiến người thương tiếc. Chương 328, Văn Trọng nổi giận thổ huyết. Kim Ngao không không thành tự Phật. Chương 328, Văn Trọng nổi giận thổ huyết. Kim Ngao không không thành tự Phật. Chiều ca, Nhân Hoàng cung điện. Đế Tân ngồi cao tại bảo tọa bên trên, nghe Văn Trọng cùng quần thần định ra cứu quốc kế sách, ánh mắt của hắn có chút hoảng hốt, trên mặt hào quang ảm đạm rất nhiều. Hồ Tiên Nhi sau khi chết, hắn thường xuyên cơm nước không vào. Có mấy lần còn tự thân tiến về lăng mộ tế điện, buồn từ đó đến thời điểm, suýt nữa khóc ròng ròng. Chỉ có Đế Tân biết được, hắn đối Hồ Tiên Nhi là có thật tình cảm. Văn Thái Sư, tất cả đều dựa theo ngươi nói đến xử lý. Cô mệt mỏi. Đế Tân thật sâu thở dài một tiếng, hắn để không nổi tinh thần đến. Tuy nói hậu cung bên trong có rất nhiều thiên hương quốc sắc phi tần, Đồ Sơn U Nguyệt Tư sắc thậm chí còn tại Hồ Tiên Nhi phía trên, nhưng các nàng đều không có vị này ái phi hại nước hại dân, vũ mị xinh đẹp hương vị. Mấy ngày xuống tới, Đế Tân đông cảm giác không thú vị, hắn tìm không thấy chết đi vui vẻ. Bệ hạ. Văn Trọng biểu lộ nghiêm túc, trầm giọng la lên một tiếng. Yêu phi đã chết, đại thương hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm. Chính mình cùng quần thần thương thảo rất nhiều quốc sách, như toàn cứu vớt đại thương tổ tông cơ nghiệp, có thể Đế Tân lại bộ này nửa chết nửa sống dáng vẻ, thật sự là nhường hắn có chút thất vọng. Văn Thái Sư, chú ý đạo làm quân thần, chớ có phá hư quý củ. Phí Trọng xem như Đế Tân đáng tin sùng thần, hắn đối với Văn Trọng nhắc nhở. Những ngày này, hắn cũng đưa ra một chút không tệ biện pháp, ngược lại để Văn Trọng lau mắt mà nhìn. Chỉ là Văn Trọng vẫn như cũ đánh trong đáy lòng, xem thường hắn loại này định nọt chi đồ. Ngay tại bầu không khí ngưng trọng lúc, ngũ thải thần quang đột nhiên chiếu xuống Nhân Hoàng trên cung điện không, một bóng người tự đại điện bên ngoài cất bước đi tới, chính là đại thương hộ quốc thần thú Khổng Tuyên. Chúng ta gặp qua Khổng Tuyên tiền bối. Quân thần toàn bộ không mình hành lễ, đáy lòng hơi nghi hoặc một chút. Trước đây hoàng đế ất lúc tại vị, Khổng Tuyên cũng đã là đại thương hộ quốc thần thú, trừ trọng đại điện lễ hoặc là đại thương sinh tử tồn bóng lúc, Khổng Tuyên sẽ không dễ dàng hiện thân. Tùy tiện tiến vào Nhân Hoàng cung điện, đến cùng là vì cái gì? Nhanh cho sư tôn ban thưởng ghế ngồi. Đế Tân phân phó một bên thị vệ, muốn cho Khổng Tuyên chuyển đến bảo tọa. Không cần. Khổng Tuyên lắc đầu cự tuyệt. Ngay tại vừa rồi, hắn đạt được theo Kim Ngao đảo tin tức truyền đến. Kém chút, phun ra một ngụm lao huyết, gọi thẳng trời sập. Chắc hẳn bệ hạ cùng Văn Thái Sư còn không biết được, Tây Kỳ đã chiếm cứ Sùng Thành, còn đem Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ cùng con hắn Sùng Ứng Biêu chém đầu gian chúng, chiêu cáo thiên hạ. Ngay cả ta sư Minh Ô Vân Tiên cũng gặp tính toán, vào Tây Phương giáo bắt bảo công đức chỉ. Sư tôn ta mang theo Chu Tiên kiếm trận, xuất lĩnh thiệt giáo một đám thân truyền đệ tử đã tiến về Tu Di Sơn. Bần đạo xem như tiền truyền đệ tử, cũng phải tiến về. Khổng Tuyên đè nén xuống oán giận cùng sát ý, đối với đám người êm tai nói. Vừa dứt tiếng về sau, ngũ thải thần quang dần dần tiêu tán, hắn thi triển thần thông rời đi Nhân Hoàng cung điện, hướng về phương Tây thế giới mà đi. Tại sao có thể như vậy? Sùng Thành có vô số bảo hộ trận pháp, trừ phi là Sùng Ứng Nưu, Sùng Hầu Hộ bọn người giao ra ngọc phù, nếu không cho dù là Đại La Kim Tiên cường giả tối đỉnh, cũng không cách nào cưỡng ép chiếm cứ tòa này nơi hiểm yếu chi thành. Chẳng lẽ lại, ngoại trừ nội gian? Văn Trọng thân hình lay động, hoa dâm sợi râu tán loạn ra. Ngay tại bọn họ tự vấn lòng thời điểm, một đạo lưu quang theo đại điện bên ngoài bay tới, từng đạo hình tượng diễn hóa mà ra, hình tượng bên trong địa điểm chính là Sùng Thành. Khương Tử Nha khí tức, hắn tại đục nhã lao phu. Văn Trọng râu tóc dựng ngược, nổi trận lôi đình. Nhìn xem Sùng Hắc Hổ đâm lưng Sùng Hầu Hổ, Sùng Ứng Nưu, xuất lĩnh trăm vạn đại thương tướng sĩ đầu hàng Tây Kỳ, khóe miệng của hắn chảy ra máu tươi, tâm mạch cùng kinh mạch đều tại băng liệt. Sùng Hầu Hổ, Sùng Ứng Nưu phụ tử tính tình thấp xuống, nhưng thống binh chi năng lại là không thể khinh thường, huống chi Sùng Hầu Hổ vẫn là Bắc Bá Hầu, có thể hiệu lệnh phương Bắc 200 đường chư hầu. Hiện tại Sùng Hầu Hổ thảm tao gạt bỏ, Sùng Hắc Hổ chắc chắn chiếm cứ Bắc Bá Hầu hầu tước chi vị, trưởng không cái trước tất cả nội tình, tới tay sau nhất định trở thành đại thương họa lớn trong lòng. Phải làm sao mới ổn đây a? Phí Trọng loạn trận cước, ngửa mặt lên trời kêu rên một tiếng. Hắn là gian thần không giả, nhưng cũng không đại biểu hắn xuẩn. Phương Đông Khương Văn Hoán khởi binh nữ phản, mặc dù gặp đại thương chấn áp, nhưng cũng không hoàn toàn vẫn diệt, tùy thời đều có cho tàn lại cháy dấu hiệu. Phương Nam Ngạc Thuận cũng là như thế. Hiện tại Sùng Hắc Hổ quy thuận Tây Kỳ, đại biểu cho phương Bắc chi địa, Tây Kỳ chi địa cũng sẽ không nhận đại thương khống chế. Thế nào chỉ trước mắt, đại thương liền biến bốn bề thọ địch nữa nha. Bịch. Đế Tân trong tay chén ngọc bị hắn đụng ngược, rơi vào trên mặt đất phát ra bén nhọn thanh âm. Cô gia quả nhân. Đế Tân trong đầu hiện cái này thành ngữ, đáy lòng của hắn nổi lên một tia bi thương. Liền thâm thụ chính mình coi trọng Sùng Hắc Hổ đều mưu phản đại thương, vậy cái này trên triều đình còn có bao nhiêu trung tâm chi thần? Hoán giận, sắc ý, không thể tin. Rất nhiều suy nghĩ quấn quanh lấy Đế Tân, nhưng duy chỉ có không có hối hận hoặc là nghĩ lại, hắn sẽ không đem sai lầm quy tội trên người mình. Muốn trách, cũng là những cái kia phản nghịch chi đồ tâm tư ác độc. Trên triều đình hỗn loạn một mảnh, mà tin tức này đem rất nhanh truyền khắp triều ca cùng nhân tộc chi địa. Đế Tân như ngồi bàn trông, hắn có chút gấp, mất bỏ mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian không mượn. Chỉ cần diệt Tây Kỳ, vậy ta đại thương Giang Sơn xã tắc liền có thể vững chắc. Chờ quốc sư trở về sau, lão phu đem cùng hắn thương thảo phạt tuần kế sách. Việc cấp bách là ổn định dân tâm, trung quy là Văn Trọng gánh chịu tất cả. Lời nói thâm thía, hướng về Đế Tân nói rằng, giờ phút này quân thần đều là giữ vững tinh thần thương thảo việc này. Một bên khác, Tu Di Sơn, Mây Quyệt Gió Quỷ, Phương Tây Hai Thánh, Lang Tiêu bọn người nhìn về phía chân trời bên ngoài, thưởng thụ lấy bao tô giáng lâm trước đó một chút tiến tĩnh. Bát Bảo Công Đức chỉ hiện ra bọt nước, tiên vận không ngừng tràn ngập diễn hóa. Dâu vàng ngao ca kinh nghiệm độ hóa, cùng tại Đại Mộng Trường Hà bên trong luân hồi nghìn lần, vạn lần. Bây giờ đã mất đi đối tiệt giáo thuộc về, đồng thời liền tự thân danh tự cũng quên hết. Sương giống như bảo tháp khắc lấy Phật đạo kinh điển, cong trở đi một tòa đài sen, quanh thân phạn văn như ẩn như hiện, sau lưng thì là có rất nhiều tường thụy dị tượng mọc lan tràn, tỉ như chuyển trải qua vòng, hàng ma sử trở Tây Phương giáo lễ khí. Kim Ngao không không thành tự Phật, ngươi là người phương nào? Chuẩn Đề Thánh Nhân nhìn về phía Bát Bảo Công Đức chỉ, đối với dâu vàng ngao cá nhàn nhạt hỏi. Độ hóa chi đạo, Đại Mộng Trường Hà đều là huyền diệu vô tận, Ô Vân Tiên hẳn là hoàn toàn quy y Tây Phương giáo, hắn như thế đặt câu hỏi, cũng là nhường Ô Vân Tiên lần nữa khẳng định thân phận của mình. Chờ thông thiên giáo chủ hiện thân, vạn nhất xuất hiện sơ hở liền không tốt lựa gạt. Nghe vậy, dâu vàng ngao ca túi đầu nói rằng, đệ tử chính là Tây Phương giáo thu Phật một trong, cũng là Bát Bảo Công Đức chỉ trấn ao thần thú, chịu hai vị thánh nhân điểm hóa cùng sắc phong, gọi là Kim Ngao không không thành tự Phật. Trước kia nhân quả cùng đủ loại chuyện, đệ tử đã đem quên sạch sành sanh, từ nay về sau ta chỉ là trấn thủ Bát Bảo Công Đức chỉ bình thường thu Phật, nếu là vi phạm bản tâm, tự nhiên thiên lôi đánh xuống. Nói năng có khí phách, không có chút nào lời oán giận. Dâu vàng ngao cá sau khi nói xong, liền tiếp theo ngao du tại Bát Bảo Công Đức chỉ bên trong. Đại La Kim Tiên trung kỳ, Bần Đạo Thành. Nương theo lấy mãnh liệt khí tức tứ ngược, Thương Tử Nha theo Bát Bảo Công Đức chỉ trung ương bay ra, trên mặt của hắn mang theo nụ cười sán lạ, cảm ngộ thực lực bản thân. Nguyên bản hắn tại Đại La Kim Tiên sơ kỳ liền tu luyện đã lâu, căn cơ cùng lĩnh ngộ cũng là vô cùng hùng hậu, bây giờ tại Bát Bảo Công Đức chỉ bên trong ngâm cua, tất cả liền đều nước chảy thành sông. Đánh vỡ cảnh giới gông cùng xiềng xích, bước vào Đại La Kim Tiên trung kỳ. Sư thúc, ngươi rốt cục có thể so sánh được ta. Nhưng chiến lược đi, ta Na Cha ta có thể đưa ngươi đánh cho kêu cha gọi mẹ Na Cha vòng quanh Thương Tử Nha đánh giá một vòng. Sau đó liền đã mất đi hứng thú. Đâm tâm phán xét chi ngôn, nhường Khương Tử Nha dở khóc dở cười. Luận chiến lực, trừ phi hoàn toàn vận dụng ba kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, bằng không hắn thật đúng là không nhất định là Na Cha đối thủ. Vậy sao? Kia bần đạo cũng phải đi thỉnh giáo một chút ân phụ nhân, hỏi nàng một chút là như thế nào quản giáo ngươi, hiện tại càng trở nên mặt không tôn trưởng, còn muốn đối với mình sư thúc thống hạ ngoan thủ. Khương Tử Nha không quen nhìn Na Cha phết lối, hắn ngữ khí nhẹ nhàng nói rằng. Trong mấy mắt, Na Cha giống xương đánh quả cả, trực tiếp điệu xỉu xuống tới. Xiển giáo bên trong ngoại trừ Nguyên Thủy Thiên Tôn, còn lại sư bá sư thúc hắn đều là không sợ, cho nên tính cách cũng là càng thêm năng bướng, nói chuyện cũng là giống có gai đồng dạng. Nhưng ở ân phu nhân trước mặt, hắn người thiết đều là bẽ ngoan. Chỉ vì ân phu nhân là thực có can đảm đánh cái mông của hắn, vẫn là lột sạch cái chủng loại kia. Thông Thiên giáo chủ cùng rất nhiều tiệt giáo đệ tử mau tới. Lăng Tiêu hai mắt hiện ra thâm thúy quang hoa, hắn bất thình lình nói rằng: "Cho hay, sẽ xuất tràng." Chương 329, Chu Tiên kiếm trận xuất thế. Ngươi liền không có một chút sai sao? Chương 329, Chu Tiên kiếm trận xuất thế. Ngươi liền không có một chút sai sao? Một, đất trời tối tăm, sơn băng địa liệt. Cửu Tiêu Thiên khung chống rông vỡ vụn, Huy Hoàng kiếm đạo quy tắc xé rách hủy diệt tất cả, chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ dẫm lên hư không, một bước bước vào Tu Di Sơn chi đỉnh, treo ở phiêu đãng tiên vận bên trong. Đa Bảo đạo nhân, Vô Đương Thánh Mâu trở tiệt giáo thân truyền đệ tử, đều là phóng xuất ra tự thân nói uy, Khí thế đáng sợ quét sạch toàn bộ Tu Di Sơn, nhường vô số tín đồ, Phật Đà Bồ Tát rơi xuống bồ đoàn hoặc là đài sen. Tiếng vọng ở trong thiên địa phạn âm im bặt mà dừng, thay vào đó là cuồng phong gào thét, cùng những cái kia tiệt giáo đệ tử nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt song quyền thanh âm. Thông Thiên Sư Minh như thế công khai, xuất lĩnh tiệt giáo đệ tử khí thế hung hăng đánh vào ta Tu Di Sơn, là muốn mở ra cuối cùng phong thần đại chiến, hoàn toàn nhất quyết sinh tử sao? Tiếp dẫn thánh nhân ngẩng đầu, không có chút rung động nào nói. Sau lưng Phật đạo công đức kim quang rơi xuống, ôn hòa thánh nhân khí tức bao phủ Tu Di Sơn, tất cả tín đồ, Phật Đà toàn bộ khôi phục tỉnh táo, một lần nữa niệm tụng lên Phật kinh. Dược sư Lưu Ly Quang Phật chờ Tây Phương giáo đệ tử, tự Tây Phương cực lạc thế giới bên trong đi ra, cảnh giác nhìn chằm chằm sát ý tung hoành tiệt giáo đệ tử, bầu không khí trong khoảnh khắc biến cực kỳ ngưng trọng. Sư tôn, Ô Vân Tiên sư đệ bị độ hóa. Đa Bảo đạo nhân buồn từ đó đến, hắn nhìn rõ tới Ô Vân Tiên thảm trạng. Bay đến Thông Thiên giáo chủ bên cạnh, mang theo đầy ngập oán giận cùng bi tráng nói rằng: "Đối với Tây Phương giáo cửu hận đạt tới cực điểm. Uy Linh Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu bọn người cũng là quần tình xúc động phẫn nộ, bọn hắn nhìn thấy Ô Vân Tiên hóa thành bản thể, từ đầu tới đuôi đều bị điều giáo thành Tây Phương giáo hình dạng. Cho dù là đám người giáng lâm Tu Di Sơn, Ô Vân Tiên cũng không có bất kỳ phản ứng quá kích động. Giờ phút này, sự thật tàn khốc bày ở trước mặt của bọn hắn. Ô Vân Tiên giống lục gáp đồng dạng, gặp phương Tây hai thánh trà tấn, hiện tại sớm đã chặt đứt cùng tiệt giáo nhân quả, liền tối thiểu nhất ý chí đều bị bóp méo. Tiếp dẫn, chuẩn đề, các ngươi khinh người quá đáng. Độ hóa bản tọa thân truyền đệ tử, đem nó coi là thưởng thức sủng vật, dùng để trấn áp bát bảo công đức chỉ, từng cọc tội ác tính kỹ mấy cái, quả thực là tội không thể tha. Các ngươi nhất định phải cho bản tọa một cái công đạo." Thông Thiên giáo chủ cưỡng ép nén lửa giận xuống, tạm thời chưa tế ra Chu Tiên kiếm trận. Hai con ngươi hiện ra huyết quang, căm tức nhìn phương Tây hai thánh. Hiện tại Ô Vân Tiên cho dù bị gạt bỏ, lên phong thần bảng, cũng không thể khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn vị này thân truyền đệ tử thật sống không bằng chết, cùng tiệt giáo lại không bất cứ liên hệ gì. Nghĩ tới đây, Thông Thiên giáo chủ đau thấu tim gan, có loại như nghẹn ở cổ họng cảm giác. "Thông Thiên sư huynh, ngươi đang nói cái gì? Bần đạo không hiểu a. Kim Ngao không không thành tựu Phật chính là ta Tây Phương giáo trấn ao thần thú, rất nhiều thú Phật một trong, đi theo sư huynh đệ ta tu luyện chừng hơn mấy vạn năm, chỗ nào cùng tiệt giáo thân truyền đệ tử dính dáng. Bần đạo khuyên ngươi không nên ngậm máu phun người, cố ý gây sự." Chuẩn Đề thánh nhân đứng dậy, âm vang hữu lực, chém đinh chặt sắt nói: "Chỉ cần bọn hắn sư huynh đệ không thừa nhận, kia Thông Thiên giáo chủ tất cả lửa giận đều sẽ giống năm đấm đánh vào trên bông đồng dạng, sẽ không đối Tây Phương giáo tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Thông Thiên sư huynh, nghe sư đệ ta một lời khuyên, chớ có vi phạm đạo tổ hạ đạt pháp lệnh, dù sao Thiên đạo thánh nhân cũng không thể tùy ý nhúng tay hồng hoang sự vụ, dù là việc này cùng tiệt giáo có quan hệ." Tiếp dẫn thánh nhân thờ ơ, mặt mũi tràn đầy hài hước nói rằng: "Chỉ là Ô Vân Tiên, chân chính truy cứu tới chỉ là việc nhỏ. Chân chính đại sự là Thông Thiên giáo chủ tùy ý làm bậy, giết vào Tu Di Sơn. Cử động lần này làm trái Hồng Quân đạo tổ pháp lệnh cùng Huyền môn môn quy, sẽ đem Thông Thiên giáo chủ đặt mục tiêu công kích, gặp còn lại thánh nhân dùng ngòi bút làm vũ khí. Hiện tại, Tây Phương giáo ngược lại thành yếu thế quân thể. Chính là bởi vì có phương diện này đi vào, phương Tây hai thánh mới có thể không chút hoang mang, không có như lâm đại địch khủng hoảng." Nghe được phương Tây hai thánh sở vị giải thích, Thông Thiên giáo chủ cùng một đám thân truyền đệ tử lòng đầy căm phẫn, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ chi đồ, miệng đầy hoang đường chi ngôn. Cái gì Kim Ngao không không thành tự phận, rõ ràng chính là bản tọa thân truyền đệ tử Ô Vân Tiên. Đừng có dùng đạo tổ tới dọa bản tọa, ta hôm nay cũng là muốn nhìn một chút, các ngươi còn muốn rảo biện tới khi nào? Thông Thiên giáo chủ cũng không còn cách nào khắc chế sát ý cùng phẫn nộ, ống tay áo của hắn nặng nề mà bung lên, phát ra thanh thúy oanh minh thanh âm. Chanh chanh. Chương 329, Chu Tiên kiếm trận xuất thế. Ngươi liền không có một chút sai sao? 2, chương 329, Chu Tiên kiếm trận xuất thế. Ngươi liền không có một chút sai sao? 2, kiếm minh trận trận, làm người chấn động cả hư phách. Chu Tiên kiếm trận tại trong chớp mắt, liền đem Tu Di Sơn bắt đầu phong tỏa. Giữa thiên địa đều là mãnh liệt tứ ngược kiếm đạo chi khí, tất cả sinh linh đều cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương, bọn hắn chưa hề cách tử vong gần như vậy. Nếu không phải Chuẩn Đề thánh nhân cùng Tiếp dẫn thánh nhân kịp thời ra tay, tế ra tự thân bản mệnh chí bảo, toàn bộ Tu Di Sơn trong nháy mắt liền sẽ sinh linh đồ thán, hóa thành vô tận phế tích. Chính là Định Quang Tiên cùng Khương Tử Nha tính toán Ô Vân Tiên sư mình, Lăng Tiêu cùng Na Cha lúc ấy ở một bên xem kịch, bọn hắn có lẽ cũng tham dự vào việc này. Còn mời chư vị sư mình, sư tỷ, là Ô Vân Tiên sư huynh rửa sạch sỉ nhục, báo thù rửa hận, nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ thần uy khí phách một mặt, thân công báo đốn lên sống lưng rốt cục thẳng lên, hắn chỉ vào bát bảo công đức chỉ bên cạnh Định Quang Tiên, Khương Tử Nha nghiêm nghị nói rằng: "Tại bái nhập Thông Thiên giáo chủ tọa hạ về sau, Ô Vân Tiên đối với hắn cực kỳ hiền lành, không chỉ có trợ giúp hắn trả lời trên việc tu luyện nghi hoặc, càng là tại thời khắc mấu chốt đứng ra. Như thế ân tình, thân công báo sẽ không quên." Thừa dịp Thông Thiên giáo chủ trấn áp Tu Di Sơn lúc, thân công báo muốn giúp Ô Vân Tiên lấy lại công đạo, xả cơn giận này. "Lăng Tiêu, ngươi cứ như vậy không quen nhìn chúng ta tiệt giáo sao? Nhiều lần trợ giúp xiển giáo, Tây Phương giáo tính toán ta tiệt giáo đồng môn, ngươi đến cùng ra sao giáp tâm?" Phía sau màn nhu đồ, đưa Thạch Cơ, Triệu Công Minh bọn người lên phong thần bảng thì cũng thôi đi, bọn hắn ít ra còn có thể bảo trụ bản tâm cùng ý chí, nhưng bây giờ, nhưng ngươi nhường Ô Vân Tiên sư đệ thành Tây Phương giáo khôi lỗi, đây cũng quá ngoan độc đi, hy vọng ngươi cho chúng ta một lời giải thích. Kim Linh Thánh Mẫu lớn tiếng dọa người, hắn rơi vào Tu Di Sơn chi đỉnh, đối với Lăng Tiêu mở miệng chất vấn. Gương mặt xinh đẹp hiện ra sương lạnh, thân thể mềm mại có chút phát run. Trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, nàng đến nay đều không nghĩ ra, đã từng coi như ôn tồn lễ độ sư đệ, hiện tại thế nào biến thành bộ này làm cho người chán ghét bộ dáng. Thất vọng cùng phẫn hận tràn ngập tại Kim Linh Thánh Mẫu trên mặt. "Lăng Tiêu, Vân Tiêu nâng lên đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm thân hình phiêu giật Lăng Tiêu. Bên cạnh Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu cũng là ánh mắt lửa nóng. Bất kể như thế nào, ba người các nàng đều đúng Lăng Tiêu có mang yêu thương, bất luận là cố chấp dục vọng cũng tốt, băng phong tại đạo tâm chỗ sâu quyến luyến cũng được, các nàng cũng sẽ không lại tùy ý chất vấn Lăng Tiêu. Đã bất đồng bất tương vi mưu, lập trường khác biệt, liền không có thiện ác chi phân. Có lẽ, Lăng Tiêu cũng là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Ngươi tại chó sủa cái gì? Thua môi múa mép, ngân ngân sủa loạn, ai cho ngươi là gan đối Lăng Tiêu tiền bối bất kính? Bát bảo công đức chỉ là tiểu gia na cha ta theo tu di sơn mang tới, cũng là ta dựa theo định quang tiên sư thúc phân phó bố trí tốt, chỗ nào cùng Lăng Tiêu tiền bối dính vào quan hệ. Na cha chống nạnh, mũi bệnh lên trời đối với Kim Linh Thánh Mẫu nổi giận mắng. Nôn từ kịch liệt, mang theo nhục nhã chi ý tại na cha xem ra, Lăng Tiêu chỉ là ra tay giúp đỡ che giấu Phật đạo khí tức, làm sao được tính là tính toán ô bất tiên. Nhưng Kim Linh Thánh Mẫu càng muốn bệnh một chút có lẽ có tội danh, đến bại hoại Lăng Tiêu thanh danh, na cha ghét ác như cừu, hắn có thể nuốt không trôi cái này bất khí. Kim Linh đạo hữu, ngươi đang nói bần đạo vì kẻ như run rế, đi không tiếc hao phí tinh lực chủ hoạch một trận buồn cười âm như sao? Ngươi nếu là không có chứng cứ, liền đừng trách bần đạo vô tình. Lăng Tiêu theo bổ đoàn bên trên đứng dậy, tay phải hắn thả lỏng phía sau lạnh nhạt nói. Đúng lúc này, Kim Linh Thánh Mẫu bắt lấy Lăng Tiêu, Na Cha trong lời nói lỗ thủng, trên mặt của nàng lộ ra điên cuồng cùng nét mặt hưng phấn, đáy lòng đông cảm giác mở mày mở mặt. Các ngươi còn muốn giao biện, nói đầu kia dâu vàng ngao cá không phải Ô Vân Tiên sư minh sao? Na Cha mang tới bát bảo công đức chỉ tính toán Ô Vân Tiên sư minh, mà Lăng Tiêu đạo hữu thì là mắt thấy toàn bộ quá trình. Cho dù dứt bỏ sự thật không nói, Lăng Tiêu đạo hữu ngươi liền không có một chút sai sao? Kim Linh Thánh Mẫu nói xong, nàng nhìn thẳng Lăng Tiêu hai mắt. Trong thần sắc mang theo khinh miệt cùng đắc ý, nàng dường như ăn chắc Lăng Tiêu đồng dạng. Nhưng, Lăng Tiêu không hề lay động, không để ý chút nào. Có chút ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời bên ngoài. Người kia, một tòa vân đài thình lình hiện hóa, một đạo vĩ nạn thân ảnh trống rông xuất hiện. Chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn không khách khí chút nào về đối một câu. Nâng tay phải lên nhẹ nhàng bung lên, cái tát vang dội âm thanh rơi vào đám người bên hai. Kim Linh Thánh Mẫu phun máu tươi, bay rất ra ngoài. Các vị đạo hữu, hôm nay xin phép nghỉ một chút, ngày mai khôi phục hai canh. Cầu Ngũ Tinh khen ngợi cùng truy cảng.